Chương 1619 tại trong một thế giới khác có thể vĩnh sinh. Chương 1619 tại trong một thế giới khác có thể vĩnh sinh. Nó là một loại bắt đầu, là một loại kéo dài, là một loại để cho chúng ta tại trong một thế giới khác đạt được trùng sinh lực lượng. Nó mang đi thân thể của chúng ta, nhưng lưu lại tinh thần của chúng ta, để cho chúng ta tại trong một thế giới khác có thể vĩnh sinh. Chết là một loại công bằng. Nó sẽ không bởi vì phú quý nghèo hèn, đẹp xấu thiện ác mà có chỗ thiên vị. Nó đối đãi mỗi người đều là bình đẳng, đều là công chính. Nó là một loại công bằng, là một loại chính nghĩa, là một loại để cho chúng ta tại sinh mệnh kết thúc lúc đạt được bình đẳng đối đãi lực lượng. Nó sẽ không bởi vì chúng ta thân phận địa vị, giàu nghèo đẹp xấu mà có chỗ thiên vị. Nó đối đãi mỗi người đều là bình đẳng, đều là công chính. Chết là một loại suy nghĩ. Nó để cho chúng ta suy nghĩ sinh mệnh ý nghĩa, suy nghĩ nhân sinh giá trị. Nó để cho chúng ta tại sinh mệnh có hạn bên trong đi tìm vô hạn giá trị. Nó là một loại suy nghĩ, là một loại thăm dò, là một loại để cho chúng ta tại sinh mệnh kết thúc lúc đi tìm sinh mệnh chân lý lực lượng. Nó để cho chúng ta tại sinh mệnh có hạn bên trong đi tìm vô hạn giá trị. Chết là một loại lực lượng. Nó để cho chúng ta tại sinh mệnh kết thúc lúc đạt được trùng sinh. Nó để cho chúng ta tại sinh mệnh có hạn bên trong tìm tới vô hạn. Nó để cho chúng ta tại sinh mệnh kết thúc lúc đạt được thăng hoa. Nó là một loại lực lượng, là một loại để cho chúng ta tại sinh mệnh kết thúc lúc đạt được trùng sinh lực lượng. Chết là một loại lữ trình. Nó là chúng ta sinh mệnh đường đi điểm cuối cùng, cũng là chúng ta linh hồn thăng hoa điểm xuất phát. Để cho chúng ta lấy lòng kính sợ đi đối mặt nó, đi tiếp thu nó, đi ôm nó. Bởi vì nó là chúng ta sinh mệnh đường đi điểm cuối cùng, cũng là chúng ta linh hồn thăng hoa điểm xuất phát. Chết là một loại kết cục, một loại giải thoát, một loại bắt đầu, một loại công bằng, một loại suy nghĩ, một loại lực lượng, một loại lữ trình. Để cho chúng ta lấy lòng kính sợ đi đối mặt nó, đi tiếp thu nó, đi ôm nó. Bởi vì nó là chúng ta sinh mệnh đường đi điểm cuối cùng, cũng là chúng ta linh hồn thăng hoa điểm xuất phát. Tiêu đề: Chết, một trận không biết lữ trình chết. Cái này nhìn như nặng nề mà kiêng kỵ chủ đề, lại là chúng ta mỗi người không thể tránh khỏi kết cục. Nó như là một cái thần bí vực sâu, hấp dẫn lấy chúng ta đi tìm kiếm huyền bí của nó, đi suy nghĩ nó đối với chúng ta sinh mệnh ý nghĩa. Bài này sẽ từ góc độ khác biệt nghiên cứu thảo luận chết từ mấu chốt này, để dẫn phát độc giả đối với sinh tử suy nghĩ cùng thảo luận. Đầu tiên, chết là một cái điểm cuối cùng, là sinh mệnh ở thế giới này cuối cùng kết cục. Vô luận là quan lại quyền quý hay là bình dân bách tính, vô luận khi còn sống có bao nhiêu tài phú, quyền lực cùng danh dự, cuối cùng đều đem hóa thành bụi đất. Chết là công bằng, nó sẽ không bởi vì bất luận người nào ý nguyện mà thay đổi nó tất nhiên đến. Nhưng mà chính là bởi vì chết không thể nghịch chuyển, chúng ta mới càng thêm chân quý sinh mệnh mỗi một khắc, càng thêm nóng yêu thế giới này, càng thêm cố gắng theo đuổi giấc mộng của chúng ta. Thứ yếu, chết cũng là một cái điểm xuất phát, là sinh mệnh tiến vào một thế giới khác bắt đầu. Liên quan tới thế giới sau khi chết, mọi người cái nhìn khác nhau, có tôn giáo tín ngưỡng giả chỗ tin tưởng thiên đường cùng địa ngục, cũng có hay không thần luận người cho là hư vô. Vô luận là loại nào quan điểm, đều biểu lộ mọi người đối với sau khi chết chờ mong cùng sợ hãi. Nhưng mà chính là bởi vì chết thần bí, chúng ta mới càng thêm hiếu kỳ, càng thêm khát vọng đi thăm dò cái kia thế giới không biết. Nhưng mà chết cũng không phải là sinh mệnh kết thúc. Sinh mạng của chúng ta có lẽ chỉ là trong vũ trụ một cái ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng chúng ta tinh thần cùng giá trị quan lại có thể vĩnh hằng truyền thừa tiếp. Những cái kia vĩ đại nhà khoa học, văn học gia, nghệ thuật gia, bọn hắn mặc dù đã qua đời, nhưng bọn hắn thành tựu cùng cống hiến lại vĩnh viễn ghi khắc tại nhân loại trong lịch sử. Tinh thần của bọn hắn như là tinh thần sáng chói, chiếu sáng chúng ta con đường đi tới. Bởi vậy, chết cũng không phải là sinh mệnh kết thúc, mà là một loại sinh mạng khác bắt đầu. Cuối cùng, chết là một loại giải thoát, là một loại từ thống khổ cùng phiền não bên trong lấy được phong thích. Đối với những cái kia thân hoạn bệnh nặng, gặp vô tận thống khổ người mà nói, chết có lẽ là một loại giải thoát, để bọn hắn có thể kết thúc tại thế giới này thống khổ, đi tìm một thế giới khác an bình. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là chúng ta hẳn là dễ dàng buông tha sinh mệnh, bởi vì chúng ta sinh mệnh không thuộc loại với mình, cũng thuộc về người nhà của chúng ta, bằng hữu cùng xã hội. Chúng ta hẳn là chân quý sinh mệnh, cố gắng đi chiến thắng khó khăn, theo đuổi hạnh phúc. Nói tóm lại, chết là một cái đã thần bí lại hiện thực chủ đề. Nó đã là một cái điểm cuối cùng, cũng là một cái điểm xuất phát, đã là một cái kết cục, cũng là một cái giải thoát. Chúng ta hẳn là nhìn thẳng vào chết, đi suy nghĩ nó đối với chúng ta sinh mệnh ý nghĩa, đi chân quý chúng ta có mỗi một khắc. Chết có lẽ là một cái làm cho người sợ hãi lưu trình, nhưng nó cũng là một cái làm cho người mong đợi thám hiểm. Để cho chúng ta dũng cảm đi đối mặt nó, đi tìm kiếm huyền bí của nó, đi thể nghiệm vẻ đẹp của nó. Tiêu đề: Truy tìm trong sinh hoạt một chút lạc tử. Tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới, chúng ta đều đang bận rộn truy tìm lấy mục tiêu của mình, lại thường thường không để ý đến trong sinh hoạt một chút lạc tử. Lạc tử, cái này nhìn như phổ thông từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận sinh hoạt trí tuệ. Nó là chúng ta mỏi mệt tâm linh chữa trị tề, là chúng ta tiến lên trên đường chạm xăng dầu. Để cho chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm trong sinh hoạt một chút lạc tử, cảm thụ phần kia ngây thơ vui sướng. Một, lạc tử tại chi tiết bên trong sinh hoạt, lạc tử thường thường giấu ở này chút ít không đáng nói đến chi tiết bên trong. Coi ngươi tại trong ánh nắng của buổi sáng sớm tản bộ, cảm thụ không khí mát mẻ kia, ngươi sẽ phát hiện sinh hoạt mỹ hảo liền giấu ở những này bình thường trong nháy mắt. Coi ngươi đang làm việc bên trong gặp được khó khăn, đồng sự một cái cổ vũ mỉm cười, sẽ để cho ngươi cảm thấy ấm áp, phần này ấm áp chính là lạc tử. Coi ngươi tại ban đêm ngắm nhìn bầu trời, cảm thán vũ trụ mênh mông, phần kia kính sợ cùng rung động cũng là lạc tử. Lạc tử, ngay tại bên người chúng ta, chờ đợi chúng ta đi phát hiện. Hai, lạc tử tại khiêu chiến bên trong nhân sinh tựa như một trận mạo hiểm, mà lạc tử liền giấu ở những cái kia khiêu chiến cùng khó khăn bên trong. Coi ngươi đối mặt một nan đề, vắt hết óc, rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết lúc, phần kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn chính là lạc tử. Coi ngươi tại sân vận động vùng lên vẩy mồ hôi, không ngừng đột phá bản thân, phần kia phấn đấu cùng kiên trì cũng là lạc tử. Coi ngươi tại nghệ thuật đang sáng tác, không ngừng nếm thử, rốt cuộc tìm được linh cảm lúc, phần kia kinh hỉ cùng kích động cũng là lạc tử. Lạc tử, ngay tại trong lòng của chúng ta, chờ đợi chúng ta đi tỉnh lại. 3. Lạc tử tại chia sẻ bên trong cùng người khác chia sẻ, là lạc tử một loại truyền bá phương thức. Coi ngươi cùng bằng hữu chia sẻ một cái thú vị cố sự, nhìn thấy bọn hắn thoải mái cười to, phần kia khoái hoạt chính là lạc tử. Coi ngươi cùng người nhà chia sẻ một ngày thu hoạch, nhìn thấy bọn hắn nụ cười vui mừng, phần kia hạnh phúc chính là lạc tử. Coi ngươi cùng đồng sự chia sẻ một cái sáng ý, nhìn thấy bọn hắn tán thưởng ánh mắt, phần kia cảm giác thành tựu cũng là lạc tử. Lạc tử, ngay tại người của chúng ta tế kết giao bên trong, chờ đợi chúng ta đi truyền lại. 4. Lạc tử tại trong cảm ngộ trong sinh hoạt, lạc tử còn giấu ở những cái kia khắc sâu trong cảm ngộ. Coi ngươi đang đọc bên trong, phát hiện một cái chân lý, phần kia cảm giác thông thoáng sáng sủa chính là lạc tử. Chương 1620 tha hương nơi đất khách quê người phong thổ. Chương 1620 tha hương nơi đất khách quê người phong thổ. Coi ngươi tại lữ hành bên trong, lãnh hội một cái tha hương nơi đất khách quê người phong thổ, phần kia khoáng đạt tầm mắt cũng là việc vui. Coi ngươi tại kinh lịch bên trong, thu hoạch một phần nhân sinh kinh nghiệm, phần kia trưởng thành cảm nộ cũng là việc vui. Việc vui, ngay tại chúng ta suy nghĩ cùng thể nghiệm bên trong, chờ đợi chúng ta đi đào móc. Tổng kết, việc vui là sinh hoạt gia vị, là chúng ta mọi mệnh tâm linh chữa trị thể, là chúng ta tiến lên trên đường chạm xăng dầu. Để cho chúng ta học được tại trong sinh hoạt tìm kiếm một chút việc vui, cảm thụ phần kia ngây thơ vui sướng. Để cho chúng ta tại chi tiết bên trong phát hiện việc vui, tại khiêu chiến bên trong tỉnh lại việc vui, tại chia sẻ bên trong truyền lại việc vui, tại trong cảm ngộ đào móc việc vui. Nguyện chúng ta mỗi người đều có thể tại cuộc sống bình thường bên trong tìm tới thuộc về mình phần kia việc vui, cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo. Việc vui, cái này nhìn như bình thường từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận ý vị. Có người nói, việc vui là nhân sinh gia vị, để cuộc sống bình thản nhiều hơn một phần tư vị. Có người nói, việc vui là tâm linh càng tránh gió, để mệt mỏi tâm linh đạt được một lát nghỉ ngơi. Mà trong mắt của ta, việc vui càng là một loại sinh hoạt thái độ, một loại đối nhân sinh yêu quý cùng truy cầu. Việc vui có thể là một quyển sách, một ca khúc, một bộ phim, cũng có thể là một người, một sự kiện, một đoạn kinh lịch. Nó đã có thể là vật chất, cũng có thể là tinh thần. Tóm lại, việc vui ở khắp mọi nơi, mấu chốt ở chỗ chúng ta là có phải có một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Đầu tiên, việc vui có thể tới bắt nguồn từ nghệ thuật. Nghệ thuật là nhân loại thế giới tinh thần trọng yếu ký thác, nó lấy đặc biệt mị lực cảm nhiễm chúng ta, cho chúng ta mang đến vô tận khoái hoạt. Một bức truyền thế danh họa, để cho chúng ta đang thưởng thức bên trong lãnh hội đến nghệ thuật gia tài hoa cùng trí tuệ. Một bài kinh điển âm nhạc, để cho chúng ta tại lắng nghe bên trong cảm nhận được âm nhạc lực lượng và mỹ hảo. Một bộ ưu tú phim, để cho chúng ta đang quan sát bên trong thể nghiệm đến nhân sinh muôn màu cùng tình cảm phong phú. Đây đều là việc vui nơi phát ra, để cho chúng ta tại nghệ thuật trong thế giới lưu luyến quên bể. Thứ yếu, việc vui có thể tới bắt nguồn từ sinh hoạt. Sinh hoạt bản thân liền là một bản muôn màu muôn vẻ sách, bên trong tràn đầy các loại chuyện thú vị. Một cái mỹ vị món ngon, để cho chúng ta đang thưởng thức bên trong cảm nhận được trên đầu lưỡi khoái hoạt. Một cái mỹ lệ phong cảnh, để cho chúng ta đang thưởng thức bên trong cảm nhận được thiên nhiên quỷ phụ thần công. Một cái thú vị kinh lịch, để cho chúng ta đang nhớ lại bên trong cảm nhận được nhân sinh phấn khích. Đây đều là việc vui nơi phát ra, để cho chúng ta tại sinh hoạt một chút bên trong cảm nhận được khoái hoạt. Lần nữa, việc vui có thể tới bắt nguồn từ quan hệ nhân mạch. Người là xã hội tính động vật, cùng người khác kết giao là chúng ta trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Một cái bằng hữu tri kỷ, để cho chúng ta tại giao lưu bên trong cảm nhận được tâm linh của mình. Một cái thân mật gia đình, để cho chúng ta tại ở chung bên trong cảm nhận được thân tình ấm áp. Một cái hài hòa đoàn đội, để cho chúng ta tại trong hợp tác cảm nhận được tập thể lực lượng. Đây đều là việc vui nơi phát ra, để cho chúng ta tại cùng người khác kết giao bên trong cảm nhận được khoái hoạt. Tóm lại, việc vui ở khắp mọi nơi, mấu chốt ở chỗ chúng ta là có phải có một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Chúng ta hẳn là học được tại trong sinh hoạt tìm kiếm việc vui, để cho mình sinh hoạt càng thêm muôn màu muôn vẻ. Đồng thời, chúng ta cũng muốn học sẽ cùng người khác chia sẻ việc vui, để khoái hoạt truyền bá ra, để thế giới tràn ngập tình yêu và sắc đẹp tốt. Tại cái này nhanh tiết tấu thời đại, để cho chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm trong sinh hoạt việc vui, thưởng thụ nhân sinh mỹ hảo. Để cho chúng ta tại nghệ thuật trong thế giới đào giá tình thao, tại sinh hoạt một chút bên trong cảm thụ khoái hoạt, tại quan hệ nhân mạch bên trong truyền lại ấm áp. Để cho chúng ta cùng một chỗ dụng tâm đi cảm thụ thế giới này, đi phát hiện những cái kia trong bình thường mỹ hảo, đi hưởng thụ những cái kia đơn giản khoái hoạt. Bởi vì sinh hoạt bản thân liền là một loại việc vui, là chúng ta đang giá dụng tâm theo đuổi mỹ hảo. Việc vui, cái này nhìn như bình thường từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận mị lực. Nó là chúng ta trong sinh hoạt một vòng lượng sắc, là chúng ta mọi mệnh tâm linh càng tránh rõ, là chúng ta tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới tìm kiếm một tia an ủi. Việc vui là chúng ta trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận, là chúng ta truy cầu khoái hoạt phương thức, là chúng ta cùng thế giới đối thoại cầu đối. Việc vui có thể là một quyển sách, một ca khúc, một bộ phim, một lần lữ hành, một trò chơi, thậm chí là một cái đơn giản trò cười. Nó không có hình thái cố định, lại tại trong lòng của chúng ta lưu lại khắc sâu ấn ký. Nó như là không khí, vô hình vô sắc, lại thời khắc nương theo lấy chúng ta, cho chúng ta lực lượng cùng dũng khí. Việc vui là chúng ta tại trong sinh hoạt tìm kiếm nhỏ sát thực hạnh. Nó có thể là một chén bốc hơi nóng cà phê, một bản tản ra mặc hương thư tịch, một bài để cho người ta say mê ca khúc, hay là một bộ để cho người ta dư vị vô tận phim. Nó là chúng ta trong sinh hoạt tiểu kinh hỉ, là chúng ta mọi bệnh tâm linh chữa trị tề, là chúng ta tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới tìm kiếm một tia ấm áp. Việc vui là chúng ta tại cùng thế giới trong lúc nói chuyện với nhau tìm kiếm được cộng minh. nó có thể là một trận cùng bằng hữu nói thoải mái, một lần cùng người nhà ấm áp gặp nhau, hay là một lần cùng người xa lạ không hẹn mà gặp. Nó là chúng ta trong sinh hoạt một vòng lượng sắc, là chúng ta tại cái này cô độc trong thế giới tìm kiếm một tia làm bạn, là chúng ta tại cái này lạnh nhạt trong thế giới tìm kiếm một phần ôn nhu. Việc vui là chúng ta ở trong game tìm kiếm được khoái hoạt. Nó có thể là một trận kịch liệt bóng đá tranh tài, một lần kích thích thám hiểm lữ hành, hay là một trận sung sướng trò chơi. Nó để cho chúng ta quên mất phiền não, để cho chúng ta tìm về tính trẻ con, để cho chúng ta tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới tìm kiếm một tia nhẹ nhõm. Việc vui là chúng ta tại trong sinh hoạt tìm kiếm được trí tuệ. Nó có thể là một câu ý vị thâm trường danh ngôn, một cái khiến người tỉnh ngộ cố sự, hay là một bản gợi mở tâm linh thư tịch. Nó để cho chúng ta tại trong khốn cảnh tìm tới đường ra, để cho chúng ta tại trong mê mang tìm tới phương hướng, để cho chúng ta tại cái này phức tạp trong thế giới tìm kiếm một tia đơn giản. Việc vui là chúng ta trong sinh hoạt một vòng lượng sắc, là chúng ta mọi mệnh tâm linh càng tránh gió, là chúng ta tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới tìm kiếm một tia an ủi. Để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt, không quên tìm kiếm việc vui, để cho chúng ta sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Tiêu đề: Châu, cứng gọi cùng kính dâng biểu tượng tại cái này ồn ào náo động trong thế giới, có một loại sinh vật, nó trầm ổn, kiên nghị, gánh chịu lấy nhân loại vất vả cần cù cùng hy vọng, nó chính là châu. Tại văn minh nhân loại trong trường hạ, châu không chỉ có là trọng yếu tư liệu sản xuất, càng là nhân loại ký thác tinh thần vật dẫn. Để cho chúng ta cùng đi tiến châu thế giới, cảm thụ bọn chúng mang cho lực lượng của chúng ta cùng ấm áp. Một, châu phẩm chất, cứng gọi cùng kính dâng châu là trong giới tự nhiên một loại cực kỳ cứng gọi sinh vật. Bọn chúng tại gian khổ trong hoàn cảnh sinh trưởng, không sợ giá lạnh nóng bức, không sợ mưa gió ăn mòn. Vô luận là canh điền kéo hàng hay là vắt sữa thờ thịt, châu đều lấy không lời cứng cỏi thừa nhận nhân loại cho gánh nặng. Loại này tinh thần cứng cỏi, đúng là chúng ta tại trong sinh hoạt ứng đối khó khăn lúc cần có. Chương 1621 cực kỳ kính dâng tinh thần sinh vật. Chương 1621 cực kỳ kính dâng tinh thần sinh vật. Châu cũng là một loại cực kỳ kính dâng tinh thần sinh vật. Cuộc đời của bọn nó đều đang làm người loại phục vụ, từ trồng trọt đến cung cấp thức ăn, không có chỗ nào mà không phải là vì nhân loại sinh tồn và phát triển. Châu kính dâng tinh thần, để cho chúng ta cảm giác sâu sắc kính ý, cũng cho chúng ta nghĩ lại mình tại trong xã hội trách nhiệm cùng đảm đương. 2. Châu văn hóa ý nghĩa tại văn minh nhân loại trong quá trình phát triển, châu đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Tại cổ đại, châu là tài phú cùng địa vị biểu tượng, có được châu người bị coi là nhân vật có quyền thế. Tại tông giáo văn hóa bên trong, châu bị coi là tượng trưng của sự thần thánh, như Ấn Độ giáo bên trong nhu thần, bị coi là cắt tưởng cùng phồn vinh hóa thân. Ngoài ra, châu còn gánh chịu lấy nhân loại tình cảm cùng ký thác. Tại rất nhiều tác phẩm văn học bên trong, châu được tạo nên thành trung thành, cần cù hình tượng, như Trung Quốc cổ đại thi nhân Đỗ Phủ nhà tranh là gió thu phá ca bên trong châu áo cổ liễu liền ký thác thi nhân đối với bách tính khó khăn lo lắng chi tình. 3. Từ trên thân châu học được gợi ý tại châu trên thân, chúng ta có thể học được rất nhiều quý giá nhân sinh gợi ý. Đầu tiên, chúng ta muốn học tập châu cứng cỏi tinh thần, tại trong sinh hoạt gặp được khó khăn lúc, phải có vượt qua khó khăn dũng khí cùng nghị lực. Thứ yếu, chúng ta muốn học tập châu kính dâng tinh thần, tại trong xã hội phải có ý thức trách nhiệm, vì người khác suy nghĩ, là xã hội làm ra công hiến. Ngoài ra, chúng ta còn muốn chú ý châu sinh tồn tình huống, chú ý động vật phúc lợi. Châu làm nhân loại bằng hữu, cho chúng ta bỏ ra quá nhiều, chúng ta hẳn là tôn trọng bọn chúng, thiện đãi bọn chúng, để bọn chúng tại tốt hơn trong hoàn cảnh sinh hoạt. Tổng kết, châu là nhân loại văn minh trọng yếu tạo thành bộ phận, bọn chúng cứng cỏi cùng kính dâng điểm tinh thần cho chúng ta học tập. Để cho chúng ta tại cảm thụ châu mang cho chúng ta lực lượng, đồng thời cũng muốn chú ý bọn chúng sinh tồn tình huống, tôn trọng mỗi một cái sinh mệnh. Để cho chúng ta cùng đi tiến châu thế giới, cảm thụ bọn chúng mang cho chúng ta ấm áp cùng lực lượng. Tại cái này bận rộn trong thế giới, phong cảnh là chúng ta tâm linh an ủi, là chúng ta mọi mệnh thân thể càng tránh gió. Phong cảnh không chỉ là trước mắt sông núi biển hồ, càng là trong chúng ta tâm khắc họa, là chúng ta tình cảm ký thác. Làm chúng ta dừng lại vội vàng bước chân, dù tâm đi cảm thụ bên người phong cảnh, liền sẽ phát hiện trong sinh hoạt mỹ hảo ở khắp mọi nơi. Phong cảnh là thiên nhiên ban cho chúng ta một vài bức bức họa xinh đẹp. Tại giữa núi non trùng điệp, chúng ta có thể cảm nhận được núi uy nghiêm cùng lực lượng, tại sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ, chúng ta có thể cảm nhận được nước ôn nhu cùng bao dung, tại rộng lớn vô ngần trên thảo nguyên, chúng ta có thể cảm nhận được đại địa rộng lớn cùng thẳng khái. Những này mỹ lệ phong cảnh, như là một bài thủ động lòng người bài thơ, để cho chúng ta tâm linh đạt được gột rửa cùng tầm bổ. Phong cảnh cũng là chúng ta nhân sinh trên đường từng đạo phong cảnh. Tại nhân sinh của chúng ta đang đi đường, chúng ta gặp được đủ loại người và sự việc, những người này cùng sự tình tựa như phong cảnh dọc đường mở dạng, cho chúng ta mang đến cảm thụ bất đồng cùng thể nghiệm. Có khi, chúng ta gặp được gió táp mưa sa khốn cảnh, nhưng chỉ cần chúng ta dụng tâm đi cảm thụ, liền sẽ phát hiện trong khốn cảnh cũng có mỹ lệ phong cảnh. Chính như câu kia danh ngôn nói tới, nhân sinh tựa như một trận lữ hành, không quan tâm mục đích, quan tâm là phong cảnh dọc đường cùng ngắm phong cảnh tâm tình. Phong cảnh càng là trong chúng ta tâm chỗ sâu từng tòa tấm bia to. Tâm linh của chúng ta tựa như một tòa vườn hoa lớn, bên trong có đủ loại đóa hoa, có đóa hoa đại biểu cho khoái hoạt, có đóa hoa đại biểu cho bi thương, có đóa hoa đại biểu cho hy vọng, có đóa hoa đại biểu cho thất vọng. Những đóa hoa này tựa như trong chúng ta tâm phong cảnh, là chúng ta nhân sinh kinh lịch chứng kiến. Làm chúng ta quay đầu đi qua, liền sẽ phát hiện những phong cảnh này đã thật sâu lạc ấn tại tâm linh của chúng ta bên trên, trở thành chúng ta nhân sinh trên con đường từng tòa tấm bia to. Nói tóm lại, phong cảnh là chúng ta trong sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận, là chúng ta tâm linh ký thác. Vô luận là giới tự nhiên sông núi biển hồ, hay là nhân sinh trên đường mưa gió, hoặc là trong chúng ta tâm chỗ sâu hỉ nộ ai ố, đều là bên người chúng ta phong cảnh. Để cho chúng ta dừng lại vội vàng bước chân, dù tâm đi cảm thụ bên người phong cảnh, đi phát hiện trong sinh hoạt mỹ hảo, đi cảm thụ sinh mệnh mỹ lực. Chỉ có dạng này, nhân sinh của chúng ta mới có thể càng thêm muôn màu muôn vẻ, tâm linh của chúng ta mới có thể càng thêm sung mãn cùng phong phú. Tại cái này bận rộn trong thế giới, phong cảnh là chúng ta tâm linh càng tránh gió, để cho chúng ta tâm linh đạt được một lát yên tĩnh cùng an ủi. Phong cảnh là thiên nhiên ban cho chúng ta tốt đẹp nhất lễ vật, để cho chúng ta cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo cùng vô hạn khả năng. Làm chúng ta đi ở trong núi trên đường mòn, nhìn thấy cái kia từng mảnh màu xanh lá rừng cây, cái kia từng tòa ngọn núi cao vút, cái kia từng mảnh thanh tịnh hồ nước, tâm linh của chúng ta sẽ cảm thấy không gì sánh được vui vẻ cùng buông lỏng. Những này mỹ lệ phong cảnh, như là một vài bức họa xinh đẹp, để cho chúng ta cảm nhận được thiên nhiên quỷ phụ thần công cùng vô tận mỹ lực. Phong cảnh không chỉ là chúng ta trước mắt tự nhiên cảnh sắc, càng là một loại tình cảm ký thác cùng tâm linh kết cục. Làm chúng ta nhìn thấy một mảnh mỹ lệ đồng ruộng, chúng ta sẽ cảm nhận được sinh mệnh dạt dào cùng hy vọng. Làm chúng ta nhìn thấy một mảnh mênh mông hải dương, chúng ta sẽ cảm nhận được sinh mệnh bao la cùng rộng lớn. Làm chúng ta nhìn thấy bóng ánh khắp nơi tinh không, chúng ta sẽ cảm nhận được sinh mệnh thần bí cùng vô hạn. Phong cảnh là chúng ta sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, nó để cho chúng ta tâm linh đạt được tầm bổ cùng an ủi, để cho chúng ta cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo cùng vô hạn khả năng. Chúng ta hẳn là trân quý những này mỹ lệ phong cảnh, bảo hộ thiên nhiên ban cho chúng ta quý giá tài phú, để cho chúng ta hậu đại cũng có thể hưởng thụ được những này mỹ lệ phong cảnh mang đến vui vẻ cùng an ủi. Tóm lại, phong cảnh là chúng ta sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, nó để cho chúng ta tâm linh đạt được tầm bổ cùng an ủi, để cho chúng ta cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo cùng vô hạn khả năng. Để cho chúng ta trân quý những này mỹ lệ phong cảnh, bảo hộ thiên nhiên ban cho chúng ta quý giá tài phú, để cho chúng ta hậu đại cũng có thể hưởng thụ được những này mỹ lệ phong cảnh mang đến vui vẻ cùng an ủi. Tại cái này bận rộn trong thế giới, phong cảnh là chúng ta tâm linh an ủi, nó như là một bức họa xinh đẹp, để cho chúng ta ở trong đó rong chơi, cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo. Phong cảnh không chỉ là tự nhiên sơn thủy, càng là trong chúng ta tâm khắc họa, nó phản ứng ra tình cảm của chúng ta truy cầu, chúng ta hướng tới. Phong cảnh là thiên nhiên ban cho một phần của chúng ta lễ vật. Nó có vô tận mị lực, để cho chúng ta ở trong đó cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo. Những cái kia dãy núi liên miên, những cái kia xanh biếc đồng ruộng, những cái kia thanh tịnh dòng sông, những cái kia bầu trời xanh thẳm, đều để chúng ta cảm nhận được thiên nhiên quỷ phụ thần công, để cho chúng ta đối với cuộc sống tràn đầy kính sợ cùng ca ngợi. Phong cảnh là trong chúng ta tâm khắc họa. Nó phản ứng ra tình cảm của chúng ta truy cầu, chúng ta hướng tới. Những dãy núi kia núi non trùng điệp, những cái kia dòng nước dốc rách, những cái kia hoa nở hoa tàn, đều để chúng ta cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo, để cho chúng ta đối với cuộc sống tràn đầy yêu quý cùng chờ mong. Chương 1622 phong cảnh là chúng ta mục tiêu theo đuổi. Chương 1622 phong cảnh là chúng ta mục tiêu theo đuổi. Phong cảnh là chúng ta mục tiêu theo đuổi. Nó là chúng ta tâm linh ký thác, là chúng ta sinh hoạt động lực. Những cái kia mỹ lệ phong cảnh, để cho chúng ta ở trong đó cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo, để cho chúng ta đối với cuộc sống tràn đầy hướng tới. Chúng ta truy cầu những cái kia mỹ lệ phong cảnh, chúng ta truy cầu những cái kia cuộc sống tốt đẹp, chúng ta truy cầu những cái kia tương lai tốt đẹp. Phong cảnh là chúng ta sinh hoạt động lực. Nó là chúng ta tâm linh ký thác, là chúng ta sinh hoạt động lực. Những cái kia mỹ lệ phong cảnh, để cho chúng ta ở trong đó cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo, để cho chúng ta đối với cuộc sống tràn đầy hướng tới. Chúng ta truy cầu những cái kia mỹ lệ phong cảnh, chúng ta truy cầu những cái kia cuộc sống tốt đẹp, chúng ta truy cầu những cái kia tương lai tốt đẹp. Tổng kết lại, phong cảnh là chúng ta trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Nó là chúng ta tâm linh an ủi, là chúng ta mục tiêu theo đuổi, là chúng ta sinh hoạt động lực. Để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo, để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong cảm nhận được sinh hoạt động lực, để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo. Tiêu đề: Phong cảnh bên trong thơ cùng phương xa. Tại cái này nhanh tiết tấu trong thế giới, chúng ta thường thường sẽ xem nhẹ những cái kia yên lặng làm bạn chúng ta phong cảnh. Bọn chúng như là một vài bức họa xinh đẹp, ý thơ giống như hiện ra ở trước mắt của chúng ta, làm cho lòng người trì hướng về, không khỏi nghĩ muốn tìm kiếm trong đó phương xa. Phong cảnh là thiên nhiên ban cho một phần của chúng ta quý giá lễ vật. Nó đã có đại khí bàng bạc sông núi biển cả, lại có tinh tế tỉ mỉ ôn nhu hoa, chim, cá, sâu. Những cái kia đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, như là từng cái động lòng người cố sự, giảng thuật thế giới mỹ hảo cùng kỳ tích. Làm chúng ta đi tại nông thôn trên đường nhỏ, có thể nhìn thấy từng mảnh kim hoàng ruộng lúa mạch tại trong gió nhẹ dáng rất yêu điệu, phản phất tại nói bội thu vui sướng. Những cái kia màu xanh biết giạt rào ruộng lúa, như là một chiếc gương, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, để cho người ta say mê tại mảnh này sinh cơ giạt rào phong cảnh bên trong. Tại sơn thủy ở giữa, chúng ta có thể cảm nhận được thiên nhiên quỷ phụ thần công. Những cái kia cao vút trong mây dây núi, như là cự long uốn lượn xoay quanh, nói giữa thiên địa thần kỳ cùng lực lượng. Những cái kia thanh tịnh thấy đáy dòng suối, như là duyên dáng chương nhạc, chảy xuôi ở trong núi, để cho người ta say mê tại mảnh này yên tĩnh trí viễn phong cảnh bên trong. Phong cảnh bên trong người cũng là cấu thành mỹ lệ bức tranh trọng yếu nguyên tố. Những cái kia cần mẫn khổ nhọc nông dân, những cái kia thủ hộ nước biết thanh sơn hộ lâm viên, những cái kia vì giấc mộng mà phấn đấu người trẻ tuổi. Bọn hắn dùng chính mình mồ hôi cùng cố gắng vẽ liền một vài bức mỹ lệ tranh phong cảnh. Nhưng mà tại cái này biến chuyển từng ngày trong thế giới, chúng ta thường thường sẽ xem nhẹ bên người phong cảnh. Chúng ta trầm mê ở điện thoại, máy tính các loại điện tử sản phẩm, lại quên ngẩng đầu nhìn một chút vùng trời xanh kia mây trắng. Chúng ta bề bộn nhiều việc làm việc cùng sinh hoạt, lại quên đi cảm thụ thiên nhiên quỷ phụ thần công. Thật tình không biết, những cái kia mỹ lệ phong cảnh ngay tại bên người chúng ta, chờ đợi chúng ta đi phát hiện cùng thưởng thức. Bởi vậy, để cho chúng ta thả chậm bước chân, dùng tâm đi cảm thụ bên người phong cảnh. Để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt, tìm kiếm một phần kia ý thơ cùng phương xa. Để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong, tìm tới thuộc về mình thơ cùng phương xa. Tóm lại, phong cảnh là thiên nhiên ban cho chúng ta quý giá lễ vật. để cho chúng ta dụng tâm đi cảm thụ những cái kia mỹ lệ cảnh sắc, để bọn chúng trở thành chúng ta sinh hoạt một bộ phận. Để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong tìm tới một phần kia ý thơ cùng phương xa, để sinh hoạt càng tốt đẹp hơn cùng phong phú. Tiêu đề: Phong cảnh bận bị, tìm kiếm trong sinh hoạt thơ cùng phương xa. Tại cái này bận rộn trong thế giới, chúng ta luôn luôn bể bộn nhiều việc truy đuổi sinh hoạt bước chân, lại quên dừng lại thưởng thức bên người phong cảnh. Phong cảnh không chỉ là cảnh sắc trước mắt, càng là một loại sinh hoạt thái độ, một loại đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng truy cầu. Phong cảnh bận bị là cái kia núi, cái kia nước, cái kia hoa, cái kia cỏ, người kia chuyện này, càng là trong lòng kia một phần yên tĩnh cùng lạnh nhạt. Nó như là một bức bức họa xinh đẹp, để cho người ta say mê trong đó, lưu luyến quên bể. Nó có vô tận mị lực, để cho người ta ở trong đó cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo, thể nghiệm đến sinh mệnh bận bị. Tại phong cảnh bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy thiên nhiên quỷ phụ thần công, cảm nhận được sinh mệnh kỳ tích. Núi sông kia, biển hồ, cái kia phong vũ lôi điện, hoa cỏ kia, cây cối, đều là thiên nhiên quà tặng. Bọn chúng tạo thành một vài bức bức họa xinh đẹp, để cho chúng ta ở trong đó cảm nhận được sinh mệnh mị lực cùng mỹ lệ. Tại phong cảnh bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy trí tuệ của nhân loại cùng lực lượng, cảm nhận được tinh thần của nhân loại và văn hóa. Những kiến trúc kia, pho tượng, hội họa, những cái kia văn học, âm nhạc, nghệ thuật, đều là nhân loại sáng tạo. Bọn chúng tạo thành một vài bức bức họa xinh đẹp, để cho chúng ta ở trong đó cảm nhận được trí tuệ của nhân loại cùng mỹ lệ. Tại phong cảnh bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy thế giới nội tâm của mình, cảm nhận được tình cảm của mình cùng suy nghĩ. Những cái kia khoái hoạt, bi thương, phẫn nộ, vui vẻ, đều là tình cảm của chúng ta. Bọn chúng tạo thành một vài bức họa xinh đẹp, để cho chúng ta ở trong đó cảm nhận được mình mỹ lệ. Nói tóm lại, phong cảnh vận bị là cái kia núi, cái kia nước, cái kia hoa, cái kia cỏ, người kia chuyện này, càng là trong lòng kia một phần yên tĩnh cùng lạnh nhạt. Nó như là một bức họa xinh đẹp, để cho người ta say mê trong đó, lưu luyến quên bể. Nó có vô tận mị lực, để cho người ta ở trong đó cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo, thể nghiệm đến sinh mệnh vận bị. Để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt, dừng bước lại, đi thưởng thức bên người phong cảnh, đi cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo. Để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong, tìm tới chính mình thơ cùng phương xa, tìm tới chính mình khoái hoạt cùng hạnh phúc. Để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong, cảm nhận được sinh mệnh vận bị, thể nghiệm đến sinh hoạt mỹ hảo. Tiêu đề: Phong cảnh bên trong, thơ cùng phương xa. Tại cuộc sống của chúng ta bên trong, phong cảnh ở khắp mọi nơi. Nó là chúng ta trong mắt một vài bức tranh, là trong lòng chúng ta một bài bài thơ, là chúng ta sinh mệnh từng đoạn lữ trình. Phong cảnh không chỉ là một loại thị giác hưởng thụ, càng là một loại tâm linh ký thác, một loại đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Tại phong cảnh bên trong, chúng ta có thể cảm nhận được thiên nhiên quỷ phụ thần công. Cái kia nguy nga dãy núi, như là một vị tang thương lão nhân, nói tuế nguyện tang thương. Cái kia chạy xuôi giang hà, như là một vị đa tình thi nhân, ngâm sướng sinh mệnh bài hát ca tụng. Cái kia thảo nguyên rộng lớn, như là một vị nhiệt tình ca giả, hô hoán tâm linh của chúng ta. Đây đều là thiên nhiên giao phó lễ vật của chúng ta, để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt, tìm tới một phần yên tĩnh cùng an tưởng. Tại phong cảnh bên trong, chúng ta có thể cảm nhận được văn minh nhân loại quang huy sáng chói. Cái kia kiến trúc cổ lão, như là từng bộ lịch sử truyện ký, ghi chép nhân loại vinh quang cùng ngắn trở, lúc đó thay mặt đô thị, như là một bài thủ thời đại bài hát ca tụng, triển hiện trí tuệ của nhân loại cùng sáng tạo cái mới. Cái kia thuần phát nông thôn, như là một bài bức sinh hoạt bức tranh, truyền lại nhân loại ôn nhu cùng thiện lương. Đây đều là nhân loại lưu cho chúng ta tài phú, để cho chúng ta tại thế giới phồn hoa bên trong tìm tới một phần thuộc về cùng tán đồng. Tại phong cảnh bên trong, chúng ta có thể cảm nhận được sinh mệnh đa thải đa tư. Chương 1623 tìm tới một phần ý nghĩa cùng giá trị. Chương 1623 tìm tới một phần ý nghĩa cùng giá trị. Cái kia nở rộ đóa hoa, như là từng cái nụ cười sáng lạ, truyền lại sinh mệnh vui sướng. Cái kia bay lượn chim chóc, như là từng cái tự do linh hồn, triển hiện sinh mệnh kích tình. Cái kia chạy xuôi nước suối, như là từng cái nhảy lên âm phủ, tấu vang lên sinh mệnh chương nhạc. Đây đều là sinh mệnh giao phó lễ vật của chúng ta, để cho chúng ta tại có hạn thời gian bên trong tìm tới một phần ý nghĩa cùng giá trị. Phong cảnh là chúng ta sinh hoạt một bộ phận, là chúng ta tâm linh ký thác, là chúng ta sinh mệnh lữ trình. Để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong cảm thụ thiên nhiên quỷ phụ thần công, cảm thụ văn minh nhân loại quang huy sáng chói, cảm thụ sinh mệnh đa thải đa tư. Để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong tìm tới phần kia yên tĩnh cùng an tưởng, tìm tới phần kia thuộc về cùng tán đồng, tìm tới phần kia ý nghĩa cùng giá trị. Để cho chúng ta tại phong cảnh bên trong, ý thơ nơi dừng chân tại trên đại địa này, đeo đuổi chúng ta thơ cùng phương xa. Tiêu đề: Phong cảnh bận bị, tìm kiếm trong sinh hoạt thơ cùng phương xa. Tại cái này bận rộn trong thế giới, chúng ta luôn luôn bị sinh hoạt việc vặt sở khiến vấp, mà không để ý đến những cái kia gần trong gang tấc phong cảnh. Phong cảnh không chỉ là trước mắt sông núi biển hồ, càng là một loại sinh hoạt thái độ, một loại đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng truy cầu. Phong cảnh là thiên nhiên ban cho chúng ta một vài bức họa xinh đẹp. Cái kia nguy ngang ngọn núi, cái kia thanh tịnh dòng sông, cái kia thảo nguyên rộng lớn, cái kia biển rộng vô bờ, đều là thiên nhiên quỷ phụ thần công, đều là chúng ta trong sinh hoạt thơ cùng phương xa. Những phong cảnh này, để cho chúng ta cảm thán thiên nhiên thần kỳ, để cho chúng ta cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo. Phong cảnh cũng là chúng ta trong sinh hoạt một loại tình cảm ký thác. Những cái kia quen thuộc khu phố, những cái kia mái nhà ấm áp đỉnh, những cái kia chân thành tha thiết hữu nghị, đều là trong lòng chúng ta phong cảnh. Những phong cảnh này, để cho chúng ta cảm nhận được sinh hoạt nhiệt độ, để cho chúng ta tại mệt mỏi trong sinh hoạt tìm tới an ủi. Phong cảnh càng là chúng ta nhân sinh một loại truy cầu. Cái kia cao thượng lý tưởng, cái kia kiên định tín niệm, cái kia cố chấp truy cầu, đều là chúng ta nhân sinh phong cảnh. Những phong cảnh này, để cho chúng ta tại nhân sinh trên con đường càng thêm kiên định, để cho chúng ta tại khó khăn cùng ngăn trở trước mặt càng thêm dũng cảm. Nhưng mà, phong cảnh cũng không luôn luôn hiện ra tại chúng ta trước mắt, nó càng cần hơn chúng ta đi phát hiện, đi cảm thụ. Có có đôi khi chúng ta sẽ ở trong lúc lơ đãng phát hiện một mảnh mỹ lệ phong cảnh, khả năng này là một mảnh kim hoàng ruộng lúa mạch, cũng có thể là hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, càng có thể là một mảnh thành thị phồn hoa cảnh đêm. Những phong cảnh này để cho chúng ta cảm thán sinh hoạt mỹ hảo, để cho chúng ta càng thêm nóng yêu thế giới này. Nói tóm lại, phong cảnh là chúng ta sinh hoạt một bộ phận, là chúng ta tình cảm ký thác, là chúng ta nhân sinh truy cầu. Để cho chúng ta đang bận rộn trong sinh hoạt, nhiều một phần phát hiện đẹp con mắt, nhiều một phần cảm thụ sinh hoạt tâm tính. Để cho chúng ta tại nhân sinh trên con đường, không ngừng tìm kiếm những cái kia mỹ lệ phong cảnh, không ngừng cảm thụ những cái kia cuộc sống tốt đẹp. Để cho chúng ta tại nhân sinh mỗi một cái giai đoạn, đều có thể tìm tới những cái kia để cho chúng ta cảm động phong cảnh, đều có thể cảm nhận được những cái kia để cho chúng ta ấm áp sinh hoạt. Tiêu đề: Đoàn người lực lượng, tập thể trí tuệ kỳ tích tại cái này mênh mông vô ngần trong vũ trụ, chúng ta sinh hoạt tại một cái tràn ngập kỳ tích thế giới. Từ nhỏ bé tế bào đến khổng lồ tinh hệ, từ vi diệu phản ứng hóa học đến phức tạp sinh thái hệ thống, không chỗ không hiện lộ rõ ràng thiên nhiên quỷ phụ thần công. Nhưng mà, nhất làm cho người sợ hãi than kỳ tích một trong, có lẽ chính là chúng ta nhân loại tạo thành đoàn người. Đoàn người là một cái bao hàm toàn diện từ ngữ, nó có thể chỉ đại một đoàn đội, một cái cộng đồng, một quốc gia, thậm chí là cả nhân loại văn minh. Vô luận quy mô lớn nhỏ, đoàn người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cá thể ở giữa lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau ỷ lại, cộng đồng tạo dựng một cái phức tạp mà hữu cơ chỉnh thể. Loại này chỉnh thể tính không chỉ có giao phó chúng ta lực lượng cường đại, càng làm cho chúng ta có thể lãnh hội đến tập thể trí tuệ kỳ tích. Đầu tiên, đoàn người lực lượng ở chỗ kỳ thành viên ở giữa hiệp đồng tác dụng. Chính như bầy kiến thể năng đủ vận chuyển so tự thân trọng lượng gấp mấy chục lần vật thể, ong mật có thể thông qua vũ đạo truyền lại tin tức, nhân loại đoàn người cũng có thể thông qua phân công hợp tác, thực hiện thành tựu kinh người. Từ cổ Ai Cập kim tự tháp đến hiện đại internet, từ dò xét người làm công tháng trình đến toàn cầu chống lại mới quan tình hình bệnh dịch, vô số vĩ đại sự nghiệp đều là đoàn người đồng tâm hiệp lực kết quả. Chính là loại này hiệp đồng tác dụng, để cho chúng ta văn minh có thể phồn vinh phát triển, không ngừng trèo lên mới cao phong. Nhưng mà, đoàn người lực lượng cũng không phải là vẹn vẹn thể hiện tại vật chất thành tựu bên trên. Càng quan trọng hơn là, nó còn gánh chịu lấy tình cảm của chúng ta cùng ký thác tinh thần. Tại đoàn người bên trong, chúng ta có thể tìm được lòng cảm mến, cảm nhận được tập thể ấm áp cùng yêu mến. Khi tai nạn giáng lâm, đoàn người sẽ thân xuất biệt thủ, trợ giúp chúng ta vượt qua nan quan, xem như công đến, đoàn người sẽ cùng hưởng vui sướng, để khoái hoạt tăng gấp bội. Chính là loại tình cảm này mối quan hệ, để cho chúng ta tại đoàn người bên trong tìm được sinh hoạt ý nghĩa cùng giá trị. Nhưng mà, chúng ta cũng không thể coi nhẹ đoàn người mang tới khiêu chiến. Chính như một thanh kiếm hai lưỡi, đoàn người lực lượng đã có thể mang đến kỳ tích, cũng có thể là mang đến tai nạn. Khi đoàn người mục tiêu chệch hướng chính nghĩa cùng đạo đức, khi tập thể trí tuệ bị dùng cho tà ác mục đích, chúng ta liền gặp phải nguy hiểm to lớn. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác, bảo đảm đoàn người lực lượng hướng phía phương hướng chính xác phát triển, để tập thể trí tuệ là toàn nhân loại phúc lợi phục vụ. Tóm lại, đoàn người lực lượng là vô cùng vô tận, nó đã mang đến như kỳ tích thành tựu, cũng gánh chịu lấy tình cảm của chúng ta cùng ký thác tinh thần. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải minh bạch, loại lực lượng này cũng không phải là đương nhiên, nó cần chúng ta dụng tâm đi giữ gìn, đi phát triển. Để cho chúng ta dắt tay cộng tiến, là thực hiện tốt đẹp hơn tương lai mà cố gắng phấn đấu, cộng đồng lãnh hội đoàn người mang tới kỳ tích. Tiêu đề: Đoàn người lực lượng, tập thể trí tuệ kỳ tích tại cái này mênh mông vô ngần trong vũ trụ, nhân loại chúng ta cũng không phải là cô độc tồn tại. Chúng ta có một cái mái nhà ấm áp vườn, địa cầu, nơi này có sông núi biển hồ, có cỏ cây chim thú, càng có chúng ta thân yêu đồng bạn. Đoàn người, cái này nhìn như phổ thông từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Hôm nay, liền để chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm đoàn người huyền bí, cảm thụ tập thể trí tuệ kỳ tích. 1. Đoàn người lực lượng 1. Tập thể trí tuệ kết tinh đoàn người lực lượng, đầu tiên thể hiện tại tập thể trí tuệ kết tinh bên trên. Mỗi người đều là một cái độc lập cá thể, có được đặc biệt phương thức tư duy cùng sinh hoạt kinh nghiệm. Làm chúng ta tập hợp một chỗ, chia sẻ lẫn nhau ý nghĩ, giao lưu lẫn nhau kinh nghiệm, liền sẽ sinh ra một loại thần kỳ phản ứng hóa học. Loại phản ứng này chính là tập thể trí tuệ kết tinh. Nó có thể cho chúng ta tại đối mặt khó khăn lúc tìm tới tốt nhất phương án giải quyết, cũng có thể để cho chúng ta tại thăm dò không biết lĩnh vực lúc tìm tới tiến lên phương hướng. 2. Hỗ trợ cùng thắng đoàn người lực lượng, còn thể hiện tại hỗ trợ cùng thắng bên trên. Tại cái này nhanh tiết tấu trong xã hội, chúng ta mỗi người đều cần người khác trợ giúp đến thực hiện mục tiêu của mình. Chương 1624 cộng đồng giá trị quan, chương 1624 cộng đồng giá trị quan mà đoàn người, chính là chúng ta thực hiện hỗ trợ cùng thắng tốt nhất bình đại. Ở chỗ này, chúng ta có thể chia sẻ thành công của mình kinh nghiệm, trợ giúp người khác giải quyết vấn đề, đồng thời, chúng ta cũng có thể từ người khác nơi đó học được rất nhiều việc, không ngừng để cao mình. Loại này hỗ trợ cùng thắng quan hệ, để đoàn người lực lượng càng thêm bằng bạn. 3. Cộng đồng giá trị quan cùng sứ mệnh cảm giác đoàn người lực lượng, càng thể hiện tại cộng đồng giá trị quan cùng sứ mệnh cảm giác bên trên. Làm chúng ta tập hợp một chỗ, vì cùng chung mục tiêu mà cố gắng, liền sẽ hình thành một loại cường đại lực ngưng tụ. Loại này lực ngưng tụ, để cho chúng ta tại đối mặt khiêu chiến lúc càng thêm kiên định, để cho chúng ta đang theo đuổi mộng tưởng lúc càng thêm chấp nhất. Bởi vì chúng ta biết, chúng ta cũng không cô đơn, chúng ta có một cái cường đại hậu thuẫn, đoàn người. 2. Đoàn người lực lượng như thế nào phát huy tác dụng 1. Tin tức truyền bá cùng hưởng tại tin tức này bạo tạc thời đại, đoàn người lực lượng tại tin tức truyền bá cùng hưởng bên trên phát huy tác dụng trọng yếu. Thông qua đoàn người, chúng ta có thể cấp tốc thu hoạch đến đại lượng tin tức, từ đó tốt hơn hiểu rõ thế giới, làm ra chính xác quyết sách. Đồng thời, chúng ta cũng có thể đem quan điểm của mình cùng phát hiện chia sẻ cho người khác, để càng nhiều người được lợi. 2. Tài nguyên chỉnh hợp cùng lợi dụng đoàn người lực lượng, còn thể hiện tại tài nguyên chỉnh hợp cùng lợi dụng bên trên. Thông qua đoàn người, chúng ta có thể đem phân tán tài nguyên tập trung lại, hình thành một cái cường đại kho tài nguyên. Cái này không chỉ có thể đề cao tài nguyên lợi dụng hiệu suất, còn có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn ứng đối các loại khiêu chiến. Ba tình cảm giao lưu cùng minh đoàn người lực lượng, càng thể hiện tại tình cảm giao lưu cùng minh bên trên. Tại cái này nhanh tiết tấu trong xã hội, chúng ta đều cần một cái thổ lộ hết con đường, một cái phát tiết cửa ra vào. Mà đoàn người chính là như vậy một cái ấm áp cảng. Ở chỗ này, chúng ta có thể chia sẻ chính mình hỉ nộ ai ố, đạt được người khác lý giải cùng duy trì. Loại tình cảm này giao lưu cùng mình, để cho chúng ta sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. 3. Tổng kết đoàn người lực lượng, là tập thể trí tuệ kết tinh, là hỗ trợ cùng thắng bình đại, là cộng đồng giá trị quan cùng sứ mệnh cảm giác thể hiện. Tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ trong thế giới, để cho chúng ta chăm chú dựa vào đoàn người, dắt tay cộng tiến, chung sáng tạo huy hoàng. Bởi vì, đoàn người lực lượng, chính là chúng ta động lực để tiến tới, là chúng ta thực hiện mơ ước nền tảng. Để cho chúng ta cùng một chỗ, cảm thụ đoàn người lực lượng, sáng tạo thuộc về chúng ta kỳ tích. Tiêu đề, đoàn người lực lượng, tập thể trí tuệ kỳ tích tại cái này mênh mông vô ngần trong vũ trụ, chúng ta sinh hoạt tại một cái tràn ngập kỳ tích thế giới. Từ nhỏ bé tế bào đến khổng lồ tinh hệ, từ vi diệu vật lý hiện tượng đến phức tạp quan hệ xã hội, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy làm cho người sợ hãi than biến hóa cùng sáng tạo. Nhưng mà, tại đây hết thể kỳ tích bên trong, nhất làm cho người mê muội, không ai qua được đoàn người lực lượng, tức tập thể trí tuệ kỳ tích. 1. Đoàn người lực lượng, từ chúng tinh phùng nguyệt đến mọi người đồng tâm hiệp lực chúng tinh phùng nguyệt, là đoàn người lực lượng một loại hình tượng ví von. Tựa như trong bầu trời đêm sáng chói quần tinh, mặc dù riêng phần mình tản ra quang mang, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại có thể sáng tạo ra một bức rung động lòng người tinh không bức tranh. Đây chính là đoàn người lực lượng, nó bắt nguồn từ mỗi một từng cái thể, lại siêu việt cá thể cực hạn, thành tựu siêu việt bình thường kỳ tích. Mọi người đồng tâm hiệp lực là đoàn người lực lượng một loại khác biểu hiện. Tại đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, đoàn người lực lượng như là kiên cố tường thành, chống cự lấy từ bên ngoài đến xâm nhập. Loại lực lượng này bắt nguồn từ mỗi người quyết tâm cùng tín nhiệm, nó để dám người bình thường ngưng tụ cùng một chỗ, cộng đồng đối mặt sinh hoạt khảo nghiệm. 2. Tập thể trí tuệ, sáng tạo cái mới cùng tiến bộ nguồn suối tập thể trí tuệ, là đoàn người lực lượng hạch tâm. Nó bắt nguồn từ mỗi người tri thức, kinh nghiệm cùng trí tuệ, lại siêu việt cá nhân cực hạn, sáng tạo ra làm cho người sợ hãi than thành quả. Chính là loại này tập thể trí tuệ, thôi động xã hội loài người sáng tạo cái mới cùng tiến bộ, để cho chúng ta tại thăm dò không biết trên con đường không ngừng tiến lên. Tập thể trí tuệ lực lượng, ở chỗ nó có thể đem cá thể nhỏ bé cống hiến hội tụ thành lực lượng khổng lồ. Mỗi người tri thức, kinh nghiệm cùng trí tuệ, tại đoàn người trung tướng lẫn nhau giao lưu, bổ sung lẫn nhau, cuối cùng hình thành một loại siêu việt lực lượng cá nhân. Loại lực lượng này, làm cho nhân loại tại khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật từng cái lĩnh vực lấy được huy hoàng thành tựu. 3. Đoàn người lực lượng, chung xây tương lai mỹ hảo, nhưng mà, tại cái này nhanh chóng phát triển thế giới, đoàn người lực lượng cũng gặp phải khiêu chiến. Tại tin tức bạo tạc thời đại, như thế nào phân biệt thật giả, sàng chọn tin tức có giá trị, trở thành một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Lúc này, đoàn người lực lượng lần nữa hiện ra. Thông qua chúng bao, chúng sáng tạo các loại phương thức, đoàn người lực lượng có thể trợ giúp chúng ta phân rõ tin tức thật giả, cộng đồng giữ gìn một cái khỏe mạnh tin tức hoàn cảnh. Ngoài ra, tại đối mặt toàn cầu tính vấn đề, như khí đợi biến hóa, tài nguyên khô kiệt các loại, đoàn người lực lượng cũng lộ ra rất là trọng yếu. Chúng ta cần tụ tập toàn cầu trí tuệ, cộng đồng ứng đối những này khiêu chiến. Ở trong quá trình này, đoàn người lực lượng đem phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, thôi động xã hội loài người hướng về càng tốt đẹp hơn tương lai rảo bước tiến lên. Tổng kết, tại cái này tràn ngập kỳ tích thế giới, đoàn người lực lượng như là một dòng nước ấm, sưởi ấm tâm linh của mỗi người. Nó để cho chúng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta ngưng tụ cùng một chỗ, dùng chúng ta tập thể trí tuệ, liền có thể sáng tạo ra để thế giới vì đó sợ hãi than kỳ tích. Để cho chúng ta dắt tay cộng tiến, vì chúng ta cộng đồng tương lai mỹ hảo, cộng đồng cố gắng. Tiêu đề, đoàn người lực lượng, tập thể trí tuệ kỳ tích tại cái này mênh mông vô ngần trong vũ trụ, nhân loại chúng ta cũng không phải là cô độc tồn tại. Chúng ta có được lẫn nhau, nắm giữ một cái cộng đồng danh tự, đoàn người. Đoàn người, cái từ ngữ này bản thân liền tràn đầy lực lượng cùng ấm áp, nó đại biểu cho đoàn kết, hỗ trợ cùng hợp tác, tượng trưng cho tập thể trí tuệ kỳ tích. 1. Đoàn người lực lượng, hỗ trợ cùng hợp tác đoàn người lực lượng là vô tận, bởi vì nó hội tụ vô số cá thể trí tuệ cùng lực lượng. Tại đoàn người bên trong, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, cộng đồng trưởng thành. Chính như câu kia danh ngôn nói tới, một người có thể đi được càng nhanh, nhưng một đám người có thể đi được càng xa. Đoàn người lực lượng để cho chúng ta tại đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, không còn cảm thấy cô đơn cùng bất lực, bởi vì chúng ta biết, sau lưng có một cái cường đại hậu thuẫn, có một đám cùng chúng ta kề vai chiến đấu đồng bạn. 2. Đoàn người lực lượng, tập thể trí tuệ. Đoàn người lực lượng không chỉ có thể hiện tại hỗ trợ cùng hợp tác bên trên, càng thể hiện tại tập thể trí tuệ kỳ tích bên trên. Tại đoàn người bên trong, mỗi người đều là một cái đặc biệt tri thức căn bản, mỗi người đều có của sở trường của mình cùng am hiểu lĩnh vực. Khi những kiến thức này cùng kỹ năng hội tụ vào một chỗ lúc, liền sẽ sinh ra kinh người phản ứng hóa học, hình thành một cỗ cường đại lực lượng. Đây chính là tập thể trí tuệ lực lượng, nó có thể trợ giúp chúng ta giải quyết phức tạp vấn đề, thôi động xã hội tiến bộ, sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới. Chương 1625 mơ ước con đường. Chương 1625 mơ ước con đường. 3. Đoàn người lực lượng, cộng đồng trưởng thành. Tại đoàn người bên trong, chúng ta có thể cộng đồng trưởng thành, cộng đồng tiến bộ. Bởi vì mỗi người đều là một cái đặc biệt cá thể, mỗi người đều có ưu điểm của mình cũng không đủ. Tại đoàn người bên trong, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng trưởng thành. Đây chính là đoàn người lực lượng, nó để cho chúng ta đang trưởng thành trên con đường không còn cô đơn nữa, để cho chúng ta đang theo đuổi mơ ước trên con đường càng thêm kiên định. 4. Tổng kết, chân quý đoàn người, chung sáng tạo tương lai mỹ hảo. Nói tóm lại, đoàn người lực lượng là vô tận, nó hội tụ vô số cá thể trí tuệ cùng lực lượng, để cho chúng ta tại hỗ trợ cùng trong hợp tác cộng đồng trưởng thành. Tại cái này nhanh chóng phát triển thời đại, chúng ta càng hẳn là chân quý đoàn người, phát huy đoàn người lực lượng, chung sáng tạo tương lai mỹ hảo. Để cho chúng ta dắt tay cộng tiến, là thực hiện giấc mộng của chúng ta mà cố gắng phấn đấu, là sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới mà không ngừng cố gắng. Trên thế giới này, chúng ta cũng không phải là cô độc tồn tại. Chúng ta có được lẫn nhau, nắm giữ một cái cộng đồng danh tự, đoàn người. Để cho chúng ta chân quý cái này ấm áp từ ngữ, cảm thụ đoàn người lực lượng, cộng đồng biết thuộc về chúng ta cố sự, chung sáng tạo tương lai mỹ hảo. Tiêu đề: Đoàn người lực lượng, tập thể trí tuệ kỳ tích tại cái này mênh mông vô ngần trong vũ trụ, chúng ta sinh hoạt tại một cái tràn ngập kỳ tích thế giới. Từ nhỏ bé tế bào đến khổng lồ tinh hệ, từ vi diệu phản ứng hóa học đến phức tạp sinh thái hệ thống, không chỗ không hiện lộ rõ ràng thiên nhiên quỷ phụ thần công. Nhưng mà, nhất làm người ta nhìn mà than thở kỳ tích một trong, có lẽ chính là đoàn người lực lượng, tập thể trí tuệ kết tinh. Đoàn người là một cái do vô số cá thể tạo thành tập hợp. Những cá thể này có lẽ không có ý nghĩa, nhưng khi bọn chúng hội tụ vào một chỗ lúc, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Chính như cổ Hy Lạp triết học gia ạ gì sợ tỏ tệ lẹt nói tới, chỉnh thể lớn hơn bộ phận chi cùng đây chính là đoàn người lực lượng, một loại siêu việt cá thể lực lượng thần bí, một loại có thể làm cho nhân loại không ngừng tiến bộ lực lượng. Tại trong xã hội loài người, đoàn người lực lượng ở khắp mọi nơi, làm chúng ta đối mặt một vấn đề khó lúc, tiếp thu ý kiến quần chúng thường thường có thể tìm tới tốt nhất phương án giải quyết, làm chúng ta gặp phải khốn cảnh lúc, mọi người đồng tâm hiệp lực lượng đủ để chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Vô luận là nghiên cứu khoa học lĩnh vực hợp tác sáng tạo cái mới, hay là trong sinh hoạt hàng ngày đoàn kết hỗ trợ, đoàn người lực lượng đều lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, đoàn người lực lượng cũng không phải là tự nhiên hình thành. Nó cần chúng ta mỗi người cố gắng cùng bỏ ra, cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau duy trì. Ở trong quá trình này, chúng ta cần học được lắng nghe, tôn trọng người khác ý kiến, học được chia sẻ, đem tri thức cùng kinh nghiệm truyền lại cho người khác. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể ngưng tụ thành một cái cường đại chính thể, phát huy ra đoàn người lực lượng. Nhưng mà, tại tin tức này bạo tạc thời đại, chúng ta thường thường sẽ lâm vào tin tức hải dương, không cách nào phân biệt thật giả cũng không phải là. Lúc này, đoàn người lực lượng lần nữa hiện ra. Thông qua tập thể trí tuệ, chúng ta có thể cộng đồng sàng chọn tin tức, bỏ đi giả giữ lại thực, tìm tới chân tướng. Chính như Mỹ quốc tác gia Mã Khắc Thổ Ôn nói tới, nếu như ngươi muốn thu hoạch được chân tướng, liền muốn hướng quần chúng xin giúp đỡ. Bởi vì ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Đương nhiên, đoàn người lực lượng cũng không phải là bản năng. Nó cũng có nó tính hạn chế. Có khi, đoàn người trí tuệ có thể sẽ nhận một ít nhân tố ảnh hưởng, sinh ra thành kiến cùng lừa dối. Lúc này, chúng ta cần bảo trì đầu óc thanh tỉnh, lý tính địa phân tích vấn đề, tránh cho mù quáng theo cùng học tập. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đầy đủ lợi dụng đoàn người lực lượng, mà không phải trở thành nó nô lệ. Tóm lại, đoàn người lực lượng là một loại lực lượng thần kỳ, nó làm cho nhân loại có thể đang không ngừng biến hóa trong thế giới đá mài tiến lên. Để cho chúng ta chân quý cái này lực lượng, học được vận dụng cái này lực lượng, cộng đồng sáng tạo một cái tốt đẹp hơn tương lai. Để cho chúng ta dắt tay cộng tiến, cộng đồng viết đoàn người huy hoàng tiên chương. Đáp án, cái này nhìn như đơn giản từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận thâm ý tại cuộc sống của chúng ta bên trong, đáp án ở khắp mọi nơi, bọn chúng là vấn đề đường giải quyết, là thăm dò điểm cuối cùng, cũng là hành trình mới điểm xuất phát. Làm chúng ta đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, đáp án là chúng ta tìm kiếm chỉ dẫn, là chúng ta động lực để tiến tới. Nhưng mà, đáp án cũng không phải là hết thảy, nó không phải là duy nhất giải dược, cũng không phải tuyệt đối chân lý. Đáp án chỉ là một cái quá trình, một cái để cho chúng ta không ngừng trưởng thành, không ngừng suy nghĩ quá trình. Tại học tập của chúng ta kiếp sống bên trong, đáp án là kiểm nghiệm chúng ta tri thức nắm giữ trình độ tiêu xích. Mỗi khi chúng ta đối mặt một vấn đề khó, chúng ta đều sẽ đi tìm đáp án, đi tìm hiểu nó, đi phỏng đoán nó. Đáp án tựa như một ngón tay người qua đường, chỉ dẫn chúng ta đi hướng con đường đúng đắn. Nhưng mà, chúng ta không có khả năng vẹn vẹn thỏa mãn với đáp án bản thân, mà phải sâu nhập đào móc vấn đề phía sau hàng nghĩa, lý giải vấn đề bản chất. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chân chính nắm giữ tri thức, mới có thể tại học tập trên con đường không ngừng tiến lên. Tại công việc của chúng ta bên trong, đáp án là giải quyết vấn đề mấu chốt. Đối mặt trong công việc khó khăn, chúng ta cần tìm kiếm đáp án, tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Nhưng mà, đáp án cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó cần chúng ta không ngừng mà đi thăm dò, đi sáng tạo cái mới. Chúng ta cần nhảy ra cố định tư duy hình thức, từ khác nhau góc độ đi suy nghĩ vấn đề, đi tìm đáp án. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đang làm việc bên trong lấy được đột phá, mới có thể tại chức nghiệp tiếp sống bên trong không ngừng tiến bộ. Tại cuộc sống của chúng ta bên trong, đáp án là truy cầu hạnh phúc đường tắt. Chúng ta mỗi người đều đang tìm kiếm sinh hoạt đáp án, tìm kiếm hạnh phúc bí quyết. Nhưng mà, sinh hoạt đáp án cũng không phải là một cái cụ thể đáp án, mà là một loại thái độ, một loại cách sống. Chúng ta cần học được đi cảm thụ trong sinh hoạt mỗi một phần mỹ hảo, đi chân quý trong sinh hoạt mỗi một phần cảm động. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tìm được thuộc về mình sinh hoạt đáp án, mới có thể chân chính có được hạnh phúc. Nói tóm lại, đáp án là chúng ta trong sinh hoạt chỉ dẫn, là chúng ta động lực để tiến tới. Nhưng mà, chúng ta không có khả năng vẹn vẹn thỏa mãn với đáp án bản thân, mà phải sâu nhập đào móc vấn đề phía sau hàng nghĩa, lý giải vấn đề bản chất. Chúng ta cần nhảy ra cố định tư duy hình thức, từ khác nhau góc độ đi suy nghĩ vấn đề, đi tìm đáp án. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại học tập, làm việc cùng trong sinh hoạt không ngừng tiến lên, mới có thể tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Nhưng mà, tìm kiếm đáp án cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta cần không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà thất bại, không ngừng mà tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Ở trong quá trình này, chúng ta cần bảo trì kiên định tín niệm, bảo trì đối với tương lai ước mơ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đang tìm kiếm câu trả lời trên con đường không ngừng tiến lên, mới có thể cuối cùng tìm tới thuộc về mình đáp án. Tóm lại, đáp án là một cái quá trình, một cái để cho chúng ta không ngừng trưởng thành, không ngừng suy nghĩ quá trình. Chúng ta cần dũng cảm đi tìm đáp án, đi tìm hiểu nó, đi phỏng đoán nó. Chương 1626 nhìn như đơn giản từ ngữ, chương 1626 nhìn như đơn giản từ ngữ, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại học tập, làm việc cùng trong sinh hoạt không ngừng tiến lên, mới có thể tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Để cho chúng ta cùng một chỗ dũng cảm đi tìm đáp án đi. Đáp án, cái này nhìn như đơn giản từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận thâm ý tại nhân sinh của chúng ta đang đi đường, đáp án nương theo lấy chúng ta trưởng thành, chỉ dẫn lấy chúng ta tiến lên. Bọn chúng có lúc là minh xác, có lúc là mơ hồ, có lúc là duy nhất, có lúc là đa nguyên. Nhưng mà, vô luận đáp án lấy loại nào hình thức hiện ra, bọn chúng đều là chúng ta giải quyết vấn đề, tăng lên bản thân trọng yếu đường tắt. Hôm nay, để cho chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận câu trả lời huyền bí, cảm thụ bọn chúng mang cho lực lượng của chúng ta cùng trí tuệ. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu, đáp án cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Theo thời đại biến thiên, khoa học kỹ thuật phát triển, có nhiều vấn đề đáp án cũng đang không ngừng diễn biến. Tỷ như, tại quá khứ, mọi người cho là địa cầu là vũ trụ trung tâm, nhưng mà theo khoa học tiến bộ, chúng ta bây giờ đã biết địa cầu chỉ là thái dương hệ bên trong một viên hành tinh. Loại biến hóa này không chỉ có phản ứng nhân loại nhận biết tăng lên, cũng nhắc nhở chúng ta bảo trì mở ra tâm thái, không ngừng học tập, không ngừng thăm dò, để đuổi theo thời đại bộ pháp. Thứ yếu, đáp án có đa nguyên tính. Đối với cùng một cái vấn đề, người khác nhau khả năng có khác biệt đáp án. Đây là bởi vì cuộc sống của chúng ta kinh lịch, giá trị quan cùng phương thức tư duy khác nhau, dẫn đến chúng ta nhìn vấn đề góc độ cũng có chỗ khác biệt. Bởi vậy, đang tìm kiếm câu trả lời trong quá trình, chúng ta cần học được lắng nghe người khác thanh âm, tôn trọng người khác quan điểm, dạng này mới có thể mở rộng tầm mắt của chính mình, thu hoạch được càng toàn diện tin tức. Ngoài ra, đáp án thường thường không phải duy nhất. Có nhiều vấn đề đều có bao nhiêu chủng phương án giải quyết, mà những này phương án khả năng đều có ưu khuyết. Cái này cần chúng ta đang tìm kiếm đáp án lúc, có phê phán tính tư duy, học được cân nhắc lợi hại, làm ra lựa chọn tốt nhất. Tỷ như, tại đối mặt một đạo nan đề toán học lúc, chúng ta khả năng có bao nhiêu chủng giải pháp, mà lựa chọn thích hợp nhất phương pháp, thường thường quyết định bởi tại đề mục tình huống cụ thể cùng cá nhân giải đề kỹ xảo. Nhưng mà, tìm kiếm đáp án cũng không phải là chuyện dễ. Trong quá trình này, chúng ta có thể sẽ gặp được khó khăn, ngăn trở, thậm chí mê mang. Lúc này, chúng ta cần bảo trì kiên định tín niệm, tin tưởng mình có năng lực tìm tới đáp án. Đồng thời, chúng ta cũng muốn học sẽ cầu trợ với hắn người, bởi vì hợp tác cùng giao lưu là tìm kiếm câu trả lời trọng yếu đường tắt. Chỉ có thông qua không ngừng cố gắng, không ngừng nếm thử, chúng ta mới có thể tìm được vấn đề đáp án, thực hiện bản thân trưởng thành. Tóm lại, đáp án là chúng ta giải quyết vấn đề, tăng lên bản thân trọng yếu đường tắt. Bọn chúng có lúc là minh xác, có lúc là mơ hồ, có lúc là duy nhất, có lúc là đa nguyên. Đang tìm kiếm câu trả lời trong quá trình, chúng ta cần học được lắng nghe người khác thanh âm, tôn trọng người khác quan điểm, bảo trì mở ra tâm thái, không ngừng học tập, không ngừng thăm dò. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tìm được vấn đề đáp án, thực hiện bản thân trưởng thành, làm nhân sinh thêm vinh dự. Đáp án, cái này nhìn như đơn giản từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận thâm ý, nó là chúng ta thăm dò thế giới, nhận biết bản thân trong quá trình không thể thiếu nguyên tố, là chúng ta đối mặt nghi hoặc, mê mang lúc đèn chỉ đường. Nhưng mà, làm chúng ta chấp nhất tại truy tìm câu trả lời thời điểm, phải chăng từng suy nghĩ qua câu trả lời chân chính ý nghĩa? Phải chăng ý thức được đáp án cũng không phải là mãi mãi cũng là điểm cuối cùng, mà càng là từng cái điểm xuất phát, dẫn dắt chúng ta đi hướng rộng lớn hơn không biết. Tại cái này tràn ngập biến hóa cùng sự không chắc chắn trong thế giới, chúng ta luôn luôn khát vọng tìm tới cái kia xác định đáp án, dùng cái này đến trấn an chúng ta bất an tâm linh. Chúng ta khát vọng biết, lựa chọn của mình có chính xác không, cố gắng của mình sẽ hay không đạt được hồi báo. Nhưng mà, sinh hoạt cũng không phải là một đạo đơn giản toán học tiêu đề, trí thông minh, trí tuệ nguồn suối cùng khiêu chiến điểm xuất phát tại thế giới màu sắc sặc sỡ này bên trong, chúng ta luôn luôn bị đủ loại vấn đề sở khốn nhiễu, trong đó nhất làm cho người mê muội không ai qua được trí thông minh. Trí thông minh, cái này nhìn như đơn giản từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận huyền bí, nó là chúng ta quen biết thế giới, giải quyết vấn đề chìa khóa, cũng là chúng ta khiêu chiến không biết, sáng tạo cái mới đột phá điểm xuất phát. Đầu tiên, chúng ta tới nhận thức một chút trí thông minh. Trí thông minh, tức trí lực thương số, là cân nhắc một người trí lực trình độ cao thấp định lượng chỉ tiêu. Nó thông qua một loạt phức tạp khảo thí đạt được, phản ứng một người tại ngôn ngữ, toán học, logic, không gian các phương diện năng lực. Trí thông minh cao thấp, thường thường cùng chúng ta năng lực học tập, giải quyết vấn đề năng lực cùng sáng tạo cái mới năng lực mật thiết tương quan. Nhưng mà, trí thông minh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Khoa học nghiên cứu cho thấy, trí thông minh ở một mức độ nào đó là có thể thông qua hậu thiên cố gắng đến đề cao. Cái này không thể nghi ngờ cho chúng ta mang đến vô hạn khả năng, để cho chúng ta tin tưởng chỉ cần bỏ ra đầy đủ cố gắng, liền có thể đột phá cực hạn của mình, leo lên trí tuệ cao phong. Nhưng mà, trí thông minh cũng không phải bản năng. Tại cuộc sống của chúng ta bên trong, có rất nhiều nhân tố sẽ ảnh hưởng thành công của chúng ta. Tỷ như, EQ, nghịch hương, tài thương các loại, đều là chúng ta trưởng thành trên con đường không thể thiếu yếu tố. Bởi vậy, chúng ta không có khả năng quá phận ỷ lại trí thông minh, mà không để mắt đến phương diện khác bồi dưỡng. Chỉ có phát triển toàn diện, mới có thể tại nhân sinh trên con đường đi ổn chí viễn. Trí thông minh là trí tuệ nguồn suối, cũng là khiêu chiến điểm xuất phát. Chúng ta hẳn là chân quý phần này quý giá thiên phú, cố gắng để cao mình trí thông minh, đồng thời cũng muốn chú trọng phương diện khác bồi dưỡng, để cho mình trở thành một cái phát triển toàn diện người. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại cái này cạnh tranh kịch liệt trong thế giới trổ hết tài năng, sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Đương nhiên, trí thông minh cũng không phải là cân nhắc một người giá trị duy nhất tiêu chuẩn. Chúng ta không có khả năng bởi vì trí thông minh cao thấp mà đối với hắn người vọng thêm bình phán, càng không thể vì vậy mà tự coi nhẹ mình. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, đều có chính mình điểm nhấp nháy. Chúng ta hẳn là học được thưởng thức chính mình, tốt dùng ưu thế của mình, cố gắng vượt qua thiếu sót của mình, dạng này mới có thể tại nhân sinh trên con đường càng chạy càng xa. Tóm lại, trí thông minh là chúng ta trưởng thành trên đường một thanh kiếm sắc bén, nó có thể trợ giúp chúng ta vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng muốn minh bạch, trí thông minh cũng không phải là bản năng, chúng ta còn cần không ngừng đề cao mình phương diện khác, để cho mình trở thành một cái phát triển toàn diện người. Để cho chúng ta cộng đồng cố gắng, hướng về trí tuệ cao phong không ngừng leo lên, viết thuộc về chính chúng ta truyền kỳ. Tiêu đề: Trí thông minh, trí tuệ nguồn suối cùng khiêu chiến nguồn suối. Tại cái này biến chuyển từng ngày, biến hóa khó lường trong thế giới, chúng ta thường xuyên sẽ vì các loại kỳ tích sở kinh thán, là các loại thành tựu cho ủng hộ. Nhưng mà, tại những này huy hoàng phía sau, có một loại lực lượng từ đầu đến cuối đang yên lặng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, đó chính là trí thông minh, tức trí tuệ của nhân loại. Trí thông minh không chỉ có là văn minh nhân loại tiến bộ động cơ, cũng là thể trưởng thành cùng phát triển nền tảng. Chương 1627 làm người say mê chủ đề. Chương 1627 làm người say mê chủ đề hôm nay, để cho chúng ta cùng đi nghiên cứu thảo luận cái này làm người say mê chủ đề. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải nhận thức đến, trí thông minh cũng không phải là bẩm sinh, mà là có thể thông qua không ngừng học tập cùng thực tiễn đến đề cao. Chính như một câu danh ngôn nói tới, trí tuệ là ma luyện đi ra, chúng ta mỗi người cũng có thể trở thành trí tuệ hóa thân, mấu chốt ở chỗ chúng ta là không nguyện ý bỏ ra cố gắng, không ngừng khiêu chiến bản thân, dũng cảm truy cầu tri thức bờ bên kia. Thứ yếu, trí thông minh đề cao không chỉ có liên quan đến cá thể trưởng thành, càng liên quan đến xã hội phát triển. Tại cái này tri thức bạo tạc thời đại, trí thông minh cao thấp trực tiếp quyết định một người tại trong xã hội sức cạnh tranh. Chỉ có đầy đủ trí tuệ, chúng ta mới có thể tại cái này phức tạp trong thế giới tìm tới thuộc về mình vị trí, là xã hội phát triển cống hiến lực lượng của mình. Nhưng mà, trí thông minh đề cao cũng không phải là chuyện dễ, nó cần chúng ta bỏ ra gian khổ cố gắng. Ở trong quá trình này, chúng ta không chỉ có muốn đối mặt các loại khiêu chiến, còn muốn tiếp nhận áp lực lớn. Nhưng là, xin tin tưởng, mỗi một phần bỏ ra đều sẽ đạt được hồi báo, mỗi một lần cố gắng đều sẽ để cho chúng ta cách trí tuệ bờ bên kia thêm gần một bước. Ngoài ra, chúng ta còn hẳn là ý thức được, trí thông minh cũng không phải là cân nhắc một người giá trị duy nhất tiêu chuẩn. Tại cuộc sống của chúng ta bên trong, có rất nhiều mặt khác phẩm chất trọng yếu giống vậy, như đạo đức, tình cảm, ý chí lực các loại. Trí thông minh cố nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta không có khả năng coi nhẹ phương diện khác tu dưỡng. Chỉ có phát triển toàn diện, chúng ta mới có thể trở thành chân chính có giá trị người. Cuối cùng, để cho chúng ta lần nữa trở lại trí thông minh chủ đề này. Trí thông minh là chúng ta trưởng thành nền tảng, là chúng ta khiêu chiến tương lai vũ khí, là chúng ta đi hướng thành công cầu thang. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải minh bạch, trí thông minh không phải bản năng, chúng ta cần phát triển toàn diện mới có thể ở trong thế giới này tìm tới vị trí của mình. Cho nên, để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng, không ngừng đề cao mình trí tuệ, là tương lai tốt đẹp phấn đấu. Tóm lại, trí thông minh là chúng ta trí tuệ nguồn suối, cũng là chúng ta khiêu chiến nguồn suối. Tại cái này tràn ngập kỳ nộ cùng khiêu chiến trong thế giới, chúng ta cần không ngừng đề cao mình trí thông minh, mới có thể dũng cảm tiến tới, sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng, hướng về trí tuệ bờ bên kia xuất phát. Tiêu đề: Trí thông minh, sinh mệnh nhận hình cánh. Tại cái này mênh mông vô ngần trong thế giới, chúng ta mỗi người đều là độc nhất vô nhị tồn tại, có được riêng phần mình kinh lịch cùng cố sự. Nhưng mà, tại chúng ta trong quá trình lớn lên, có một loại lực lượng từ đầu đến cuối nương theo lấy chúng ta, nó như là cái nhận hình, vô thanh vô tức dẫn dắt chúng ta xuyên qua sinh hoạt từng lớp sương mù, nó chính là trí thông minh. Trí thông minh, cái này nhìn như đơn giản từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận huyền bí. Nó là một loại trí lực, một loại trí tuệ, một loại đối với thế giới nhận biết cùng lý giải. Trí thông minh cũng không phải là bẩm sinh, nó cần chúng ta không ngừng mà học tập, không ngừng mà thăm dò, không ngừng mà khiêu chiến bản thân. Nó là chúng ta đang trưởng thành trên con đường vượt mọi chông gai lợi kiếm, cũng là chúng ta tại sinh hoạt trong hải dương theo gió vượt sóng hàng buồm. Trí thông minh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trí thông minh cao người lại càng dễ tại học tập bên trong lấy được ưu dị thành tích, lại càng dễ đang làm việc bên trong thu hoạch được thành công, lại càng dễ tại trong sinh hoạt tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Nhưng mà, trí thông minh cũng không phải là quyết định hết thể nhân tố duy nhất. Có đôi khi, EQ, nghịch hương, tài thương các cái khác tố chất trọng yếu giống vậy. Bởi vậy, chúng ta hẳn là cố gắng đề cao mình tổng hợp tố chất, để cho mình trở thành một cái phát triển toàn diện người. Đầu tiên, chúng ta hẳn là học được chính xác đối đãi trí thông minh. Trí thông minh không phải kiêu ngạo vô liếng, mà là cố gắng động lực. Chúng ta hẳn là trân quý chính mình trí thông minh, đầy đủ lợi dụng nó, để nó cho chúng ta nhân sinh góp một viên gạch. Đồng thời, chúng ta cũng không nên quá phận truy cầu IQ cao, bởi vì quá phận truy cầu IQ cao có thể sẽ dẫn đến chúng ta coi nhẹ mặt khác tố chất bồi dưỡng, từ đó ảnh hưởng chúng ta phát triển toàn diện. Thứ yếu, chúng ta hẳn là học được như thế nào để cao trí thông minh. Đề cao trí thông minh phương pháp có rất nhiều, như nhiều đọc sách, suy nghĩ nhiều, nhiều giao lưu các loại. Chúng ta hẳn là căn cứ từ mình tình huống thực tế, lựa chọn thích hợp bản thân phương pháp, kiên trì bền bỉ để cao mình trí thông minh. Đồng thời, chúng ta cũng không nên coi nhẹ mặt khác tố chất bồi dưỡng, bởi vì chỉ có phát triển toàn diện, chúng ta mới có thể tại cạnh tranh kịch liệt trong xã hội đặt chân. Cuối cùng, chúng ta hẳn là học được như thế nào vận dụng trí thông minh. Trí thông minh là một loại lực lượng, chúng ta hẳn là đem loại lực lượng này dùng tại chính xác địa phương. Chúng ta hẳn là dùng trí thông minh đi thăm dò thế giới không biết, đi giải quyết trong sinh hoạt nan đề, đi sáng tạo tương lai tốt đẹp. Đồng thời, chúng ta cũng không nên coi nhẹ mặt khác tố chất bồi dưỡng, bởi vì chỉ có phát triển toàn diện, chúng ta mới có thể đem trí thông minh lực lượng phát huy đến cực hạn. Tóm lại, trí thông minh là chúng ta sinh mệnh nhận hình cánh, nó dẫn dắt chúng ta xuyên qua sinh hoạt từng lớp sương mù, để cho chúng ta đang trưởng thành trên con đường càng chạy càng xa. Chúng ta hẳn là chân quý chính mình trí thông minh, cố gắng đề cao mình tổng hợp tố chất, để cho mình trở thành một cái phát triển toàn diện người. Để cho chúng ta dùng trí thông minh lực lượng, đi sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn tương lai đi. Tiêu đề: trí thông minh, sinh mệnh không thể thiếu quang mang tại cái này mênh mông vô ngần trong thế giới, nhân loại bằng vào trí tuệ cánh, bay lượn tại tri thức bầu trời, thăm dò không biết vũ trụ. Mà trí tuệ nguồn suối, đúng là chúng ta sinh mệnh không thể thiếu quang mang, trí thông minh. Nó như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng chúng ta tiến lên con đường, dẫn dắt chúng ta đi hướng tốt đẹp hơn tương lai. Trí thông minh, cái này nhìn như đơn giản từ ngữ, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Nó là chúng ta tư duy động cơ, là chúng ta giải quyết vấn đề năng lực, là chúng ta đi hướng thành công cầu thang. Trí thông minh cao thấp, quyết định một người tại sinh hoạt, học tập, làm việc từng cái lĩnh vực thành tựu. Nhưng mà, trí thông minh cũng không phải là bẩm sinh, nó có thể thông qua hậu thiên cố gắng cùng bồi dưỡng đạt được tăng lên. Đầu tiên, trí thông minh tăng lên cần chúng ta không ngừng học tập cùng tích lũy tri thức. Tri thức là trí tuệ nền tảng, là chúng ta mở ra cánh cửa trí tuệ chìa khóa. Thông qua học tập, chúng ta có thể phát triển tư duy chiều rộng cùng chiều sâu, đề cao suy nghĩ vấn đề năng lực, từ đó tăng lên trí thông minh. Bởi vậy, chúng ta hẳn là trân quý mỗi một cái học tập cơ hội, không ngừng phong phú chính mình, làm mình tại tri thức trong hải dương không ngừng trưởng thành. Thứ yếu, trí thông minh tăng lên cần chúng ta rèn luyện năng lực tư duy. Năng lực tư duy là trí thông minh hạch tâm, là chúng ta tại giải quyết vấn đề lúc mấu chốt. Thông qua rèn luyện năng lực tư duy, chúng ta có thể đề cao phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề năng lực, từ đó tăng lên trí thông minh. Bởi vậy, chúng ta hẳn là nhiều tham gia một chút rèn luyện năng lực tư duy hoạt động, đủ số học thi đua, logic suy luận các loại, làm suy nghĩ của mình càng thêm nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Lần nữa, trí thông minh tăng lên cần chúng ta bồi dưỡng sáng tạo cái mới tinh thần. Sáng tạo cái mới là trí tuệ cánh, là chúng ta siêu việt bản thân động lực. Thông qua bồi dưỡng sáng tạo cái mới tinh thần. Chương 1628 truy cầu quy cao quá trình chương 1628 truy cầu quy cao quá trình chúng ta có thể kích phát tiềm năng, đề cao sáng tạo cái mới năng lực, từ đó tăng lên trí thông minh. Bởi vậy, chúng ta hẳn là dũng cảm khiêu chiến quyền uy, có can đảm chất vấn hiện trạng, là mình tại sáng tạo cái mới trên con đường không ngừng tiến lên. Nhưng mà, tại chúng ta truy cầu quy cao trong quá trình, cũng muốn chú ý tránh cho lâm vào một chút chỗ nhầm lẫn. Tỷ như, quá phận truy cầu quy cao mà coi nhẹ EQ bồi dưỡng, hoặc là đem trí thông minh làm cân nhắc một người giá trị duy nhất tiêu chuẩn. Trên thực tế, EQ cùng trí thông minh trọng yếu giống vậy, một người thành công thường thường quyết định bởi tại EQ cùng trí thông minh cộng đồng tác dụng. Bởi vậy, chúng ta tại tăng lên trí thông minh đồng thời, cũng muốn chú trọng EQ bồi dưỡng, làm chính mình trở thành một cái phát triển toàn diện người. Tóm lại, trí thông minh là chúng ta sinh mệnh không thể thiếu quan mang, nó chiếu sáng chúng ta tiến lên con đường, dẫn dắt chúng ta đi hướng tốt đẹp hơn tương lai. Để cho chúng ta trân quý mỗi một cái tăng lên trí thông minh cơ hội, cố gắng trở thành một cái người trí tuệ, vì thế giới này cống hiến lực lượng của chúng ta. Tiêu đề: trí thông minh, sinh mệnh không có khả năng tiếp nhận chi trọng tại cái này phi tốc phát triển thời đại, trí thông minh tựa hồ trở thành cân nhắc một người giá trị từ mấu chốt. Chúng ta si mê với khảo thí, xếp hạng, tương đối, phản phất trí thông minh cao liền có thể chúa tể thế giới, mà trí thông minh thấp thì nhất định bị biên giới hóa. Nhưng mà, tại chúng ta trắng trợn tuyên dương trí thông minh đồng thời, phải chăng bỏ sót thứ gì? Đầu tiên, chúng ta phải thừa nhận, trí thông minh là nhân loại trong quá trình tiến hóa chọn lọc tự nhiên sản phẩm, nó trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề, thích ứng hoàn cảnh. Ai quy cao người thường thường có càng mạnh tư duy logic, không gian tưởng tượng cùng năng lực học tập, cái này không cách nào phủ nhận. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là trí thông minh là quyết định một người thành công nhân tố duy nhất. Chính như Mao Mô nói tới, nhân loại ngu xuẩn là không có thuốc nào cứu được chúng ta thường thường nhìn thấy, một chút trí thông minh cực cao người tại trong sinh hoạt lại rối tinh rối mù, mà một chút trí thông minh thường thường người lại có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Đây là bởi vì, một người thành công cũng không phải là chỉ lấy quyết tại trí thông minh, mà là do nhiều loại nhân tố cộng đồng tác dụng kết quả. EQ, nghịch thương, tài thương các loại đồng đều tại khác biệt trình độ bên trên ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta. Thứ yếu, chúng ta là không quá cường điệu trí thông minh mà không để mắt đến phương diện khác bồi dưỡng. Tại dự thi giáo dục các bách giới, bọn nhỏ từ nhỏ đã bị quán thâu chỉ có đọc sách tốt mới có thể có tiền đồ quan niệm. Các gia trưởng không tiếc trọng kim mua sắm các loại lớp phụ đạo, tài nghệ ban, hy vọng hài tử có thể tại trên trí thông minh chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, đây có phải hay không bóp chết bọn nhỏ thiên tính cùng hứng thú? Chúng ta là có nên hay không nghĩ lại một chút chúng ta phương thức giáo dục? Trên thực tế, một người giá trị không hề chỉ thể hiện tại sự thông minh của hắn bên trên. Một người mị lực ở chỗ hắn phẩm chất, tu dưỡng, ý thức trách nhiệm cùng ái tâm. Một người thành công ở chỗ hắn có thể hay không là xã hội làm ra cống hiến, có thể hay không đạt được người khác tôn trọng cùng tán thành. Bởi vậy, chúng ta hẳn là đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phương diện khác bồi dưỡng, để bọn nhỏ tại đức, trí, thể, đẹp các phương diện phát triển toàn diện. Cuối cùng, chúng ta là không quá để ý người khác đánh giá mà không để mắt đến nội tâm của mình cảm thụ. Đang theo đuổi quy cao trong quá trình, chúng ta thường thường quá để ý người khác đánh giá cùng chờ mong, mà không để mắt đến nội tâm của mình cảm thụ. Chúng ta vì nên hợp người khác mà cố gắng để cao trí thông minh, lại tại trong lúc vô hình bị đè nén tiên tính của mình cùng hứng thú. Đây không thể nghi ngờ là một loại bi ai. Chúng ta hẳn là học được lắng nghe chính mình nội tâm thanh âm, dũng cảm truy cầu giấc mộng của mình. Chúng ta hẳn là tin tưởng, chỉ cần chúng ta cố gắng, vô luận trí thông minh cao thấp, đều có thể tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Dù sao, hạnh phúc không phải trong mắt người khác thành công, mà là chính mình thỏa mãn cùng khoái hoạt. Tóm lại, trí thông minh là chúng ta sinh mệnh không có khả năng tiếp nhận chi trọng. Chúng ta hẳn là nhìn thẳng vào trí thông minh tác dụng, nhưng không thể đem nó coi là thành công duy nhất tiêu chuẩn. Chúng ta hẳn là chú ý bọn nhỏ phát triển toàn diện, để bọn hắn tại khoái hoạt cùng tự do chung thành dài. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trên thế giới này tìm tới chân chính hạnh phúc. Tô Thần sau khi về đến nhà, tâm tình của hắn rất phức tạp. Hôm nay hắn muốn đi trường học làm rời trước thủ tục, bởi vì hắn đã bị sa thải. Hắn vốn cho là hắn sẽ thất hồn lạc phách ở văn phòng ngốc đến tan tầm. Thế nhưng là ngoài ý liệu là, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là thu thập sơ một chút đồ vật sau liền ra cửa. Hắn hiện tại ở tại trung tâm thành phố khu vực phồn hoa nhất, một tòa cao 3 tầng trong khu nhà cao cấp. Phòng ở chủ nhân là một vị hơn 50 tuổi nam sĩ, gọi Tô Thần. Tô Thần mẫu thân là tỷ tỷ của hắn Tô Tình, Tô Tình gả cho lúc đó chính phủ thành phố một tên phó bí thư trưởng, mà Tô Thần thì đi theo phụ thân ở đến Tô Tình vợ chồng sát vách. Tô Thần bà ngoại lúc còn sống, hắn cùng quan hệ của cha không thế nào tốt, nhưng là bà ngoại lúc còn sống, đối với Tô Thần rất sủng ái, cho nên bọn hắn mới đi tới cùng một chỗ. Bọn hắn vẫn luôn ở tại trong một cái viện. Tô Thần cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai hắn còn có một cái đệ đệ, cũng là tại biệt thự này bên trong sinh hoạt. Hắn tại trong tòa cao ốc này làm việc, mỗi ngày đều muốn tiếp xúc nhiều loại người. Hắn từ nhỏ đã thông minh, năng lực học tập mạnh. Tô Thần cũng là một tên ưu tú luật sư. Hắn tại đại học năm 4 năm đó liền tốt nghiệp. Bởi vì hắn có một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu, hắn nhất định phải đem mẹ của mình cứu ra, đây là hắn lớn nhất sứ mệnh. Cho nên hắn tại rời chức vào đêm đó, liền len lén lẻn vào đến thị ủy đại viện. Hắn tại thị ủy thư ký trong thư phòng phát hiện một phần tư liệu. Trên tư liệu biểu hiện, lần này Tô Thần tỷ tỷ dính líu mưu sát một tên quan lớn. Những chuyện này đều là thật. Thế nhưng là, tỷ tỷ của hắn Tô Tình căn bản không có tham dự qua bất kỳ phạm tội hành động, thậm chí ngay cả mưu sát đều chưa nói tới. Cho nên, Tô Thần tỷ tỷ căn bản cũng không khả năng mưu sát tỷ phu của hắn, ở trong đó khẳng định là có hiểu lầm. Thế nhưng là tỷ tỷ của hắn lại không cách nào giải thích. Cái này cũng có thể chính là thượng đế đối với hắn trừng phạt đi. Tô Thần xem hết tư liệu đằng sau, liền rời đi thư phòng. Tại hắn rời đi thư phòng không bao lâu, một bóng người liền lặng lẽ lẻn vào đến trong thư phòng. Hắn cầm Tô Thần lưu lại tư liệu, khóe miệng có chút dương lên một vòng quỷ dị độ cong. "Ba ba, mụ mụ nàng bị phán hình." Tô Thần đứng tại ngoài thư phòng, thanh âm có chút run rẩy. "Ngươi nói cái gì?" Tô Thần nghe thấy được thanh âm của phụ thân, tuy nhiên lại không dám ngẩng đầu. Hắn cúi đầu, song quyền nắm chặt. Hắn rất sợ sệt, sợ nghe được phụ thân trách cứ. "Ta mới từ trong ngục giam dò thăm tin tức, tỷ tỷ bị phán hình, là một tháng trước sự tình." Tô Thần nói hết lời, cũng cảm giác được phía sau truyền đến một trận ánh mắt ấm lãnh. Cái này khiến Tô Thần nhịn không được dùng mình một cái. "Sáng sớm mà, ngươi đứng bên ngoài thật lâu đi." Tô Thần thân thể cứng ngắc lại nửa ngày, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía phụ thân. "Ta..." Tô Thần muốn giải thích, tuy nhiên lại tìm không thấy lấy cớ. "Ngươi đi ra ngoài trước, ta cần tĩnh nhất tĩnh." Chương 1629 nữ nhi, phải chăng liên quan đến mưu sát chương 1629 nữ nhi, phải chăng liên quan đến mưu sát phụ thân phất phất tay, Tô Thần nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi thư phòng. Tô Thần sau khi rời đi, phụ thân liền lập tức bấm một số điện thoại dãy số. "Giúp ta tra một chút, Tô gia nữ nhi kia, phải chăng liên quan đến mưu sát?" Tô Thần ở trên đường du đãng vài vòng đằng sau, đột nhiên cảm giác được đầu của mình choáng nặng nề, hắn lắc đầu, thế nhưng là thân thể lại càng thêm khó chịu. Hắn muốn dừng bước lại, thế nhưng là hắn lại không dám trở về. Hắn sợ sệt nhìn thấy tấm kia để hắn căm hận mặt. Hắn không muốn còn muốn lên đã từng phát sinh ở trên người mình hết thảy, hắn chỉ muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, Tô Thần không biết mình nên đi nơi đâu. Hắn mở mịt luống cuống đứng tại bên đường, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Tô Thần mắt nhìn trên màn hình nhảy lên số xa lạ, hắn nhíu mày, tuy nhiên lại không có nghe. Hắn biết, chính mình cái này thời điểm nghe nhất định lại là một trận ác mộng. Thế nhưng là, điện thoại di động của hắn nhưng lại vang lên. Tô Thần cắn răng, sau đó vươn tay nhận nghe điện thoại, "Uy tiểu tổ tông của ta à, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại, ngươi có biết hay không ta kém chút gấp chết à?" Đầu điện thoại kia truyền đến một đạo thanh âm lo lắng, Tô Thần không khỏi ngây ngẩn cả người, "Ngươi là ai à, ngươi biết ta sao?" Tô Thần cau mày hỏi. Đầu điện thoại kia người nghe được Tô Thần thanh âm sau, lập tức liền nở nụ cười, "Ha ha ha. Thần nhi ngươi thật đúng là dễ quên, ngươi thế mà ngay cả lão gia tử điện thoại đều không nhớ rõ." "Cái gì?" Tô Thần nghe được đầu điện thoại kia thanh âm, lập tức kinh ngạc bật phần. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, chẳng lẽ mình thật là một đứa cô nhi sao? Lúc này, bên hai của hắn lại truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. "Thần nhi a, ngươi bây giờ đang ở đâu? Mau tới đây cùng ngươi lão gia tử ăn cơm." Nghe được thanh âm này đằng sau, Tô Thần rốt cục xác định thân phận của mình rồi. Hắn chính là phụ thân con ruột Tô Thần. Phụ thân Tô Kiến Thành là Giang Thành Tô thị tập đoàn chủ tịch. Thế nhưng là phụ thân lại có cái con riêng Tô Thần. Tô Thần mặc dù là con riêng, nhưng là tại Tô gia đãi ngộ lại tuyệt không so Tô Thần tỷ tỷ Tô Tình xoa. Cái này khiến Tô Thần có loại không hiểu cảm giác hạnh phúc. Tỷ tỷ của hắn Tô Tình là một đứa cô nhi, nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân. Hắn từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đã sớm đem lẫn nhau coi là sinh mệnh bên trong chân quý nhất bộ phận. Thế nhưng là, Tô Thần cho tới bây giờ đều không hy vọng chính mình sẽ cùng tỷ tỷ có huyết thống bên trên liên hệ. Hắn hy vọng chính mình là cô độc. Tô Thần về tới phụ thân Tô Kiến Thành nhà, phụ thân đang dùng cơm, nhìn thấy Tô Thần sau khi trở về, Tô Kiến Thành lập tức hô, "Thần nhi nhanh ngồi, mấy năm này ở nước ngoài, vất vả ngươi, nhanh ăn cơm đi." "Ừm." Tô Thần gật gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh bàn ăn tòa hạ. Hắn ăn no rồi đằng sau, liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. "Thần nhi, hôm nay ta hẹn một cái lao bằng hữu uống rượu, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi." Tô Kiến Thành cười nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nghe phụ thân lời nói, do dự một chút, mới đáp ứng nói, vậy chúng ta đợi lát nữa lại đi, ta còn có chút bây lại. Đi. Ngươi đi trước ngủ đi, ta chờ một lúc lại gọi ngươi. Được rồi. Tô Thần gật gật đầu, sau đó liền lên lầu đi. Tô Thần sau khi tắm xong, đổi lại một bộ màu trắng tê lo lắng áo, màu đen quần cộc. Hắn dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc có nước, từ phòng tắm đi ra, sau đó đi tới trước cửa sổ, nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Hắn nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước cảnh tượng, cảm giác cả người đều buông lỏng xuống. Thần Nhi, đêm nay có cái từ thiện tiệc tối, ngươi chuẩn bị mặc kiện nào lễ phục? Tô Kiến Thành thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Tô Thần xoay người, nhìn thấy mặc giày tây phụ thân đứng ở phía sau. Cha, ta. Tô Thần nhìn xem phụ thân, có chút do dự, thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn nói ra đáy lòng nghi hoặc. Ta nghe nói tỷ tỷ ngươi muốn đi tham gia cái kia tiệc tối, có đúng không? Tô Kiến Thành nhìn xem Tô Thần, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Ừm. Ngươi là nghĩ thế nào đâu? Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi? Tô Kiến Thành hỏi. Tô Thần nghe vậy trầm mặc. Đúng vậy a. Mình bây giờ chẳng là cái thá gì, lại thế nào khả năng bảo hộ được tỷ tỷ đâu? Hắn lắc đầu, sau đó thở dài nói, ta đã biết, ba ba, ta sẽ chú ý. Tô Kiến Thành vỗ vỗ Tô Thần bả vai, thầm tiếng nói ra, Thần Nhi, ngươi trưởng thành, ta hy vọng ngươi có thể làm một cái hảo hải tử, biết không? Ừm. Ta đã biết. Tô Thần gật gật đầu. Tô Kiến Thành nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, sau đó nói, tốt, ngươi mau đi ngủ đi. Được rồi. Tô Thần rời đi phòng khách, về tới trong phòng ngủ của mình mặt, nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu của hắn, toàn bộ đều là tỷ tỷ Tô Tình ở trong bót cảnh sát bị ẩu đả hình ảnh, để tâm hắn thương yêu không dứt. Hai tay của hắn chăm chú nắm thành quyền đầu. Chính mình nhất định sẽ cố gắng mạnh lên, nhất định sẽ trở nên so tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn, đến lúc đó, ai cũng không thể khi dễ tỷ tỷ. Đông đông đông. Đúng lúc này lợi, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Tô Thần mặt người, lập tức ngồi ngay ngắn, tiến đến. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, chỉ gặp một vị lao giả chậm rãi đi đến, trên tay còn cầm một bình rượu đỏ. Thần Nhi, ngươi còn nhớ rõ lao bá ta sao? Tô Kiến Thành vừa cười vừa nói. Tô Thần nhìn thấy Tô Kiến Thành đằng sau, lập tức đứng lên, sau đó đi tới Tô Kiến Thành bên người. Ngài ngài là lao bá. Tô Kiến Thành nhìn xem Tô Thần dáng vẻ, thỏa mãn cười. Lúc trước, hắn tại bệnh viện trùng hợp cứu được Tô Thần một mạng, mà Tô Thần chính là tại lần kia đằng sau, đối với hắn sinh ra sùng bái chi tình. Hắn còn cố ý cho Tô Thần mời từ giáo, đồng thời đưa hắn ra ngoại quốc học tập 3 năm. 3 năm sau, hắn lần nữa về nước, liền mang theo Tô Thần trở về. Qua nhiều năm như vậy, Tô Kiến Thành một mực bệ bộn nhiều việc, nhưng là hàng năm lễ Giáng sinh, đêm giao thừa, hắn cũng sẽ ở trong nhà bồi tiếp thê tử cùng nhi tử. Tô Kiến Thành nhìn xem Tô Thần dáng vẻ, cười, "Thần Nhi, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy?" "Lão bá, ta không nói bụng." Tô Thần cười nhạt một tiếng. Tô Kiến Thành nhìn về hướng Tô Thần, sau đó nói, "Ngươi à, chính là mạnh miệng, ta biết ngươi khẳng định là bởi vì tâm tình phiền muộn cho nên không ăn cơm, nhanh đi ăn cơm. Bất kể nói thế nào, đây cũng là mẹ ngươi sinh nhật yến, bất kể nói thế nào, đều muốn cho ta một bộ mặt." "Là, lão bá, ta đã biết." Tô Kiến Thành nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, "Vậy ngươi nhanh đi rửa cái mặt, chuẩn bị ăn cơm đi." Tô Kiến Thành nói xong, liền xoay người rời đi. Tô Thần hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía dưới lầu đi đến. Khi hắn đi xuống lầu thời điểm, trông thấy trên bàn cơm bày biện rất nhiều phong phú thức ăn. Chương 1630 gần nhất áp lực công việc quá lớn. Chương 1630 gần nhất áp lực công việc quá lớn. Lão bá, đây là ngài gọi người làm sao? Quá phong phú, ta sợ ta ăn không hết. Người thích ăn liền tốt. Nhanh ngồi xuống ăn đi. Tô Kiến Thành chỉ cái ghế, ra hiệu Tô Thần ngồi xuống. Tô Thần nhìn Tô Kiến Thành một chút, sau đó ngồi ở trước bàn ăn. Tô Kiến Thành nhìn thoáng qua Tô Thần, cười nói, ngươi hôm nay làm sao gầy như vậy? Ê! Tô Thần nghe vậy, lập tức cúi đầu, sau đó nói, ta không sao, có thể là gần nhất áp lực công việc quá lớn, ta hiện tại thân thể vẫn rất tốt. Nghe được Tô Thần lời nói đằng sau, Tô Kiến Thành trên khuôn mặt hiện ra một vòng đau lòng. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó nói, sáng sớm mà, ngươi bây giờ còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội, không cần liều mạng như vậy đỏ sức. Tô Thần nghe nói như thế, ngẩng đầu, cười, ta biết, lão bá, tạ ơn ngài đối ta quan tâm. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều là người một nhà, có cái gì tốt khách khí đâu. Ngươi bây giờ còn không thích hợp đi công ty, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp đại học, ta an bài cho ngươi một cái tốt hơn làm việc, như thế nào? Tô Thần sau khi nghe xong, lập tức lắc đầu, không cần lão bá, ta đã nghĩ kỹ, ta chuẩn bị ra ngoại quốc du học, chờ ta sau khi tốt nghiệp, ta liền đi nước ngoài làm công, sau đó kiếm tiền nuôi sống chính mình, lời như vậy, ta liền có tiền cho mụ mụ mua thuốc. Cái chủ ý này không sai, ta ủng hộ ngươi. Tô Kiến Thành nhìn xem Tô Thần cười. Lúc này, Tô Thần nghĩ đến trước đó tỷ tỷ tự nhủ một câu, sau đó nhìn Tô Kiến Thành nói ra, lão bá, tỷ ta nàng hiện tại qua thế nào? Sáng sớm mà, tỷ ngươi nàng gần nhất rất ít trở về, ta không biết nàng hiện tại thế nào. Nha. Sau bữa cơm chiều, Tô Thần về tới phòng ngủ của mình, sau đó lấy ra laptop, ghi tên cờ hảo, đem chính mình tất cả tích xúc đều đi vào tỷ tỷ Tô Tình trong số tài khoản. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 1000 điểm tích lũy, xin tiếp tục cố gắng a. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 1000 điểm tích lũy, xin tiếp tục cố gắng a. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 2000 điểm tích lũy, xin tiếp tục cố gắng a. Tô Thần nhìn xem hệ thống ban bố nội dung nhiệm vụ, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn có chút không rõ, vì cái gì mỗi một lần tự mình làm nhiệm vụ đều có thể đạt được ban thưởng? Chẳng lẽ là mình vận khí bạo dạn sao? Nghĩ tới đây, Tô Thần nhịn không được đưa tay sờ sờ chóp mũi của mình. Tô Thần mở ra hòm thư, đem trong ý tấm hình điều đến Tô Tỉnh trong khung ảnh. Hắn nhìn mình chằm chằm tấm hình nhìn hồi lâu. Hắn cảm thấy, nếu như mình có cơ hội, thật muốn trợ giúp tỷ tỷ tìm tới cha mẹ của mình. Mặc dù Tô Thần không biết mình phụ mẫu đến tột cùng là ai, nhưng là, Tô Thần lại biết, tỷ tỷ một mực tại tìm kiếm mình cha mẹ ruột. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Thần vừa mới tỉnh lại, ngay tại trải bớt tóc của mình hình, chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến một trận tiếng bước chân. Hắn lập tức đi ra ngoài, trông thấy tỷ phu Trần Đông Lâm từ trên thang lầu đi xuống. Trần Đông Lâm đi đến Tô Thần bên người, sau đó nhìn Tô Thần đạo, sáng sớm mà, ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Tô Thần nhẹ gật đầu, ừm, ta ngủ rất say. Sáng sớm mà, công khóa của ngươi làm xong sao? Làm xong. Vậy ngươi trước dọn dẹp một chút, đi theo lão sư cùng một chỗ đi trường học đi. Tốt. Tô Thần lên tiếng, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị thu thập hành lý tới. Đợi đến Tô Thần thu thập thỏa đáng đằng sau, liền đi tới Trần Đông Lâm bên cạnh, tỷ phu, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Đi thôi. Trần Đông Lâm nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía bãi đỗ xe đi đến. Sáng sớm mà, điện thoại di động của ngươi để ở nơi đâu? Ngươi chờ ta một chút, ta cho ngươi lấy. Trần Đông Lâm chợt nhớ tới cái gì giống như, đối với Tô Thần hỏi. Tô Thần sửng sốt một chút, a, ta đặt ở trong phòng ngủ. Ta đi giúp ngươi lấy. Trần Đông Lâm nói xong, cũng nhanh chạy bộ tiến vào phòng ngủ, Tô Thần đi theo. Trần Đông Lâm đem Tô Thần điện thoại đem ra, sau đó bỏ vào chính mình túi bên trong, đối với Tô Thần nói ra, đồ vật của ngươi đặt ở ta bên này, đợi lát nữa ngươi đi công ty, ta sẽ giúp ngươi đưa đi công ty đi. Tô Thần nhìn Trần Đông Lâm một chút, cười nói, tốt a. Hai người đi tới bên đường, sau đó chặn chiếc xe taxi, thẳng đến Đế Quốc Đại Hạ. Tô Thần nhìn thấy phía ngoài cửa xe cảnh sát càng ngày càng quen thuộc, nhịn không được mở miệng nói ra, tỷ phu, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào à? Đi công ty. Ngươi không phải chuẩn bị tham gia khảo thí sao? Đợi lát nữa liền muốn đi báo danh. Tô Thần nghe vậy sững sờ, khảo thí? Cái gì khảo thí? Chính là thi đại học, ngươi quên. Tô Thần mặt người, hắn xác thực không nhớ rõ chuyện này. Tô Thần nghĩ nghĩ, nói ra, a, ta nhớ ra rồi. Ngươi chuẩn bị thi cái nào chuyên nghiệp a? Tài chính. Tài chính chuyên nghiệp. Ân. Trần Đông Lâm sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày. Sáng sớm mà, mặc dù ta rất đồng ý ngươi học tài chính, nhưng là, ngươi mới vừa vặn tốt nghiệp đại học, ngươi bây giờ liền học tài chính nói, có phải là quá sớm hay không? Ngươi có muốn hay không trước đọc xong nghiên cứu sinh, đợi đến ngươi sau khi tốt nghiệp đại học, lại đi học tài chính? Tô Thần nhìn xem Trần Đông Lâm, cười nói, tỷ phu, kỳ thật, ta cảm thấy ta hiện tại học tài chính nói, là lựa chọn tốt nhất, mà lại, ta có lòng tin có thể thông qua tài chính khảo hạch. Nghe xong Tô Thần lời nói, Trần Đông Lâm có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn cũng biết, Tô Thần thành tích rất ưu tú, nhưng là, Tô Thần dù sao chỉ là cái học sinh cấp 3, hiện tại lại vừa mới vừa tốt nghiệp đại học, hắn có thể bảo chứng, tại tài chính phương diện, có thể đạt tới dạng gì trình độ. Sáng sớm mà, ngươi phải biết, một khi ngươi bỏ qua cơ hội này, ngươi sau này đường, chỉ sợ cũng rất khó đi, ngươi phải biết, rất nhiều học sinh đều là bị tài chính bức tử, đây hết thảy, ngươi cũng hiểu không? Tô Thần nghe được Trần Đông Lâm lời nói, nhịn không được trầm mặc. Tô Thần biết tỷ phu khổ tâm, nhưng là, đối với chuyện này, Tô Thần tâm lý, nhưng không có bất kỳ lùi bước chi tâm. Bởi vì trên thế giới này, hắn duy nhất nhận định một người thân, chính là tỷ tỷ, cho nên, hắn bất kể như thế nào, cũng phải làm cho tỷ tỷ vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, không để cho nàng lại nhận một chút xíu tổn thương. Sáng sớm mà, tỷ phu lời nói, ngươi có thể từ từ cân nhắc, bất quá, ngươi bây giờ còn nhỏ, có thời gian, có thể mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Tô Thần nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết. Trần Đông Lâm nhìn Tô Thần một chút, sau đó liền lên xe rời đi. Khi Trần Đông Lâm rời đi về sau, Tô Thần thì là quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Tô Thần đi ra cửa chính, sau đó nhìn một phía, hắn phát hiện, trên đường phố dòng người, tựa hồ so thường ngày muốn bao nhiêu rất nhiều. A. Những người này làm sao đều tại đứng xem cái gì a? Chương 1631 to lớn quảng cáo áp phích, chương 1631 to lớn quảng cáo áp phích. Tô Thần thấy cảnh này, lập tức hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ. Tô Thần đi tới một chỗ trên bên đường phố, sau đó hướng phía đám người nhìn lại, chỉ gặp tại trên đường phố, bày biện một tấm to lớn quảng cáo áp phích, mà trên poster nữ nhân, đúng là hắn tỷ tỷ, Tô Tuyết. Đây là. Tô Thần nhìn xem trên poster nhân vật, hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, sau đó vừa cẩn thận đánh giá trên poster nhân vật, phát hiện cùng hắn dáng dấp có 8 điểm giống thời điểm. Tô Thần tâm lý, đống nhiên cảm giác có chút dự cảm không tốt, tựa hồ tấm này trên poster sẽ phát sinh chuyện trọng yếu gì một dạng. Tỷ tỷ, Tô Thần nhịn không được hô một câu, nhưng là hắn phát hiện cũng không có phản ứng chút nào. Hắn hướng phía chung quanh nhìn một cái, nhưng không có tìm tới tỷ tỷ mình tung tích. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Tô Thần nghi ngờ thầm nói. Ngay lúc này, một người mặc áo da màu đen nam tử từ đằng xa đi tới, trong tay hắn vương một chén rượu đỏ, có vẻ hơi xinh đẹp. Này, xoái ca, muốn uống rượu sao? Nam tử đi tới Tô Thần trước mặt, cười đối với Tô Thần dò hỏi. Tô Thần nhìn đối phương gương mặt, sau đó nhẹ gật đầu, tốt. Ha ha, ngươi cũng đừng ghét bỏ rượu của ta, đây chính là pháp quốc đỉnh cấp rượu nho, ngươi nếm một ngụm, tuyệt đối sẽ say. Sẽ không, ta một chút cũng không chê. Tô Thần sau khi nói xong, trực tiếp nhận lấy nam tử đưa tới rượu đỏ, uống một ngụm. Lập tức, một cỗ nồng đậm cồn hương vị truyền khắp Tô Thần khoang miệng, để Tô Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn lấy tay nắm nuốt cổ họng của mình, ho khan vài tiếng, khụ khụ. Soái ca, không có ý tứ à, ngươi uống say đi. Nam tử nhìn thấy Tô Thần ho khan đằng sau, lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng nói: "Không biết, ta mới không có uống say đâu." Tô Thần lắc đầu, bác bỏ đối phương thuyết pháp. Nam tử thấy thế, nhịn không được bật cười, sau đó nói, ngươi bộ dáng này, căn bản là không có biện pháp thuyết phục chính mình. Ngươi gầy như vậy yếu tiểu hòa tử, lại dám uống mạnh như vậy rượu, ngươi thật đúng là can đảm lắm a. Tô Thần nghe vậy, không khỏi lật ra một cái liếc mắt, ngươi biết cái gì gọi là can đảm lắm? Đây là nam nhân can đảm cùng phách lực, không cần người khác khẳng định. Có đúng không? Nam tử nghe vậy, cười hỏi. Đương nhiên là, ta cho ngươi biết, chén rượu này với ta mà nói, tựa như là bánh kẹo, ngọt lịm. Ha ha, thì ra là thế, nam tử gật đầu cười, vậy ta mời ngươi một chén nữa. Tạ ơn. Tô Thần nói một tiếng cảm ơn sau, liền lần nữa ngửa cổ uống cạn sạch rượu trong tay. Tiểu lượng giỏi, nam tử khích lệ nhìn Tô Thần một chút, sau đó lại rót một chén rượu, đưa tới Tô Thần trước mặt, cạn thêm chén nữa. Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận trong tay đối phương chén rượu, uống vào. Đến, huynh đệ, ta kính ngươi, cạn thêm chén nữa. Ừm, ta cũng uống. Tô Thần lại uống cạn đối phương đưa tới rượu tốt, làm. Nam tử thấy cảnh này, nhịn không được cười vỗ tay nói tiểu lượng giỏi. Đến, ta lại đến một chén. Tô Thần tiếp tục uống rượu, sau đó lại đem trong tay đối phương rượu cho uống xong. Lúc này, Tô Thần cảm giác có chút chóng mặt. Tiểu lượng giỏi, nam tử gặp Tô Thần đem rượu còn dư lại đều uống cạn sạch, nhịn không được vỗ tay nói lại đến một chén đi. Tốt. Tô Thần gật đầu cười. Thế là, hai người lần nữa chạm cốc, lại đem rượu trên bàn toàn bộ uống cạn sạch. Ta lại đi lấy cho ngươi. Tô Thần nhìn thấy đối phương còn muốn đi lấy rượu, nhịn không được nói ra, ta đã uống đủ. Vậy được, quên đi. Hai người uống một vòng, cuối cùng, Tô Thần cảm giác có chút chóng đầu, hắn đứng lên, nhìn xem đối diện ngồi ở trên ghế salon nam tử nói ra, cái kia, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Vậy được, nam tử gặp Tô Thần đã có chút say, vội vàng nhẹ gật đầu. Tô Thần lung lay đầu đi ra phòng ăn, ánh mắt của hắn hướng phía phòng ăn bên ngoài nhìn lại, nhưng là, hắn cũng không có nhìn thấy tỷ tỷ thân ảnh, thế là Tô Thần hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm, kỳ quái, tỷ tỷ đi đâu? Nói, Tô Thần liền dọc theo khu phố, tiếp tục đi lên phía trước, cước bộ của hắn trở nên có chút lảo đảo, đi đường tư thế cũng có chút lay động. Hô, rượu này quả nhiên rất lợi hại. Tô Thần một bên lung lay thân thể, một bên tự nhủ, ta nếu là không có đoán sai, loại rượu này gọi là sống mơ mơ màng màng người bình thường căn bản cũng không dám uống. Tô Thần vừa đi, vừa nói, rượu này cũng không phải cái gì người đều có thể uống, coi như ta là Tô thị tập đoàn tổng giám đốc, nhưng là cũng không có tư cách uống loại rượu này, huống chi ta chỉ là một người bình thường. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng đi nơi nào? Tô Thần vừa đi, một bên tự đủ. Tô Thần cảm giác mình có chút đầu choáng váng hoa mắt, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã mất đi lý trí bình thường. Tô Thần vừa đi, một bên tự lẩm bẩm, không thích hợp à, rượu này số độ cao như vậy, làm sao ta uống một vòng, hay là cảm giác như thế chóng đầu. Nơi này tốt vắng vẻ, tỷ tỷ đến cùng sẽ chạy đến đâu mà đi? Chẳng lẽ lại là bị người xấu bắt cóc? Tô Thần nghĩ tới đây, trong lòng lập tức có một loại phi thường lo lắng thần thái. Tỷ tỷ ta tới. Sau khi nói xong, Tô Thần liền trực tiếp hướng phía bên cạnh một tòa cao lầu phóng đi. Ngay tại Tô Thần xông vào cao lầu trong nháy mắt, một trận cường quang đột nhiên chiếu rọi tại trên người hắn. Tô Thần ngẩng đầu, nhìn về phía trước, phát hiện phía trước trên cao ốc viết ba chữ to, Thiên Đường Quầy Rượu. Lúc này, hắn mới nhớ tới, tối nay là Thiên Đường Quầy Rượu mới đẩy ra sống mơ mơ màng màng thời gian. Thiên Đường Quầy Rượu là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Nó không giống với mặt khác quầy rượu một dạng, trong quán rượu công trình đầy đủ, cũng không có loại kia đèn đuốc sáng trưng xa hoa, nhưng là, mỗi một vị hộ khách tiến vào Thiên Đường Quầy Rượu sau, đều sẽ hưởng thụ được đặc biệt phục vụ, thậm chí, ở bên trong vui lùa suốt cả đêm phí tổn, đều là mặt khác quầy rượu không thể thừa nhận. Bởi vì, đây là một người có tiền đều chưa hẳn có thể mua địa phương. Phàm là có thể ở chỗ này tiêu phí một lần, đó chính là một khoản tiền lớn, đủ để cho người bình thường hâm mộ ghê gớm. Lúc này, Tô Thần cảm giác mình đầu càng ngày càng choáng chìm, hắn nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó, liền hướng phía quầy rượu cửa lớn chậm rãi đi tới. "Tiên sinh, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao?" Một tên người mặc trang phục nghề nghiệp mỹ nữ ngăn cản Tô Thần đường đi. "Các ngươi nơi này là không phải có một vị gọi Tần Nhược Tuyết nữ sĩ?" "Tần Nhược Tuyết, đúng vậy, tiên sinh, ngươi biết nàng sao?" Nhân viên phục vụ nữ cười gật đầu. "Ừm, ta biết." Tô Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, "Vậy thì tốt quá. Cái kia xin ngài đi theo ta, nàng tại lầu 8, ta mang ngài đi lên." "Chương 1632 ngươi có phải hay không phạm sai lầm gì?" "Chương 1632 ngươi có phải hay không phạm sai lầm gì?" Nhân viên phục vụ nữ vừa cười vừa nói. "Được rồi." Tô Thần đáp ứng, lập tức liền bị nhân viên phục vụ nữ dẫn theo, hướng phía thang máy đi đến. Tô Thần nhìn thấy đối phương nhân xuống 8 lâu, trong ánh mắt của hắn lóe lên một đạo dị sắc. Nhà này quầy rượu, thế mà tại 8 lâu, mà lại còn có phục vụ viên, cái này thật là trùng hợp. Tô Thần đi theo phục vụ viên sau lưng, hướng phía lầu 8 đi đến. Rất nhanh, hai người liền đạt tới 8 lâu, sau đó đi vào một gian bao xương. "Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn một chút thứ gì?" Phục vụ viên cười khanh khách nói. "Một chén vodka." Tô Thần nói ra. "Được rồi." Nhân viên phục vụ nữ nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống phanh phanh. Tô Thần gõ cửa phòng một cái. "Ai vậy?" Tần Nhược Tuyết thanh âm vang lên. "Là ta." Tô Thần đáp lại nói. "Thần Thần." "Đối với, là ta." "Thần Thần, ngươi tìm ta có việc sao?" "Ừm, có chút việc, muốn hỏi ngươi vay tiền." Tô Thần nói ra cái gì? "Vay tiền?" Tần Nhược Tuyết nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy a, ta hiện tại gặp được khó khăn, cho nên ta cần dùng tiền." Tô Thần vẻ mặt đau khổ nói ra. Nghe được Tô Thần lời nói sau, Tần Nhược Tuyết nhíu mày, "Ngươi đến cùng gặp được chuyện gì? Cần bao nhiêu tiền?" "50,000 khối." Tô Thần hồi đáp. "Cái gì?" Nghe được Tô Thần mở miệng liền muốn 50,000 khối, Tần Nhược Tuyết lập tức giật nảy mình, sau đó liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao lại thiếu nhiều tiền như vậy đâu? Ngươi có phải hay không phạm sai lầm gì?
Ta nào có phạm sai lầm a? Ta lần này đến, thế nhưng là tới tham gia thiên đường quậy rượu mới đẩy ra sống mơ mơ màng màng hoạt động.
Sống mơ mơ màng màng.
Tần Nhược Tuyết nghe vậy, sửng sốt một lát, ta không biết quậy rượu này.
Tô Thần nghe vậy, lập tức gấp, tỷ, quán rượu này ngươi không biết?
Ừm. Tần Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra ta từ nhỏ đã rất ít đi ra làm việc, ta chỉ biết là thiên đường quậy rượu.
Tô Thần nghe chút, lập tức gấp, cái kia, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, thẻ ngân hàng của ngươi hảo, mật mã cái gì?
Ngươi muốn ta số thẻ cùng mật mã làm gì?
Tần Nhược Tuyết hơi kinh ngạc mà hỏi.
Đương nhiên là lấy tiền, thẻ ngân hàng của ta ném đi, tiền bên trong đều bị ta bắn mất.
Tô Thần khổ khuôn mặt đạo.
Nha.
Nghe đến đó, Tần Nhược Tuyết lập tức minh bạch, thì ra là thế, nếu là lời như vậy, vậy ta có thể đem số thẻ cùng mật mã nói cho ngươi, bất quá, ta hy vọng ngươi đừng nói cho những người khác, bởi vì ta sợ người khác cướp bóc ngươi.
Tô Thần nghe vậy, không khỏi cười nói, tỷ tỷ, trên thế giới này còn có so ngươi còn người thiện lương sao?
Ha ha, không cùng ngươi cãi cọ.
Tần Nhược Tuyết sau khi nói xong, liền đưa điện thoại di động lấy ra, đóng dấu ra một chuỗi số liệu, đưa cho Tô Thần.
Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động mật mã, Tô Thần lập tức đem ngân hàng của mình tài khoản đưa vào.
Đinh đông vài giây đồng hồ sau, trên màn hình điện thoại di động bắn ra một đầu tin nhắn thanh âm nhắc nhở, ngân hàng số dư còn lại 1008.
Nhìn thấy cái số này thời điểm, Tô Thần không khỏi ngây ngẩn cả người, lập tức cười nói, tỷ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cho ta tồn nhiều tiền như vậy.
Đó là đương nhiên, ngươi là đệ đệ ta.
Tần Nhược Tuyết cười tủm tỉm nói ra, mặc dù ta đối với ngươi không có gì kỳ vọng, chỉ cần ngươi có thể kiếm đến 1 triệu là có thể, bất quá, xem ở ta nuôi ngươi lâu như vậy phân thượng, ta vẫn là tận lực cho thêm ngươi một chút tiền.
Nghe được Tần Nhược Tuyết lời nói, Tô Thần không khỏi cảm động đến rơi nước mắt nhìn về hướng nàng.
Tần Nhược Tuyết cười cười, nói ra, tốt, bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ đích thật là thiếu tiền.
Nếu ngươi đã đến, vậy ta liền đi trước, có bất kỳ sự tình, liền liên hệ ta.
Ừm, yên tâm đi, không có sự tình gì.
Ừm, ta đi đây, nhớ kỹ, đừng sai tiền bậy bạn, biết không?
Tần Nhược Tuyết quan tâm nói.
Ừm.
Tô Thần nhẹ gật đầu, ta sẽ chú ý.
Được rồi.
Tần Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi.
Nhìn thấy Tần Nhược Tuyết rời đi, Tô Thần trường thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Tô Thần liền ngồi xuống ghế.
Lạch cạch.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một tên nam nhân bưng mâm rượu hướng phía Tô Thần đi tới. Nam nhân đem rượu cuộn để lên bàn, sau đó liền bắt đầu rót rượu.
Tô Thần thấy thế, không khỏi hỏi, huynh đệ, ngươi đây là?
Rượu của ngươi? Nam nhân quay đầu nhìn Tô Thần một chút, nói ra, vừa rồi bạn gái của ngươi để cho ngươi tại bực này nàng, ta cũng không có cách nào, bất quá ngươi yên tâm đi, nàng chẳng mấy chốc sẽ đến đây.
Nghe được nam nhân lời nói sau, Tô Thần không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tần Nhược Tuyết sẽ để cho mình tại trong nơi này đợi nàng.
Bất quá ngẫm lại Tần Nhược Tuyết, dù sao mới 18 tuổi, còn không có yêu đương, vậy cũng là bình thường.
Lúc này, nam nhân đã nâng cốc chén rót đầy, sau đó liền chuẩn bị rời đi.
Chờ một chút.
Tô Thần đỗng nhiên gọi hắn lại, huynh đệ, có thể làm phiền ngươi lại cho ta đưa một chén rượu tới sao?
Cảm ơn.
Nam nhân nghe được Tô Thần lời nói sau, lập tức nhẹ gật đầu, tốt, không có vấn đề.
Tô Thần nghe vậy, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ.
Sau đó, liền tiếp theo đợi.
Chỉ chốc lát sau, nam nhân lại lần nữa trở về, đem một chén rượu bỏ vào Tô Thần trước mặt.
"Tốt, tạ ơn."
"Không có gì." Nam nhân lắc đầu, sau đó bưng khay rời đi.
Nhìn xem nam nhân rời đi về sau, Tô Thần bưng chén lên, uống một ngụm, lập tức liền đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài.
Tô Thần mới vừa đi tới cửa quán rượu, liền nhìn thấy Tần Nhược Tuyết đang chờ chính mình.
"Tỷ,
thế nào, suy nghĩ kỹ chưa?"
Tần Nhược Tuyết ân cần hỏi han.
"Đã suy nghĩ kỹ."
Tô Thần nhẹ gật đầu.
"Cái kia tốt, đi theo ta."
Tần Nhược Tuyết nói ra, "Ta dẫn ngươi đi thay quần áo."
Tô Thần nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu.
Trong quán rượu, từng cái cách ăn mặc xinh đẹp khêu gợi vũ đường, ngay tại trong sàn nhảy lắc eo, không ngừng trêu đùa dưới đài đám kia đói khát các nam nhân.
Trong những người này, tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi.
Không thể không thừa nhận, những này vũ nương dung mạo hoàn toàn chính xác đều vô cùng xinh đẹp, mà lại mặc hở hàng, càng là có thể câu dẫn lên những kẻ già đời kia dục hỏa.
Đương nhiên, trừ những này vũ nương bên ngoài, còn có một bộ phận người trẻ tuổi thì là tại sân nhảy bên cạnh lặng lặng nhìn.
Bất quá, những người tuổi trẻ này lại không giống những cái kia vũ nương bọn họ mở dạng ở trước công chúng kiêu vũ.
Bọn hắn mặc dù tại lớn mật, thế nhưng là tại dạng này công cộng trường hợp vẫn tương đối bảo thủ.
Mà lại, bọn hắn cũng không biết khách tối nay chính là Tô Thần.
Ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, ta đi cấp ngươi an bài phục vụ.
Tần Nhược Tuyết cười nói.
Ừm, tỷ, vất vả ngươi.
Tô Thần khẽ gật đầu, khách khí cái gì?
Đây là ta thuộc bổn phận sự tình.
Tần Nhược Tuyết nói ra, ta cái này đi an bài cho người phục vụ.
Chương 1633 nhà ta thật sự là quá nghèo. Chương 1633 nhà ta thật sự là quá nghèo. Tần Nhược Tuyết rời đi, mà Tô Thần thì là ngồi trên ghế, lặng lặng uống rượu.
Chỉ chốc lát sau, một nữ hài đi tới.
Ngươi tốt, xin hỏi ngươi cần gì phục vụ sao?
Nữ hài đi vào Tô Thần trước mặt sau, có chút túi người, hỏi.
Nhìn xem trước mặt cái này mỹ lệ nữ hài, Tô Thần cười cười, nói ra, cho ta đến một chén huyết tinh mã lệ, sau đó lại đến 2 bình bia.
Ok, không có vấn đề.
Nữ hài nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi.
Tô Thần thì là tại cái kia uống rượu, chờ đợi nữ hài đến.
Ước chừng nửa giờ sau, phục vụ viên bưng chén rượu đi tới Tô Thần trước mặt.
Tô Thần tiếp nhận chén rượu sau, nói ra, cảm ơn ngươi.
Không cần khách khí,
ngươi chờ một chút, rượu lập tức tới ngay. Phục vụ viên nói, liền rời đi. Nhìn xem phục vụ viên rời đi, Tô Thần thì là cầm lấy một bên bia, ừ ngực, liền đem nguyên một cốc bia cho rót xuống dưới. Thật sự sảng khoái. Tô Thần uống một ngụm bia, nói ra, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất như thế thoải mái. Tô Thần đem cái chén đặt ở trên mặt bàn. Két két. Lúc này, gian phòng cửa lớn bị người đẩy ra. Một trận thanh thúy giày cao gót âm thanh vang vọng cả phòng. Người rốt cuộc đã đến. Tô Thần nhìn về hướng nơi cửa. Ừm. Một vị dáng người cao gầy, mặc màu đen áo ngực đai đeo váy, chân đạp tất đen thiếu nữ tuổi trẻ chậm rãi đi đến. Vị thiếu nữ này tướng mạo phi thường xuất chúng, chẳng những xinh đẹp mà lại khí chất phi thường cao quý, vừa nhìn liền biết không đơn giản, không giống những cái kia phổ thông tiểu cô nương, nhìn tựa như một đóa hoa giống như. Mà thiếu nữ này chính là Tần Nhược Tuyết. Thế nào, còn thích đứng sao? Tần Nhược Tuyết nhìn xem Tô Thần, mỉm cười nói. Tô Thần nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, vẫn được, ta thật thích nơi này không khí, đặc biệt là nhìn thấy ngươi khiêu vũ thời điểm, loại kia kinh diễm cảm giác phi thường động. Nghe được Tô Thần tán thưởng, Tần Nhược Tuyết mỉm cười, ưa thích liền tốt. Nói xong, Tần Nhược Tuyết liền cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Tô Thần thấy thế, cũng đi theo xử lý một chén rượu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi làm sao lại bỗng nhiên nghĩ đến tới đây đâu? Tô Thần tò mò hỏi. Tần Nhược Tuyết nghe vậy, lập tức thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ai, còn không phải bởi vì ba ba sao? Tô Thần thấy thế, lập tức khẽ giật mình, hỏi, vì cái gì? Ngươi hẳn phải biết, cha ta ghét nhất dạng này nơi trốn. Ta biết. Tô Thần nhẹ gật đầu. Tần Nhược Tuyết nghe vậy, không khỏi thở dài một cái, sau đó nói ra, thế nhưng là, không có cách nào, nhà ta thật sự là quá nghèo, căn bản không đủ sức đắt giá như vậy tiêu phí, cho nên, ta mới chịu đáp ứng lời mời này. Tô Thần nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Như vậy, nếu như ngươi nguyện ý theo giúp ta lời nói, nơi này, ngươi ưa thích chỗ nào, đều có thể, ta tính tiền. Tô Thần nói ra. Nghe vậy, Tần Nhược Tuyết lập tức gương mặt đỏ lên, thấp giọng nói, không, ta chỉ là đùa giỡn. A, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy Tô Thần không nói lời nào, Tần Nhược Tuyết nghi ngờ hỏi. Không có gì a, chỉ là có chút cảm khái thôi. Tô Thần thở dài một cái, kỳ thật, ta cũng rất hâm mộ các ngươi kẻ có tiền, muốn cái gì, liền có cái gì. Tần Nhược Tuyết nghe được Tô Thần cảm khái, không khỏi hé miệng cười một tiếng, nói ra, vậy ta có thể làm tình nhân của ngươi sao? Tình nhân? Tô Thần có chút ngẩn ngơ, sau đó nói ra, không có ý tứ, ta hiện tại đã kết hôn rồi. Kết hôn? Tần Nhược Tuyết nghe chút, lập tức nhíu mày, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cùng ta nói đùa đâu. Thật kết hôn? Tần Nhược Tuyết không cam lòng truy vấn. Thật kết hôn? Tô Thần nhẹ gật đầu. Ngươi gạt ta? Tần Nhược Tuyết lập tức giận dữ hét. Không, không phải gạt ngươi, chỉ là thật đã kết hôn rồi. Tô Thần giải thích nói, ta đã có thế tử. Nữ nhân kia là ai? Tần Nhược Tuyết cắn chặt răng ngà. Nghe được Tần Nhược Tuyết câu nói này, Tô Thần không khỏi ngẩn người, không nói gì. Nói chuyện nha. Nàng đến tột cùng là ai? Tần Nhược Tuyết nhìn xem Tô Thần, hừ lạnh một tiếng. Tô Thần trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi phun ra ba chữ, Tiêu Nhã Thi. Tần Nhược Tuyết nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiêu Nhã Thi? Đây chính là hoa hạ hạng nhất viện. Trượng phu của nàng, lại chính là cái kia Tô Thần. Cái này khiến Tần Nhược Tuyết có thể nào không kinh ngạc. Nguyên lai, like, ngươi là tiện nhân kia bạn trai. Khó trách, ngươi sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Tần Nhược Tuyết nhìn xem Tô Thần, lạnh giọng nói ra. Ngươi mang ai là tiện nhân đâu? Tô Thần nghe vậy, không khỏi cau mày nói. Ngươi vẫn không thừa nhận. Ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi ôm nàng từ trên thang lầu lăn xuống đi. Nghe được Tần Nhược Tuyết lời nói, Tô Thần lập tức trầm mặc. Đúng vậy a, chính mình làm sao quên đi? Lúc trước, mình tại bệnh viện lúc hôn mê, đúng là đụng phải Tiêu Nhã Thi, đồng thời ôm nàng từ trên thang lầu té xuống. Lúc đó, chính mình còn tưởng rằng đó là Tiêu Nhã Thi cứu mình. Nhưng bây giờ, Tô Thần chợt phát hiện, nguyên lai là chính mình hiểu lầm Tiêu Nhã Thi. Bất quá, đã ngươi là bạn trai của nàng, cái kia lại dựa vào cái gì đến hoạt động đùa ta đâu? Tần Nhược Tuyết nhìn xem Tô Thần, nói ra, ngươi có biết hay không, tại quầy rượu này bên trong có rất nhiều nam nhân nhìn chằm chằm vào ta đây. Tần Nhược Tuyết chỉ vào chung quanh những ánh mắt kia nóng rực đàn ông. Bọn hắn đều là một chút sát lang. Tô Thần nói ra. Có đúng không? Đương nhiên là. Tốt a. Tần Nhược Tuyết nhún vai, nói ra, ta tin tưởng bọn hắn cũng không dám đắc tội ngươi, đúng không, Tô Thần tiên sinh? Ha ha. Tô Thần nghe được Tần Nhược Tuyết lời nói sau, chỉ là cười cười xấu hổ, cũng không nói lời nào. Thấy vậy, Tần Nhược Tuyết không khỏi lắc đầu, nói ra, ta nói qua, ngươi chỉ cần chịu theo giúp ta khiêu vũ, ta liền sẽ trợ giúp ngươi, có thể ngươi không chân quý. Cái này, Tô Thần do dự một chút, nói ra, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta lừa ngươi làm gì, ngươi có biết hay không, hôm nay ta thế nhưng là chi thứ nhất vũ đạo bạn nhảy, nếu như ngươi cự tuyệt ta, mặt của ta để nơi nào? Tần Nhược Tuyết nhìn xem Tô Thần, nói ra, cái này, được rồi, xem ra, ta là toi công bận rộn một trận. Tần Nhược Tuyết nói xong, quay người liền chuẩn bị đi. Tô Thần thấy thế, vội vàng đứng người lên, giữ chặt Tần Nhược Tuyết, nói ra, chờ một chút. Làm sao, Tô tiên sinh, thay đổi chủ ý? Tần Nhược Tuyết quay đầu nhìn về phía Tô Thần, hỏi, ta không có, chỉ là có chút việc, muốn tìm ngươi giúp đỡ chút mà thôi. Tô Thần nói ra. Nghe nói như thế, Tần Nhược Tuyết sững sờ. Tìm ta hỗ trợ? Ừm. Ta muốn đi một chuyến toilet, thế nhưng là... Tô Thần nói ra. Toilet? Ta đưa ngươi đi. Tần Nhược Tuyết vội vàng nói. Tô Thần nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó cùng tại Tần Nhược Tuyết bên người, hướng phía toilet phương hướng đi tới. Chương 1634 vứt bỏ tốt như vậy lão bà. Chương 1634 vứt bỏ tốt như vậy lão bà. Nhìn xem Tô Thần cùng Tần Nhược Tuyết một trước một sau, hướng phía toilet phương hướng đi đến, mọi người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ đứng lên. Các ngươi biết không, Tần Nhược Tuyết, thế nhưng là chúng ta nơi này công chúa, không nghĩ tới, nàng thế mà cũng tới loại địa phương này. Đối với, ngươi nói, Tô Thần gia hỏa kia, có phải hay không cùng Tần Nhược Tuyết làm ra, nếu không, nàng làm sao lại tới chỗ như thế đâu? Ta nhìn tám thành đúng vậy. Ai, cái này Tô Thần cũng là, thế mà đem công chúa cho găng, hắn cũng sướng. Ta nghe nói, cái kia Tô Thần, trước đó cùng Tiêu gia có hôn ước. Không thể nào, Tiêu gia cùng chúng ta Tần gia là thế giao, hai nhà quan hệ rất thân đó à, mà lại, Tiêu gia tiểu thư Tiêu Nhã Thi, dáng dấp xinh đẹp như vậy, mà lại ôn nhu như vậy, Tô Thần sứ sao lại bỏ được vứt bỏ tốt như vậy lão bà? Chính là. Nghe được chung quanh những nam nhân này nói chuyện, Tần Nhược Tuyết không khỏi dừng bước. Làm sao không đi? Tô Thần nghi ngờ nói. Chúng ta, tựa như là bị đặt bao hết đi. Tần Nhược Tuyết hỏi. Ừm. Tô Thần nhẹ gật đầu, nơi này bị đặt bao hết, chứ nơi này, địa phương khác, đều không cho ngoại nhân tiến vào. Nếu dạng này, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta cùng đi nơi này đâu? Tần Nhược Tuyết hỏi. Nghe được Tần Nhược Tuyết lời nói sau, Tô Thần không khỏi cười khổ một tiếng. Ngươi cũng biết, tại Yến Kinh, loại địa phương này, đều là phú nhị đại căn cứ. Nếu như, hai chúng ta tách ra, chỉ sợ. Ngươi là sợ bị người khi dễ đi. Tần Nhược Tuyết nói ra, yên tâm đi, nếu có người dám khi dễ ngươi nói, ta nhất định cam đoan, đem hắn đánh ngã. Tô Thần nghe vậy, lập tức im lặng trợn trắng mắt, nói ra, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi à, còn đem hắn đánh ngã, ngươi cũng quá cuồng vọng đi. Cuồng vọng? Ta cảm thấy ta thật điên vọng. Tần Nhược Tuyết nói ra, quả đấm của ta thế nhưng là rất cứng. Nói xong, Tần Nhược Tuyết liền vươn cánh tay phải, đối với Tô Thần ngoắc ngón tay, nói ra, đến, để cho ta nhìn xem nắm đấm của ngươi có cứng hay không, có dám theo hay không ta đơn đấu. Ta dựa vào, ngươi cô gái này lưu manh. Ta lưu manh thì thế nào? Tần Nhược Tuyết nói ra. Tô Thần nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt. Đi, ngươi nhanh đi toilet đi, ta đi tìm bao xương ngồi một chút. Tần Nhược Tuyết nói xong, liền hướng phía một phương hướng khác đi đến. Tô Thần thấy thế, không khỏi thở dài, lập tức rời đi quầy rượu. Tô Thần, ngươi rốt cục trở về, ngươi không về nữa, ta liền muốn xúc động giết tới nhà ngươi, đem ngươi tiểu hồ ly kia tinh đuổi đi. Tô Thần mới vừa đi ra quầy rượu, liền nhìn thấy một cố làm bùa gọi in nhỉ trên xe đua, đi xuống một người mặc áo khoác màu đen thanh niên. Ngươi là ai? Tô Thần không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Dù sao ta là tới tìm ngươi, ta gọi Lý Bân Long, là ngươi tương lai tỷ phu. Thanh niên nhìn xem Tô Thần, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tổn thương ngươi. Tô Thần nghe vậy, lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Lý Bân Long, hắn là ai? Thế nào lại là Lý Bân Long đâu? Tô Thần trong đầu hiện lên vô số cá nhân tuyển. Nhưng không có một cái phù hợp. Ngươi là ai? Tô Thần nhìn xem Lý Bân Long, không hiểu hỏi. Ha ha, thân phận của ta, ngươi về sau liền biết. Lý Bân Long thản nhiên nói. Uy, Lý Bân Long, ngươi tên hôn đàn này, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Đúng lúc này, Tô Thần phía sau truyền đến một trận bén nhọn thanh âm. Ngươi là ai? Lý Vân Long nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình nữ hải, hơi híp cả mắt, lạnh lùng hỏi. Ta là Tô Thần bạn gái. Nữ hải nhìn xem Lý Vân Long, nói ra, ngươi cho ta lập tức đi, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. A, bạn gái? Ha ha, thật sự là buồn cười, hắn là tỷ tỷ ta bị hôn thê, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Lý Vân Long nhìn xem Tô Thần bạn gái, niệm mai nói, ngươi phải biết, tỷ tỷ của ta cùng các ngươi Tiêu gia hôn ước chỉ là một trận chính trị thông gia, cái gọi là lễ đính hôn chẳng qua là cái hình thức thôi, căn bản không có cái gì chứng dụng. Mà lại tỷ tỷ của ta cùng Tiêu Nhã Thi tình cảm phi thường tốt, ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể so sánh được các nàng sao? Ngươi? Nữ hài nhìn xem Lý Vân Long, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ lên không thôi. Ta cái gì ta, ngươi hay là sớm làm cút xa một chút tốt, miễn cho bị Tô Thần nhìn thấy lại phải gặp ương. Lý Vân Long nói ra. Hừ, nữ hài hừ lạnh một tiếng, lập tức nghiêng đầu qua hướng phía khác một bên đi đến. Tô Thần nhìn thấy nữ hài, lập tức có chút sững sờ. Tô Thần, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta là bạn gái của ngươi, về sau, không cho phép đối với những khác nữ nhân có ý tưởng, nếu không, ta liền cùng ngươi đoạn giao. Chán, nghe được Tần Nhược Tuyết lời nói sau, Tô Thần lập tức ngẩn người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, chính mình cùng Tần Nhược Tuyết quan hệ bị Tiêu Nhã Thi phát hiện sao? Thế nào? Không tin à? Tần Nhược Tuyết nhìn xem Tô Thần, hừ lạnh nói. Nghe được Tần Nhược Tuyết lời nói, Tô Thần vội vàng lắc đầu, nói ra, không có, không có gì, chỉ bất quá, ta cảm thấy, chúng ta quan hệ như vậy, có cần phải để mọi người đều biết. Cái gì? Làm cho tất cả mọi người đều biết. Không có khả năng. Tần Nhược Tuyết lập tức nói ra. Vì cái gì không có khả năng? Tô Thần nhìn xem Tần Nhược Tuyết, lạnh giọng nói ra. Bởi vì, ta là Tần gia đại tiểu thư. Tần Nhược Tuyết từng chữ từng câu nói. Ha ha, vậy thì thế nào? Ta là Tần gia đại tiểu thư, chính là Tần thị tập đoàn người thừa kế. Chuyện này, toàn thế giới đều biết, ngươi cho là, nếu để cho tất cả mọi người biết, ngươi còn có thể yến kinh tiếp tục chờ đợi sao? Tần Nhược Tuyết nhìn xem Tô Thần, lạnh giọng chất vấn. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì, ngươi cùng ta cùng một chỗ đằng sau, liền muốn giả bộ như tỏ vẻ kiêu ngạo, đối với người nào đều xa cách dáng vẻ, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ta. Nghe được Tô Thần lời nói, Tần Nhược Tuyết lập tức nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Tô Thần không thích nữ sinh đối với mình nóng hổi sức lực, nhưng là Tần Nhược Tuyết cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu hiện như vậy rõ ràng, mà lại còn cố ý cùng Tô Thần vẫn duy trì một khoảng cách, để tránh để cho người ta sinh ra hiểu lầm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho Tần Nhược Tuyết không thích Tô Thần a. Chỉ là, nàng biết, loại này ưa thích là xây dựng ở Tô Thần không ghét nàng, hoặc là nàng không thể làm ra quá thân mật cử động trên cơ sở. Mà bây giờ, Tần Nhược Tuyết lại làm ra hành động này. Đó là bởi vì ta. Tần Nhược Tuyết nhìn xem Tô Thần, vừa định muốn nói gì, nhưng mà, Tô Thần lại khoát tay áo, "Được rồi, cái này ta về sau sẽ từ từ tra rõ ràng, chúng ta hay là về trước khách sạn đi." Tần Nhược Tuyết nghe vậy, đành phải đi theo Tô Thần bên người, cùng nhau quay trở về khách sạn. "Ta cũng không tin, ta đường đường Tần gia thiết kim, vẫn còn so sánh không lên một người học sinh bình thường, càng đừng đề cập, còn có một gia đình điều kiện chênh lệch to lớn như vậy phụ mẫu." Chương 1635 Lâm Nhược Hàm sao có thể vắng mặt? Chương 1635 Lâm Nhược Hàm sao có thể vắng mặt? Vừa về tới khách sạn, Tần Nhược Tuyết liền lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại dãy số. "Uy, là ta, ngươi giúp ta điều tra một người, Tô Thần, ta cần biết hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại tư liệu." Cúp xong điện thoại sau, Tần Nhược Tuyết ngồi ở trên ghế salon, một mực chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần liền cùng Lâm Nhược Hàm cùng một chỗ, đi đến sân bay. Lâm Nhược Hàm hôm nay muốn về nước, dù sao cũng là gia gia của nàng mãi mãi trở về nước, Lâm Nhược Hàm sao có thể vắng mặt. Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm đến sân bay đằng sau, Lâm Nhược Hàm liền cùng gia gia, ba ba chào hỏi sau, trực tiếp đi vào cửa lên phi cơ. Tô Thần đứng tại Lâm Nhược Hàm sau lưng, đưa mắt nhìn Lâm Nhược Hàm rời đi. "Thần ca, chúng ta đi thôi." Một bên Tần Nhược Tuyết lôi kéo Tô Thần, nói ra. Tô Thần nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó cùng Tần Nhược Tuyết cùng nhau đi hướng phòng chờ máy bay. "Tô Thần, hôm qua, cảm ơn ngươi." Lâm Nhược Hàm nhìn xem Tô Thần, một mặt cảm kích nói ra. "Cảm ơn ta làm gì? Ta cũng là người bị hại, mà lại, ta còn không có truy cứu mấy tên kia trách nhiệm, cái này đầy đủ." "Ừm." Lâm Nhược Hàm nặng nề gật đầu, một mặt cảm kích nói ra, "Tô Thần, cảm ơn ngươi, lần này về nước, ta liền không thể cùng ngươi đi yến kinh chơi." "Không có việc gì, chờ ngươi giúp xong trong công ty sự tình, lại tới tìm ta cũng được." Tô Thần vừa cười vừa nói, "Tốt, mau vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài." "Ừm." Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, sau đó đi vào cửa xếp vé. Nhìn xem Lâm Nhược Hàm dần dần biến mất thân ảnh, Tô Thần trường thở phào nhẹ nhõm. "Tô Thần, ngươi đây là đang lo lắng Lâm lão sư sao?" Đúng lúc này, Tần Nhược Tuyết bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. "Khụ khụ." Tô Thần bị sặc một cái, đội vàng nói, "Dĩ nhiên không phải." "Có phải hay không?" Tần Nhược Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Thần, nói ra, "Nét mặt của ngươi không lừa được con mắt của ta." "Tốt a." Tô Thần thở dài một tiếng, nói ra, "Vậy chúng ta đi trước đi." Hai người ngồi xe rời đi, rất nhanh tới Tô Thần trong nhà. Sau khi về đến nhà, hai người ăn cơm, liền bắt đầu tu luyện. Tiến kinh, tiến giao. Trong một chỗ trang viên, một tòa cao 3 tầng lầu trong biệt thự xa hoa, một nam một nữ đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, ăn cơm trưa. Một nam một nữ này, chính là Lý Văn Bắc cùng Vương Lệ. "Văn Bắc, ngươi nói, Tô Thần lâu như vậy không có liên hệ ngươi, có phải hay không là quên đi chúng ta?" Vương Lệ nhìn xem Lý Văn Bắc, cười hì hì nói, "Nếu thật là dạng này, ta nhất định sẽ đem hắn tìm trở về." Lý Văn Bắc nghe vậy, cười cười, "Đây chính là ngươi nói a, không nên đến thời điểm đổi ý." Vương Lệ nghe vậy, vô vô bộ ngực, nói ra, "Ngươi cứ yên tâm đi." Lý Văn Bắc nghe vậy, hài lòng cười cười. Hai người ở nhà sau khi ăn cơm chưa xong, liền chuẩn bị tiến về Tô Thần biệt thự. Bất quá, vừa ra cửa, liền gặp từ bên ngoài trở về Tô Thần. "Nha, các ngươi sao lại tới đây?" Nhìn thấy Lý Văn Bắc cùng Vương Lệ hai người, Tô Thần kinh ngạc nói, "Các ngươi tới đây làm cái gì?" "Làm sao, không hoan nên phải không?" Lý Văn Bắc nở nụ cười nhìn xem Tô Thần, nói ra. Tô Thần khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như hoàn toàn chính xác có đoạn thời gian không có liên hệ bọn hắn. Mà lại, chính mình cùng Triệu Phi Dương, Chu Hải Long sự tình, Lý Văn Bắc cùng Vương Lệ cũng hiểu biết. "Hoan nên, làm sao không chào đón đâu?" Tô Thần mỉm cười, nói ra, "Chỉ là, không biết các ngươi lần này tới Yến Kinh, có chuyện gì không? Chúng ta là tới bái phỏng ngươi, dù sao, hai chúng ta đều là fan của ngươi, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta ký tên a." "Tốt." Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề." "Ha ha, chúng ta liền biết, thần ca tốt nhất rồi." Lý Văn Bắc vừa cười vừa nói. "Bất quá, lần này chúng ta tới, còn mang theo một phần lễ vật, hy vọng thần ca có thể nhận lấy." Lý Văn Bắc vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một bản bút ký máy tính. "Laptop." Nhìn xem Lý Văn Bắc đưa tới laptop, Tô Thần mỉm cười. "Không sai, ta chính là ưa thích loại cảm giác này." Tô Thần nói ra, "Như vậy chúng ta vào nhà đàm luận, ta cho các ngươi nhìn xem máy vi tính của ta." "Ừm." Hai người gật đầu, đi theo Tô Thần, đi vào trong phòng. "Thần ca, ngươi máy vi tính này, coi như không tệ." Nhìn xem Tô Thần máy tính, Vương Lệ một trận sợ hãi thán nói, "Không biết có phải hay không là dùng đặc thù vật liệu chế tạo, thế mà có thể che đậy lại ta máy giám sát, còn có mạng lưới." Tô Thần cười cười, nói ra, "Đây không tính là cái gì, chỉ là ta khi nhàn hạ đợi, làm cho một máy laptop thôi." "Thần ca, không hổ là thần y đi." Lý Văn Bắc tán thán nói. "Đâu có đâu có." Tô Thần khiêm tốn nói ra, "Ta chẳng qua là vận khí tốt thôi." "Thần ca, máy vi tính này, bao nhiêu tiền a?" Vương Lệ một mặt hưng phấn hỏi, "Ta có thể mua một máy sao?" "Có thể, ta có thể miễn phí tặng cho ngươi." Tô Thần không chút do dự đáp ứng Vương Lệ thỉnh cầu. Tô Thần bản bút ký này máy tính, hoàn toàn chính xác thật đắt, nhưng đối với bây giờ đã có phòng làm việc của mình, kiếm lời rất nhiều tiền Tô Thần tới nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. "Quá được rồi, thần ca, cảm ơn ngươi." "Ha ha, không cần khách khí, chỉ cần ngươi ưa thích, tùy thời đều có thể tới tìm ta." Tô Thần nhìn Vương Lệ một chút, sau đó đem laptop giao cho Lý Văn Bác, sau đó quay người rời khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Lâm Nhược Hàm. Lâm Nhược Hàm trở lại biệt thự sau, liền đi phòng ngủ của mình. "Gõ gõ, Tiếng đập cửa vang lên. Ai nha? Lâm Nhược Hàm mở cửa xem xét, lại là Tô Thần. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tô Thần, Lâm Nhược Hàm hơi kinh ngạc. Tô Thần cười cười, ngươi là chủ nhân, ta người hầu này, đương nhiên muốn tới hỏi một chút ý của ngươi a.
A.
Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, ra hiệu Tô Thần tiến đến. Sau khi vào phòng, Tô Thần nhìn chung quanh một vòng sau, nói ra, Như Hàm, nơi này bố trí rất ấm áp, ta rất ưa thích.
Ta cũng là.
Lâm Nhược Hàm cười cười, sau đó cầm một bình rượu đỏ, cho Tô Thần rót một chén, đưa cho Tô Thần, nói ra, nếm thử. Đây là Pháp Lan Tây rượu vang đỏ, hương vị cũng không tệ lắm. Tô Thần tiếp nhận rượu đỏ, nhấp một hớp nhỏ, nói ra, cái này rượu vang đỏ mặc dù cảm giác tương đối mềm mại, nhưng là hậu kình nhưng rất mạnh liệt, ngươi làm sao uống rượu? Lâm Nhược Hàm lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta bình thường uống hồng trà, nhưng hôm nay đột nhiên có chút khát nước, cho nên liền uống rượu lạc.
Thì ra là thế.
Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra, nơi này còn có một bình 82 năm là phịt, ngươi cũng uống điểm.
Không được, ta không quen uống rượu.
Lâm Nhược Hàm từ chối nhã nhặn Tô Thần hảo ý. Tô Thần cười cười, cũng không miễn cưỡng, nói ra, vậy ta cũng không uống, chúng ta tâm sự đi.
Cho chuyện cái gì?
Lâm Nhược Hàm nghi ngờ hỏi.
Liên tâm sự trường học của chúng ta sự tình thôi.
Chương 1636 làm việc đến còn thuận lợi sao?
Chương 1636 làm việc đến còn thuận lợi sao?
Tô Thần cười cười.
Ừm.
Ngươi tại hội học sinh làm việc đến còn thuận lợi sao?
Ừm, rất thuận lợi.
Có cái gì khó khăn, cứ việc nói ra, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Tô Thần, nói ra, Tô Thần, thương thế của ngươi thế nào?
Khá hơn chút nào không?
Đã không có chuyện gì.
Tô Thần vừa cười vừa nói, bất quá, ta còn muốn lưu tại Yến Kinh một đoạn thời gian. Dù sao trong khoảng thời gian này, hay là không thể để cho ngươi một người ở tại bên ngoài, bạn nhất gặp được người xấu, vậy liền không xong.
Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàm cười cười, nói ra, không biết.
Nói xong, hai người lại hàn huyên một hồi trời.
Cho chuyện một chút, Tô Thần liền có chút ra rời, liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.
Ai?
Lâm Nhược Hàm thở dài, đem Tô Thần ôm vào trong lòng.
Tô Thần, chung quy là đứa bé, luôn luôn cần phải có một cái an tĩnh thoải mái dễ chịu địa phương nghỉ ngơi một chút.
Ngày thứ hai, Tô Thần lúc tỉnh lại, đã là giữa trưa hơn 12 giờ.
Nô.
Luốt luốt nhập nhèm hai mắt, Tô Thần đánh giá bốn phía. Phát hiện nơi này cũng không phải là trong nhà mình, mà là một ngôi biệt thự. Mà lại, biệt thự này tựa hồ cũng rất quen thuộc.
Đây là nơi nào?
Tô Thần luốt luốt đầu, có chút mê mang.
Ngươi tỉnh rồi.
Đúng lúc này, một cái dịu dàng dễ nghe thanh âm bên tai bờ vang lên.
Tô Thần nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ gặp ở phòng khách trên ghế salon, Lâm Nhược Hàm mặc một bộ quần dài trắng, xóa đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, khuôn mặt đỏ bừng.
Ngươi tỉnh rồi.
Lâm Nhược Hàm nhìn xem Tô Thần, hỏi.
Tô Thần nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói ra, nơi này là
nhà của ta.
Lâm Nhược Hàm thản nhiên nói,
nhà của ngươi.
Tô Thần càng thêm nghi hoặc, nói ra, nhà ngươi tại Yến Kinh.
Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, nói ra, nếu không muốn như nào,
vậy tại sao ta chưa từng thấy cha mẹ ngươi a?
Tô Thần tiếp tục hỏi,
phụ thân mẫu thân của ta tại trước đây thật lâu liền chết.
Lâm Nhược Hàm nói ra,
a vậy ngươi vẫn luôn tại Yến Kinh ở sao?
Tô Thần nghi ngờ hỏi,
ừm, gia gia của ta cùng mãi mãi qua đời đằng sau, liền tại Yến Kinh này sinh sống, một mực đợi tại Yến Kinh.
Lâm Nhược Hàm thản nhiên nói, vậy chúng ta về sau có thể đi nhìn xem gia gia người cùng nãi nãi.
Tô Thần nói ra.
Không cần.
Lâm Nhược Hàm nói ra, gia gia của ta nãi nãi, sớm tại 5 năm trước liền đã qua đời.
Cái gì?
Tô Thần lập tức lấy làm kinh hãi, hỏi, chuyện xảy ra khi nào?
Ngay tại năm ngoái, gia gia cùng nãi nãi thi thể bị mai táng tại Yến Kinh thị vùng ngoại thành nghĩa địa công cộng bên trong, nơi đó phong thủy rất tốt, mà lại có chuyên môn phụ trách xử lý những thi thể này người, cho nên gia gia cùng nãi nãi thi thể đều được bảo hộ rất khá.
Đây đều là ngươi làm?
Tô Thần hỏi.
Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, là ta làm.
Tô Thần nhíu nhíu mày, trong lòng rất là cảm kích, nói ra, thật sự là cảm ơn ngươi.
Đây là ta phải làm.
Lâm Nhược Hàm vừa cười vừa nói, mà lại, ta cũng không có giúp ngươi làm cái gì, chỉ là hỗ trợ chiếu cố gia gia cùng mãi mãi phân mộ, còn lại, ta một mực không có làm.
Không.
Tô Thần lắc đầu, nói ra, những năm này, là ngươi chiếu cố chúng ta, nếu không phải ngươi nói, sợ là chúng ta đều sống không quá một đêm kia bên trên.
Ngươi không cần để ở trong lòng.
Lâm Nhược Hàm vừa cười vừa nói.
Tốt, không nói cái này.
Tô Thần cười cười, nói ra, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi.
Ừm.
Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu. Hai người tới bên ngoài, Lâm Nhược Hàm mang theo Tô Thần, tại Yến Kinh đi dạo mấy cái điểm du lịch. Lúc này, Tô Thần đột nhiên chú ý tới, một cái thân ảnh quen thuộc, từ trước mặt mình đi qua.
Đây không phải là Lâm Thiên sao?
Nàng cũng tới tham quan Yến Kinh sao? Nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, Tô Thần hơi kinh ngạc mà hỏi.
Ngươi biết nàng sao?
Nàng là ngồi cùng bàn của ta, cũng là lớp chúng ta xinh đẹp nhất nữ sinh một trong.
Tô Thần nói ra.
Ngươi ngồi cùng bàn?
Lâm Nhược Hàm nghi ngờ hỏi. Vậy nàng làm sao không tìm đến ngươi đây?
Bởi vì chúng ta ban nam sinh nhiều lắm.
Tô Thần cười cười, nói ra.
Là như thế này à?
Lâm Nhược Hàm cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là đi theo Tô Thần bên người, bốn phía đi dạo.
Hai người tới Yến Kinh một cái nổi tiếng công viên trò chơi. Lúc này, Tô Thần đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn xem Lâm Nhược Hàm, hỏi,
đúng rồi, ngươi sẽ cưới xe sao?
Cưới xe?
Lâm Nhược Hàm sửng sốt một chút, lắc đầu.
Nếu sẽ không cưới xe, vậy ta liền chở ngươi đoạn đường đi.
Tô Thần cười híp mắt nói ra, ngươi ngồi bước vàng.
Ừm, tạ ơn.
Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, nói ra.
Sau đó, Tô Thần liền nắm Lâm Nhược Hàm tay, hướng xe gắn máy chạy tới. Nhìn xem Lâm Nhược Hàm đội vã cuống cuồng dáng vẻ, Tô Thần buồn cười. Lúc này, Lâm Nhược Hàm chợt nhớ tới một việc, thế là, đội vàng nói, "Ta không cưỡi xe gắn máy, ta muốn ngồi xe đạp, ngươi chở ta một lần là đủ rồi." Tô Thần nhẹ gật đầu, đem Lâm Nhược Hàm phụ chính vị trí, nói ra, "Lên xe đi." "Ừm." Lâm Nhược Hàm lên tiếng, sau đó liền ngồi vào phía sau vị trí. Tô Thần cũng cưỡi lên xe gắn máy, chở Lâm Nhược Hàm hướng sân chơi chạy tới. Trong sân chơi, Tô Thần nhìn xem Lâm Nhược Hàm, nói ra, "Thế nào, còn sợ sẽ sao?" Lâm Nhược Hàm lắc đầu, nói ra, "Không sợ, chỉ là đây là ta lần thứ nhất ngồi xe gắn máy, không biết muốn làm sao mở. Ta dạy cho ngươi." Tô Thần cười cười, nói ra. Nói, Tô Thần liền bắt đầu dạy bảo Lâm Nhược Hàm. Tô Thần kỹ thuật rất thành thạo, rất nhanh liền đem xe mở ra một con đường. Lâm Nhược Hàm nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cảm giác trong lòng rất kích thích, không khỏi hưng phấn hét dầm lên. Tô Thần có chút cười cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra vẫn là phải nhiều rèn luyện a, về sau chính mình phải học được cưỡi xe gắn máy mới là. Tô Thần, dừng xe, dừng xe. Lâm Nhược Hàm hô lớn. Tô Thần khẽ giật mình, dừng xe lại, hỏi, thế nào? Lâm Nhược Hàm chỉ cách đó không xa một tòa cao vút trong mây nhà lầu, nói ra, cái kia chính là sân chơi a. Ừm, ta thấy được. Tô Thần nhẹ gật đầu, chúng ta đến sân chơi chơi một chút đi. Lâm Nhược Hàm hỏi. Tốt. Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền xe chạy tới trong sân chơi. Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm xuống xe, hai người tại sân chơi đi dạo nửa vòng, sau đó mua phiếu, liền bắt đầu chơi. Lâm Nhược Hàm ngồi tại xe gắn máy chỗ ngồi phía sau, hai chân dán chặt lấy mặt đất, hai tay ôm Tô Thần vào eo, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tô Thần thì cưỡi xe gắn máy tại trong sân chơi xuyên thẳng qua. Lâm Nhược Hàm cảm nhận được xe gắn máy chấn động, toàn bộ thân thể đều không bị khống chế lắc lư, dọa đến nàng vội vàng nắm chặt Tô Thần, sợ sẽ rơi xuống một dạng. Chương 1637 chẳng lẽ ngươi có bạn gái sao? Chương 1637 chẳng lẽ ngươi có bạn gái sao? Không bao lâu, Lâm Nhược Hàm cảm giác được hơi mệt chút, liền để Tô Thần trước nghỉ ngơi một chút. Thế là, Tô Thần đem xe gắn máy cất kỹ, sau đó lôi kéo Lâm Nhược Hàm đi tới trên cái ghế một bên. Sau khi ngồi xuống, Tô Thần liền rót cho mình một ly nước, uống. "Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến mang ta tới đây chơi?" Lâm Nhược Hàm có chút nghi ngờ hỏi. Tô Thần cười lắc đầu, nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy mang ngươi tới chơi rất không tệ, dù sao ngươi bình thường đều rất ít đi ra, ngẫu nhiên đi ra chơi một chuyến cũng thật không tệ." Lâm Nhược Hàm nghe vậy, trong lòng phun lên một vòng ngọt ngào, nói ra, "Kỳ thật, hôm nay là sinh nhật ngươi, mà lại là mụ mụ ngươi sau khi qua đời, ngươi lần thứ nhất sinh nhật, cho nên ta mới muốn mang ngươi đến hảo hảo chúc mừng một chút." Nghe được Lâm Nhược Hàm giải thích, Tô Thần nhẹ gật đầu, trong lòng ấm áp dễ chịu. "Đúng rồi." Lúc này, Lâm Nhược Hàm nghĩ đến cái gì, lại hỏi, "Mụ mụ ngươi hiện tại qua đời, ngươi còn nhớ rõ ba của ngươi sao?" Nghe được Lâm Nhược Hàm vấn đề, Tô Thần thần sắc trở nên ảm đạm xuống dưới, nói ra, "Ta đương nhiên nhớ kỹ hắn, chỉ là hiện tại ta đã có người ưa thích." "Người ưa thích? Chẳng lẽ ngươi có bạn gái sao?" Lâm Nhược Hàm nghi ngờ hỏi. "Ta có bạn gái." Tô Thần nói ra. "A." Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Không bao lâu, Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm liền tới đến bánh xe phở dịp trước. Tô Thần kéo Lâm Nhược Hàm tay nhỏ, cười ha hả nói, "Đi, chúng ta đi ngồi bánh xe phở dịp." "Ừm." Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, mặc cho Tô Thần nắm tay của mình. Hai người lên bánh xe phở dịp. Tại bánh xe phở dịch bên trên, Tô Thần nhẹ nhàng ôm Lâm Nhược Hàm tình tê eo thon, nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ tiểu học năm thứ ba sự tình sao?" "Nhớ kỹ." Lâm Nhược Hàm lên tiếng. Tô Thần nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Vậy là tốt rồi, đợi đến sau khi ngươi tốt nghiệp, ngươi chính là ta vị hôn thê." "Vị hôn thê?" Nghe được câu này, Lâm Nhược Hàm ngẩn người. "Ngươi không nguyện ý?" Tô Thần hỏi. "Không có rồi." Lâm Nhược Hàm đội vàng khoát tay áo, nói ra, "Vậy là tốt rồi." Tô Thần vừa cười vừa nói, "Đúng rồi. Tô Thần, ngươi vừa mới nói có người thích, vậy ngươi đưa thích chính là ai?" Lâm Nhược Hàm hỏi. "Ngươi đoán?" Tô Thần hỏi. "Ta đoán, khẳng định không phải ta." Lâm Nhược Hàm vừa cười vừa nói. "Ha ha ha." Nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, Tô Thần lập tức nở nụ cười. "Uy, ngươi cười cái gì?" Lâm Nhược Hàm nghi hoặc nhìn Tô Thần, "Ta đang cười ngươi, làm sao thông minh như vậy, thế mà đều có thể đoán được." Tô Thần cười cười, nói ra, "Ừ, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai." Lâm Nhược Hàm kiêu ngạo nói, "Ngươi không nói cho ta cũng không quan hệ, ta cũng đoán không được." "Đó là, ngươi thế nhưng là bảo bối của ta." Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Nhược Hàm trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ngượng ngùng, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Lâm Nhược Hàm ngồi một hồi, sau đó liền đứng dậy rời đi bánh xe phơ dít. "Ngươi làm sao đi sớm như vậy?" Tô Thần nghi ngờ hỏi. "Ta còn có việc, đi về trước." Lâm Nhược Hàm vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, ta gọi Lâm Nhược Hàm, ngươi đây?" "Ta gọi Tô Thần, Tô Tô Tô, Thần Thần sáng sớm." Tô Thần nói ra. "Tô Thần, ngươi thật có họ a?" Lâm Nhược Hàm nói ra. "Đúng vậy a, ba ba mụ mụ của ta chính là họ Tô, cho nên ta mới gọi Tô Tô." Tô Thần vừa cười vừa nói, "Đi thôi, gặp lại." "Gặp lại." Lâm Nhược Hàm phất phất tay, sau đó liền dự định rời đi. Nhưng mà, ngay tại Lâm Nhược Hàm xoay người, chuẩn bị đi xuống thời điểm, lại bị người ngăn cản. Lâm Nhược Hàm quay đầu, phát hiện ngăn lại chính mình lại là một người nam tử. "Xin hỏi có chuyện gì sao?" Lâm Nhược Hàm nhíu mày, lạnh lùng hỏi, "Ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu." Ngăn lại Lâm Nhược Hàm nam tử vừa cười vừa nói. Lâm Nhược Hàm nhíu mày, lạnh lùng nói, "Không rảnh. Ta là thật muốn theo ngươi làm bằng hữu." Nam tử vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói ra. Nghe được nam tử, Lâm Nhược Hàm có chút tức giận, lạnh giọng nói ra, "Ta không hứng thú nhận biết một kẻ lưu manh, tranh thủ thời gian tránh ra." ngươi nói cái gì? Nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, nam tử lập tức nổi giận. Nam nhân này tướng mạo bình thường, dáng người cũng không tính quá tốt, có thể dùng thô bỉ hai chữ để hình dung. Lâm Nhược Hàm nhìn thấy hình dạng của hắn, lập tức càng thêm nổi nóng, lạnh giọng quát, ngươi không có nghe rõ sao? Ta nói ngươi tranh thủ thời gian tránh ra. Ngươi nói ta là lưu manh, nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, nam tử con mắt trừng tròn vo. Tính cách của hắn vốn là táo bạo, giờ phút này nghe được Lâm Nhược Hàm nói như vậy, càng là tức giận gấp bại hoại, đưa tay liền hướng Lâm Nhược Hàm chụp tới. Lâm Nhược Hàm thấy thế, lập tức tránh khỏi, sau đó một quyền đánh vào trên gương mặt của hắn, đem nam tử đánh bay ra xa mấy mét. Lâm Nhược Hàm thấy vậy, trong lòng giật mình, không nghĩ tới Tô Thần lại có khí lực lớn như vậy. Lâm Nhược Hàm vội vàng đuổi tới, nói ra, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nam tử bưng bít lấy mặt mình, đứng người lên, nhìn xem Lâm Nhược Hàm, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt phẫn hận. Tô Thần thấy vậy, liền đi tới Lâm Nhược Hàm trước mặt, nói ra, Hàm Hàm, đừng lo lắng, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Tô Thần, không cần. Lâm Nhược Hàm vội vàng khoát tay, nói ra, chính ta có thể giải quyết. Nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Biết rồi. Lâm Nhược Hàm gật đầu cười. Lâm Nhược Hàm quay người nhìn về hướng nam tử, nói ra, ngươi tại sao muốn tập kích ta? Bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu, nam tử cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàm trên khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng lạnh lùng, quát, hỗn đản, ngươi muốn chết. Nói xong, Lâm Nhược Hàm hướng về phía nam tử nhào tới. Lâm Nhược Hàm mặc dù thân cao khoảng 1m72, dáng người xinh xắn lanh lợi, nhưng khí lực cũng là lớn vô cùng, mà lại tốc độ lại nhanh. Nam tử căn bản không có nghĩ đến Lâm Nhược Hàm lại đột nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, liền bị Lâm Nhược Hàm cho đánh gục. Nhìn thấy nằm dưới đất nam tử, Lâm Nhược Hàm cười lạnh nói, "Ta để cho ngươi tìm ta phiền phức, nhìn ta không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất." Lâm Nhược Hàm nói xong, liền ngồi xổm xuống, sau đó hung hăng giẫm tại cánh tay của nam tử bên trên, không ngừng dùng sức. Nam tử đau đớn không gì sánh được, khóe miệng co giật mấy lần, sau đó nói, "Cô nãi nãi, ta sai rồi, cầu người buông tha cho ta đi. Người tên Vương bắt đản này, dám khi dễ nhà ta Tô Thần, ta nhìn ngươi không đánh cho tàn phế ngươi, ta liền không họ Lâm." Lâm Nhược Hàm cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó tiếp tục giẫm tại cánh tay của nam tử bên trên. "Ta biết ta sai rồi." Nam tử cầu xin tha thứ. Nhưng mà, nghe được nam tử cầu xin tha thứ, Lâm Nhược Hàm lại là càng thêm tức giận. "Biết ngươi sai ở nơi nào sao?" Lâm Nhược Hàm quát. Nghe nói như thế, nam tử trên mặt lộ ra một vòng lúng túng dáng tươi cười. "Chương 1638 ta có thể cân nhắc không đánh ngươi, chương 1638 ta có thể cân nhắc không đánh ngươi, nói, ngươi tại sao muốn nhìn lén ta tắm rửa?" Lâm Nhược Hàm quát. "Ta chỉ là đi ngang qua, không cẩn thận thấy được ngươi," nam tử nói lắp bắp. Lâm Nhược Hàm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, "Nếu như ngươi thành thật lời nhắn đủ nói, ta có thể cân nhắc không đánh ngươi, nếu như ngươi không chịu nói lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nghe được Lâm Nhược Hàm uy hiếp, nam tử do dự một lát, rốt cục cắn răng nói ra, "Tốt à, ta thừa nhận ta chính là đang nhìn ngươi tắm rửa." Lâm Nhược Hàm trên khuôn mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, lập tức nói ra, "Ngươi cũng dám nhìn ta chằm chằm tắm rửa?" Lâm Nhược Hàm nói xong, liền chuẩn bị tiếp tục động thủ. Thấy thế, nam tử vội vàng nói, "Cô nãi nãi, ngươi đừng đánh nữa, ta thừa nhận chính là nhìn ngươi tắm rửa, ta là nhất thời nói sai." Lâm Nhược Hàm nghe vậy, ngừng lại, lạnh lùng quét mắt nam tử một chút, sau đó nói, "Ta cảnh cáo ngươi, về sau còn dám nhìn trộm ta tắm rửa, ta liền đập nát mắt chó của ngươi." Nói xong lời này, Lâm Nhược Hàm trực tiếp đi vào xe gắn máy bên cạnh xe gắn máy, cưỡi xe gắn máy nên ngang rời đi. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm cưỡi xe gắn máy bóng lưng rời đi, nam tử nhịn không được mắng một câu, "Đàn bà thối." Lâm Nhược Hàm đi ra công viên trò chơi sau, lập tức cho Tô Thần gọi điện thoại. Tô Thần đang cùng Trương Nghiên Nghiên hẹn hò, nhận nghe điện thoại, nói ra, "Chuyện gì?" "Không có gì, vừa mới có cái lưu manh khi dễ ta." Lâm Nhược Hàm nói ra. "Lưu manh nào a?" Tô Thần cười nói, "Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." "Tạ ơn." Lâm Nhược Hàm cảm kích nói. "Không cần." Tô Thần vừa cười vừa nói. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhược Hàm trên khuôn mặt mang theo nồng đậm hạnh phúc mỉm cười. Nàng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà như thế yêu chính mình. Lâm Nhược Hàm cưỡi xe gắn máy tại trên đường phố chạy lấy, đi thẳng tới trường học phụ cận một nhà khách sạn. Đông đông đông. Cửa gõ, bên trong truyền đến phục vụ viên thanh âm, "Xin hỏi ngài cần gì không?" "Một chén cà phê, một phần món điểm tâm ngọt, tạ ơn." Lâm Nhược Hàm nói ra. "Được rồi, xin chờ một chút." Phục vụ viên nói xong, liền rời đi. Lâm Nhược Hàm trong phòng chờ đợi. Không bao lâu, phục vụ viên liền đem cà phê cùng món điểm tâm ngọt đưa tiền đến, sau đó nói, "Xin mời chậm dùng." Lâm Nhược Hàm cầm lấy thìa quấy một phen, sau đó bắt đầu ăn. Lâm Nhược Hàm bờ môi hồng nhuận tươi tốt, giống anh đào bình thường mê người, để cho người ta nhịn không được hôn một cái. "Ừm." Lâm Nhược Hàm nhẹ nhàng phát ra một đạo tiếng rên rỉ, sau đó trên mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng. "Lâm Nhược Hàm, ngươi đang làm gì đâu?" Lúc này, bên ngoài truyền đến Tô Thần thanh âm. Lâm Nhược Hàm nghe vậy, lập tức thu liễm tâm tư, sau đó nói, "Không có chuyện, ta đang uống đồ đâu." Nghe nói như thế, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, rất nhanh, Tô Thần đẩy cửa ra, nhìn thấy Lâm Nhược Hàm chính chui tại trên bàn cơm ăn món điểm tâm ngọt, không thể nín được cười đứng lên. Nghe được Tô Thần tiếng cười, Lâm Nhược Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Thần chính nhìn xem chính mình, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một vòng ngượng ngùng, cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. "Lâm Nhược Hàm, làm sao mặt đều đỏ thành dạng này?" Tô Thần trêu tức cười nói. "Làm gì có, ta chẳng qua là cảm thấy vật này ăn ngon." Lâm Nhược Hàm ra vẻ trấn định nói ra. "Thật sao?" Tô Thần như tin như không nói. Lâm Nhược Hàm thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng, nàng sợ sệt Tô Thần phát hiện chính mình vừa rồi tại ăn bụng hắn mua cho đồ vật của mình. cái kia, ta còn có chuyện, đi trước. Lâm Nhược Hàm nói ra. Tô Thần gặp Lâm Nhược Hàm muốn chạy trốn, lập tức kéo lại Lâm Nhược Hàm cổ tay, cười nói, ngươi đây là đang trốn tránh ta à?
Ta không có.
Lâm Nhược Hàm nói ra. Tô Thần cười cười, nói ra, tốt, đã ngươi không muốn cùng ta nói chuyện liên quan tới bạn trai ngươi sự tình, vậy chúng ta đàm luận điểm những chuyện khác đi. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàm trong mắt lóe ra một vòng bối rối, nói ra, ngươi muốn nói sự tình gì? Lâm Nhược Hàm ánh mắt dừng lại ở cà phê bên trên, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, sau đó nói ra, ta đi phòng rửa tay. Nói xong, liền lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng phía nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Tô Thần nhìn thấy Lâm Nhược Hàm cử chỉ, không khỏi lắc đầu, nói ra, thật sự là một cái đơn thuần nữ hài. Sau khi nói xong lời này, Tô Thần ngồi vào Lâm Nhược Hàm đối diện, bưng lên Lâm Nhược Hàm vừa mới đã uống cà phê uống một ngụm, sau đó hỏi, Lâm Nhược Hàm, vừa mới ở cửa trường học, ngươi cùng một người nam nhân tại cãi nhau, hắn chính là ta bạn trai.
Ừm.
Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thế nào?
Hắn chọc tới ngươi.
Tô Thần nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, cười lắc đầu, nói ra, cũng là không tính quá nghiêm trọng, bất quá hắn vừa rồi tại cửa ra vào đùa giỡn ngươi, ta không quen nhìn hắn, cho nên liền muốn báo thù cho ngươi, ngươi nói, nên xử lý như thế nào hắn? Lâm Nhược Hàm sắc mặt sững sờ, sau đó nói ra, ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, không cần hỏi ta ý kiến. Nghe được Lâm Nhược Hàm lời này, Tô Thần nhíu mày, nói ra, Lâm Nhược Hàm, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Nhược Hàm gặp Tô Thần trong thần thái tràn đầy không vui, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định, nói ra, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Tô Thần thấy vậy, cười rũi ra ngón tay, tại Lâm Nhược Hàm trên trán gậy một cái, vừa cười vừa nói, đương nhiên là đòn lại trả đòn đi, ta chính là thích xem ngươi bộ này ủy khuất bộ dáng. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàm trắng Tô Thần một chút, nói ra, được rồi, ta đáp ứng ngươi chính là. Tô Thần cười gật đầu, sau đó uống một hớp lớn cà phê, đưa tay đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng liếm liếm, nhìn Lâm Nhược Hàm có chút mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Lâm Nhược Hàm, hôm nay là sinh nhật của ta, ban đêm chúng ta cùng một chỗ sinh nhật có được hay không? Tô Thần nói ra. Ngươi không phải vừa qua khỏi xong sinh nhật sao? Lâm Nhược Hàm hỏi. Ta vừa qua khỏi xong sinh nhật, lại tới nhà, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý cùng ta sinh nhật? Tô Thần nói ra. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu. Tô Thần nhìn thấy Lâm Nhược Hàm gật đầu, không khỏi có chút thất vọng nói ra, ngươi không nguyện ý theo giúp ta, coi như ta qua hết sinh nhật lại có thể như thế nào đây? Lâm Nhược Hàm nghe nói như thế, trong lòng lập tức dâng lên một vòng cảm giác áy náy, sau đó nói ra, ta không có không nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ sinh nhật, ta chỉ là. Nói đến đây, Lâm Nhược Hàm đột nhiên nghĩ đến, mình đã đáp ứng Tô Thần, năm nay muốn làm Tô Thần bạn gái. Ngươi là lo lắng bạn trai của ngươi, cho nên không dám cùng ta cùng một chỗ sinh nhật. Tô Thần nói ra. Lâm Nhược Hàm nghe được Tô Thần lời nói, khuôn mặt lập tức đỏ lên, nói ra, làm sao ngươi biết? Tô Thần nhún vai, sau đó nói, ta là trong bụng của ngươi run đũa, còn có thể không biết. Lâm Nhược Hàm nghe được Tô Thần lời nói, không khỏi giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 1639 thiên đường cờ tờ vờ chương 1639 thiên đường cờ tờ vờ hai người lại hàn huyên một hồi sau, Tô Thần liền rời đi phòng ăn. Tô Thần rời đi phòng ăn đằng sau, liền đi tìm Vương Đại Lực. Vương Đại Lực nhìn thấy Tô Thần đến đây, đội vàng nên đón tiếp lấy. Tô ca, tìm ta có việc à? Vương Đại Lực hỏi. Tô Thần cười cười, nói ra, không có chuyện, chỉ là muốn ghé thăm ngươi một chút. Tô ca, ta gần nhất ngay tại chủ hoạch kiến lập một nhà cờ tờ vờ, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, có thể tới giúp ta một chút bận điệu. Vương Đại Lực nói ra. Ngươi muốn mở cờ tờ vờ? Tô Thần kinh ngạc nói ra. Vương Đại Lực gật đầu, nói ra, ta chuẩn bị tại đế đô mở mấy nhà cờ tờ vờ, sau đó mỗi nhà bao xuống 2 tầng, về sau khách hàng khẳng định rất lớn. Như vậy đi, ngày mai ta dành thời gian đi qua nhìn một chút. Tô Thần nói ra.
Tốt.
Vương Đại Lực cao hứng nhẹ gật đầu. Vương Đại Lực công ty mặc dù không tính lớn, nhưng cũng coi là một hạng trung xí nghiệp, hơn nữa còn có một nhóm người mới, Tô Thần tự nhiên muốn nhúng tay. Vương Đại Lực kiến Tô Thần đáp ứng, lập tức mừng rỡ. Ngày thứ hai, Tô Thần thật sớm liền đến Vương Đại Lực phòng làm việc. Vương Đại Lực phòng làm việc sửa sang rất tinh xảo, bất quá lại có vẻ có chút vắng vẻ, không có người nào khí. Nhìn thấy Tô Thần tới, Vương Đại Lực nhiệt tình chào hỏi Tô Thần và hạ, sau đó phân phó bí thư pha trà. Đúng rồi, Vương tổng, ngươi cờ tờ vở tên gọi tên là gì? Tô Thần hỏi. Vương Đại Lực lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, chính là một loại ý nghĩ, muốn em nhà này cờ tờ vở gọi là Thiên Đường cờ tờ vở.
Ừm.
Nghe được Vương Đại Lực lời nói, Tô Thần hơi sững sờ, sau đó cười nói, thật là dễ nghe danh tự. Bất quá, Thiên Đường cờ tờ vở quy mô không nhỏ, nếu như muốn làm lớn, chỉ sợ cần đầu nhập rất nhiều tiền vốn, cho nên ta chuẩn bị để cho ta nhân viên đều phân tán ra tới quản lý Thiên Đường cờ tờ vờ, lời như vậy có thể giảm bớt không ít áp lực. Vương Đại Lực nói ra. Tô Thần gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó Vương Đại Lực lấy ra một cái ưu cuộn đưa cho Tô Thần, nói ra, nơi này là ta cùng ta đoàn đội thương lượng một cái kế hoạch, ngươi giúp ta tham khảo một chút, có hay không chỗ không đủ. Tô Thần nhìn thoáng qua Vương Đại Lực, nói ra, như vậy đi, ngày mai ngươi liền để công ty tầng quản lý đến công ty đến, ta cho bọn hắn an bài một chút nhiệm vụ để bọn hắn đi chấp hành.
Đi.
Tô Thần nói ra. Vậy liền quyết định như vậy, buổi sáng ngày mai 8 giờ, ngươi để cho ngươi công ty tầng quản lý đến công ty mở ra sẽ, về phần cụ thể chi tiết, đợi lát nữa ta lại nói cho ngươi, đến lúc đó lại thảo luận. Vương Đại Lực nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, vậy được, Tô ca chậm dùng.
Ngươi cũng chậm dùng.
Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Nhược Hàm ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy trên TV phát ra tin tức, không khỏi nhíu mày. Cái này Trần Hạ Vũ thực sự quá ghê tởm, vậy mà dạng này vu hãm người khác. Lâm Nhược Hàm phẫn hận nói.
Ha ha.
Tô Thần thanh âm truyền đến.
Ngươi vào bằng cách nào?
Lâm Nhược Hàm kinh ngạc hỏi.
Lúc tiến vào, trực tiếp từ cửa sổ lật tiến đến đó a.
Tô Thần cười híp mắt nói ra.
Nhìn xem Tô Thần cái kia cười đùa tí từng bộ dáng, Lâm Nhược Hàm gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên.
Tên lưu manh này.
Tô Thần đi đến Lâm Nhược Hàm bên người, nói ra, ngươi sẽ không thật dự định cùng ta sinh nhật đi.
Nghe được câu này, Lâm Nhược Hàm trong đầu hiện ra ngày đó nàng tại Tô Thần trong xe phát sinh sự tình, lập tức ngượng ngùng túi đầu, nói ra, ừm.
Tốt ta.
Tô Thần thở dài một hơi, nói ra, kỳ thật, ta đã sớm đoán được, ta chính là muốn cho ngươi làm bạn gái của ta.
Lâm Nhược Hàm khẽ giật mình, nói ra, tại sao phải làm bạn gái của ngươi?
Bởi vì ta thích ngươi.
Tô Thần nói ra.
Lâm Nhược Hàm nhìn xem Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc, lập tức tim đập nhanh hơn, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Tô Thần ánh mắt.
Ta đã biết.
Lâm Nhược Hàm nói xong, liền quay người rời đi.
Tô Thần thấy thế, liền vội vàng đuổi theo, nói ra, Nhược Hàm, chờ một chút.
Thế nào?
Lâm Nhược Hàm dừng bước lại, hỏi.
Tô Thần vừa cười vừa nói, Nhược Hàm, kỳ thật ta thích nữ Hải Vân là Đường Vũ Mặc, nàng là bạn gái của ta.
A.
Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu.
Nghe nói như thế, Tô Thần thở dài một hơi, sau đó nói, đã ngươi không thích ta, ta cũng không có cái gì tốt miễn cưỡng, hy vọng ngươi về sau quá tốt.
Nói xong, Tô Thần quay người, hướng phía cửa ra vào đi đến.
Nhìn xem Tô Thần bóng lưng, Lâm Nhược Hàm đột nhiên gọi lại Tô Thần, nói ra, Tô Thần, chờ chút, người ta thích cũng thế.
Ta đã biết.
Tô Thần thản nhiên nói.
Tô Thần cũng không phải là không biết Lâm Nhược Hàm tâm tư, chỉ bất quá hắn đối với nàng chỉ là giữa bằng hữu cảm giác, mà lại cũng không muốn bởi vì dạng này một đoạn tình cảm lưu luyến, ảnh hưởng đến lẫn nhau hữu nghị.
Hôm sau, Lâm Nhược Hàm thật sớm liền rời giường thu thập xong đồ vật, sau đó trở lại Tô Thần gian phòng, gõ cửa.
Đông đông đông.
Mời đến.
Tô Thần thanh âm truyền đến.
Lâm Nhược Hàm đẩy cửa ra đi đến, sau đó nói, Tô Thần, ta chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.
Nhìn xem Lâm Nhược Hàm, Tô Thần mỉm cười, nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc, chúc mừng ngươi hôm nay sinh nhật.
Ừm.
Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu.
Ăn cơm xong đằng sau, Tô Thần chở Lâm Nhược Hàm đi tới Giang Nam thị một nhà trong khách sạn 5 sao.
Hoan nghênh quang lâm nhân viên phục vụ có chút túi đầu, sau đó nói,
Tô Thần mỉm cười, nói ra, xin mang chúng ta đi 302 gian phòng.
Được rồi tiên sinh.
Nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó dẫn Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm hướng 302 gian phòng đi đến.
Đến 302 gian phòng đằng sau, nhân viên phục vụ đẩy cửa ra đi bảo, nói ra, hai vị mời đi theo ta.
Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm gật đầu, sau đó đi vào trong phòng.
Trong phòng đã ngồi đầy người, trừ Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm, ngoài ra còn có một nam ba nữ.
Hai vị, ngài tốt, ta là Giang Nam thị công an cục hình cảnh chi đội đội trưởng Lý Vân Phong, ta đại biểu cục công an chúng ta hướng ngài xin lỗi.
Lý Vân Phong đứng người lên, hướng về phía Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm không người bái thật sâu, thành khẩn nói ra.
Không sao, Lý đội trưởng.
Tô Thần khoát tay áo, nói ra chuyện này, cảnh sát các ngươi cũng là không thể làm gì.
Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn.
Đám người nhao nhao phụ họa.
Các ngươi tiếp tục chơi đi, chúng ta còn có việc, đi trước.
Tô Thần vừa cười vừa nói.
Tốt, hai vị đi thong thả mọi người nói.
Vậy các ngươi tiếp tục chơi đi.
Tô Thần nói xong, liền lôi kéo Lâm Nhược Hàm rời đi.
Hai người đi thang máy đi vào lầu 1, sau đó ngồi xe tiến về Giang Nam Đại học.
Trên đường đi, Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm tay vẫn luôn giữ tại cùng một chỗ.
Tô Thần, ngươi không phải nói mời ta ăn cơm không, làm sao đến đại học, ngược lại là ta mời khách đâu.
Chương 1640 đó là đương nhiên cho ta giấy tính tiền. Chương 1640 đó là đương nhiên cho ta giấy tính tiền. Lâm Nhược Hàm vừa cười vừa nói.
Nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, Tô Thần nói ra, ngươi mời khách, đó là đương nhiên cho ta giấy tính tiền.
Ta thế nhưng là không có tiền a, ngươi cũng không thể để cho ta bỏ tiền.
Ngươi nếu là không có tiền, vậy ngươi vừa rồi làm gì nói mời khách đâu.
Tô Thần cười nói.
Lâm Nhược Hàm trắng Tô Thần một chút, nói ra, ai bảo ngươi ngày hôm qua a khi dễ ta, hôm nay coi như là trừng phạt ngươi.
Ta sai rồi.
Vậy ngươi còn nói.
Ta về sau không nói, không nói.
Tô Thần nói, nhịn cười không được.
Ngươi hử.
Lâm Nhược Hàm hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ta cho ngươi biết, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay.
Vậy thì liền tùy tiện đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời phục bồi.
Tô Thần cười nói.
Lâm Nhược Hàm nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Thần.
Khoảng 4 giờ chiều, hai người về tới trường học, chuẩn bị tự học buổi tối. Đây là Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm lần thứ 2 trở lại phòng học.
Lâm Nhược Hàm nhìn thấy Tô Thần trở về, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, nhưng là rất nhanh, trên mặt lại hiện ra thần sắc lo lắng.
Nàng không biết Tô Thần lần này vì cái gì không có đi Thiên Nam thị, mặc dù hắn nói là đi làm án, nhưng là nàng tin tưởng hắn khẳng định sẽ còn trở về, tuy nhiên lại chậm chạp chưa có trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm thần sắc lo lắng, Tô Thần cười nói, đừng có đoán mò, ta lần này là thật trở về phá án, không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao muốn đi Giang Nam thị?
Thật.
Đương nhiên.
Ngươi cũng đừng gạt ta.
Ta lừa ngươi làm gì?
Tự học buổi tối kết thúc về sau, Lâm Nhược Hàm liền trở lại phòng ngủ, tắm rửa đi ngủ đây.
Tô Thần thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, chính hắn cũng đi tắm rửa. Tắm rửa xong đằng sau, Tô Thần nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói, Lâm Nhược Hàm, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ a?
Ngay tại Tô Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, điện thoại di động vang lên đứng lên.
Cầm điện thoại di động lên xem xét, là một đầu tin nhắn, gửi đi người biểu hiện ra một chuỗi số lượng. Nhìn thấy chuỗi chữ số này, Tô Thần nhíu mày.
Cái số này chính là Vương lão sư.
Vương lão sư tìm ta làm gì?
Tô Thần nghi ngờ nghĩ đến, sau đó trả lời, ngươi tốt.
Qua vài giây đồng hồ, tin nhắn hồi phục, ngày mai cuối tuần, chúng ta đi dạo phố, thế nào? Tô Thần nhìn thấy đầu này tin nhắn, trên mặt hiện ra nụ cười khổ sở, xem ra hắn cùng Lâm Nhược Hàm sự tình, bị Vương lão sư biết được. Hắn không muốn đi, bởi vì hắn không biết nên làm sao đối mặt Vương Tiên Tiên. Nếu như Lâm Nhược Hàm không biết thì cũng thôi đi, nhưng là Lâm Nhược Hàm biết hắn cùng Vương Tiên Tiên sự tình. Thế nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều được đối mặt. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, thứ bảy chúng ta đi dạo phố. Phát xong tin tức đằng sau, Tô Thần liền đem điện thoại ném tới một bên. Ngày thứ hai, Lâm Nhược Hàm sớm tỉnh lại, sau đó đi rửa mặt. Lâm Nhược Hàm phụ mẫu đã sớm đi làm, cho nên Lâm Nhược Hàm ăn ở toàn bộ là do Lâm Nhược Hàm tự mình quản lý. Rửa mặt hoàn tất đằng sau, Lâm Nhược Hàm nhìn xem mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần con người, sóng mũi cao cùng phấn nộn mê người môi anh đào. Khuôn mặt của nàng mặc dù non nớt chút, nhưng lại vẫn như cũ mỹ lệ, mà lại hiện tại tuổi của nàng còn nhỏ, cho nên dáng người phát dục cũng không tính quá tốt, bất quá bộ ngực của nàng cũng đã so cùng tuổi nữ hải phải lớn rất nhiều. Hô, hít vào một hơi thật dài, Lâm Nhược Hàm sửa sang một chút trên người váy, đi ra phòng ngủ. Lâm Nhược Hàm vừa đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Tô Thần mặc một bộ trang phục bình thường ngồi dựa vào trên vách tường hút thuốc. Thấy cảnh này, Lâm Nhược Hàm khẽ mắt không khỏi có chút có quắp hai lần. Lâm Nhược Hàm biết, Tô Thần bình thường hút thuốc đều là dùng bật lửa nhóm lửa, mà không phải giống bây giờ như vậy trực tiếp tựa ở trên vách tường thôn Vân Thổ Bộ. "Ngươi còn giúp ta?" Lâm Nhược Hàm đi đến Tô Thần trước mặt, nói ra. "Ngươi quản ta à?" Tô Thần nhìn thấy Lâm Nhược Hàm, khóe miệng giơ lên một tia đường cong, nói ra, "Làm sao? Không nỡ." Nghe được Tô Thần câu nói này, Lâm Nhược Hàm gương mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng, nói ra, "Ngươi làm sao hư hỏng như vậy à? Ta mới mặc kệ ngươi đây, ngươi yêu rút không rút, quất chết đáng đời ngươi." "Ha ha." Tô Thần cười cười, nói ra, "Quất chết ta cũng không tốt, ta cũng không muốn chết, ta còn muốn cưới vợ đây này." Nghe được câu này, Lâm Nhược Hàm gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ. "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a?" Lâm Nhược Hàm cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. "Được rồi, chúng ta đi thôi." Tô Thần nói xong, dẫn đầu đi hướng bãi đậu xe của trường học. Lâm Nhược Hàm thấy thế, vội vàng đuổi theo Tô Thần bước chân. Đi vào bãi đỗ xe, Tô Thần mở ra ghế lái phụ cửa, để Lâm Nhược Hàm đi lên trước. Lâm Nhược Hàm ngồi lên sau xe, gương mặt vẫn đỏ bừng. "Thế nào, ngươi còn thẹn thùng a?" Tô Thần cười nói. Lâm Nhược Hàm không có tiếp lời, chỉ là lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Thấy cảnh này, Tô Thần hơi sững sờ, hắn biết Lâm Nhược Hàm tức giận. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua sự thất thố của mình, Tô Thần trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác tội ác. "Nhược Hàm, ta..." Tô Thần muốn giải thích, nhưng lại không biết từ đâu giải thích. Lâm Nhược Hàm không có nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ xe. Tô Thần thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Trong buồng xe lập tức rơi vào trầm mặc. Hơn nửa canh giờ, hai người tới phố thương mại. Lúc này, đã nhanh 7 giờ đồng hồ, bầu trời đã tối đen, đèn neon lấp loé, đem toàn bộ phố thương mại chiếu sáng. Lâm Nhược Hàm kéo Tô Thần cánh tay, tại phố thương mại bên trong đông nhìn tây nhìn. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi tới một nhà cửa hàng cửa ra vào. "Chúng ta liền đi nhà ai cửa hàng?" Lâm Nhược Hàm hỏi. Ừ, Tô Thần gật gật đầu, nói ra liền đi tiệm này đi. "Ngươi xác định?" Lâm Nhược Hàm hỏi lần nữa. "Xác định." Tô Thần kiên định gật gật đầu, nói ra, "Đi, chúng ta đi vào đi." Lâm Nhược Hàm gật gật đầu, đi theo Tô Thần tiến vào cửa hàng. Mới vừa vào cửa hàng, liền có phục vụ viên tiến lên nghênh đón, cung kính hỏi, "Xin hỏi hai vị cần phải mua cái gì?" "Cho chúng ta bao một cái phòng." Tô Thần mở miệng nói ra. "Được rồi, ngài xin chờ một chút." Phục vụ viên cung kính nói, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh, Lâm Nhược Hàm cùng Tô Thần hai người được đưa tới một cái xa hoa bên trong bao gian. Ngồi xuống về sau, Tô Thần liền đánh giá cái này xa hoa phòng bài trí, rất giản lược phong cách, một cái hình tròn bàn ăn, một cái ghế, còn có mấy cái ít rượu tủ. "Đây là ngươi là sao?" Lâm Nhược Hàm nhìn xem Tô Thần hỏi. "Đúng vậy a, thế nào? Xinh đẹp không?" Tô Thần cười híp mắt hỏi để mắt. Lâm Nhược Hàm nói ra. Lúc này, một tên phục vụ viên đi đến, hỏi, "Hai vị cần uống chút gì không? Trong tiệm chúng ta có đặc sắc đồ uống, bất quá giá cả đắt một chút, nếu như không thích uống nói, ta đề nghị các ngươi có thể lựa chọn rượu đỏ, đó là một loại rất không tệ đồ uống." Chương 1641 đến bình 82 năm lạ phi chương 1641 đến bình 82 năm lạ phi ta. "Có đúng không?" Tô Thần hỏi. "Ừ, vậy liền đến bình 82 năm lạ phi đi." Lâm Nhược Hàm nói ra. "82 năm lạ phi?" Phục vụ viên sửng sốt một chút, hỏi, "Xin hỏi cái này rượu, giá cả bao nhiêu tiền một chi?" "5000 khối một chi." Lâm Nhược Hàm nói ra. Nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, phục vụ viên hơi sững sờ, nói ra, "5000 khối một chi à, thật quý à, bất quá ngươi yên tâm, trong tiệm chúng ta rượu là trên thế giới đắt nhất. Vậy ta liền nếm thử quán rượu này." Tô Thần vừa cười vừa nói. Phục vụ viên nhẹ gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Chỉ trong chốc lát, một bình 58,000888 nguyên một chi là phít, liền bưng lên. Lâm Nhược Hàm cầm lấy rượu đỏ, khẽ nhấp một miếng, lập tức nhẹ gật đầu. "Thế nào? Mùi vị không tệ đi." Tô Thần cười hỏi. "Ừm, phi thường tốt uống, rất thuần hậu." Lâm Nhược Hàm nói ra, "Nếu dạng này, vậy liền uống nhiều một chút đi." Tô Thần nói ra. "Ừ." Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, lại uống một ngụm rượu đỏ. Tô Thần nhìn xem Lâm Nhược Hàm uống rượu đỏ dáng vẻ, không chỉ có nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hỏi, "Cái kia Nhược Hàm, ngươi hôm nay sáng sớm thế nào?" Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàm sửng sốt một chút, không biết Tô Thần chỉ là cái gì. "Ta sáng sớm thế nào?" Lâm Nhược Hàm hỏi ngược lại. "Ngươi hôm nay sáng sớm, giống như không vui à, ta hỏi ngươi nguyên nhân, ngươi cũng không nói, chẳng lẽ ngươi là đang vì ta sinh khí sao?" Tô Thần hỏi. Tô Thần lời nói, để Lâm Nhược Hàm mặt càng thêm đỏ nhợt đứng lên. Lâm Nhược Hàm trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra, không phải là bởi vì ngươi, là chuyện của chúng ta. Là bởi vì chuyện của Lâm gia. Tô Thần hỏi. Nghe đến đó, Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu. Chuyện của Lâm gia, ngươi hẳn là nói cho gia gia đi. Hắn không phải vẫn luôn rất chú ý ngươi sao? Nếu như ngươi nói cho lời của gia gia, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Thần mở miệng nói ra. Tô Thần nói cũng đúng lời nói thật. Không được. Lâm Nhược Hàm lắc đầu, nói ra, ta không thể đem chuyện của Lâm gia phiền phức lão sư. Vì cái gì không có khả năng? Tô Thần nghi hoặc nhìn Lâm Nhược Hàm. Bởi vì, Lâm gia không chỉ là Lâm gia chúng ta, còn có ông bà nội của ta, bọn hắn đều là người tốt, ta không thể để cho bọn hắn bởi vì ta nguyên nhân mà bị liên lụy đến. Lâm Nhược Hàm nói ra. Lâm Nhược Hàm lời nói, để Tô Thần trầm mặc một hồi. Hồi lâu sau, Tô Thần mới lên tiếng, Nhược Hàm, ngươi thiện lương như vậy, gia gia ngươi mãi mãi nhìn nhất định sẽ rất vui mừng. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàm hơi sững sờ, nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này không liên quan lão sư sự tình, cho nên mới. Tô Thần nghe vậy, cười sờ lên Lâm Nhược Hàm đầu, nói ra, đồ ngốc, nếu như chuyện không liên quan đến ta, ta làm gì còn muốn trợ giúp ngươi à? Ta cái này gọi lấy ơn bà bán. Tốt ta, ngươi thắng. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàm bất đắc dĩ nhún vai. Đúng rồi, ngươi không phải muốn tham gia khảo hay sao? Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Tô Thần hỏi. Nghe được Tô Thần vấn đề, Lâm Nhược Hàm cười cười, nói ra, ta đương nhiên chuẩn bị xong. Ân, chuẩn bị kỹ càng liền tốt, ta liền sợ ngươi chưa chuẩn bị xong. Tô Thần nói ra. Lâm Nhược Hàm nhìn thấy Tô Thần nụ cười trên mặt, đột nhiên có chút hoảng hốt. Tô Thần loại nụ cười này, nàng giống như đã từng quen biết. Loại nụ cười này, phản phất một mực bồi bạn nàng, một mực bồi bạn nàng. Lâm Nhược Hàm thầm nghĩ trong lòng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Tô Thần, làm sao lại cười ôn nhu như vậy? Cái kia ta. Ngay tại Lâm Nhược Hàm suy nghĩ lung tung thời khắc, phục vụ viên đẩy toa ăn đi đến, nói ra, tiên sinh, nữ sĩ, đây là ngài thực đơn. Tạ ơn. Lâm Nhược Hàm gật gật đầu. Mắt nhìn thực đơn, Tô Thần nói ra, cho ta đến một phần hải sản hấp tôm hùm, cá hồi quyện, còn có sườn kho. Được rồi, tiên sinh. Phục vụ viên ghi chép hoàn tất, quay người đi ra, ngươi không phải không ăn hải sản sao? Lâm Nhược Hàm kinh ngạc nhìn Tô Thần. Tô Thần cười cười, nói ra, ta không ăn, cũng không biểu thị ta không thích ăn nha. Ngươi. Lâm Nhược Hàm có chút kinh ngạc, không biết Tô Thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhược Hàm, ngươi không cần quá khẩn trương, ngươi nhìn, những thức ăn này toàn bộ đều là ngươi thích ăn, điều này nói rõ, ta đối với ngươi thật rất tốt à. Tô Thần vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàm gương mặt xinh đẹp lập tức một trận nóng hổi, nàng cúi thấp đầu, nói ra, ngươi đừng nói mỏ. Tô Thần không để ý đến Lâm Nhược Hàm, mà là đem thực đơn đưa tới Lâm Nhược Hàm trong tay. Lâm Nhược Hàm nhìn thoáng qua trên thực đơn nội dung, lập tức hít sâu một hơi. Cái giá tiền này thật sự là quá cao đi. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm vẻ giận mình, Tô Thần cười cười, nói ra, Nhược Hàm, kỳ thật bữa cơm này coi như ta xin mời, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên liền điểm một chút tự nhận là ngươi thích ăn đồ vật. Ngươi thật phải mời khách. Lâm Nhược Hàm kinh ngạc nói ra. Đương nhiên rồi, ta cũng không giống như một ít người như thế, keo kiệt móc chết, ngay cả mời khách chuyên đơn giản như vậy đều làm không được, ta làm như vậy, hoàn toàn là vì định mà ngươi. Tô Thần nói đùa giống như nói. Cắt, ai mà thèm ngươi định mà ta vậy mới không tin ngươi sẽ mời khách. Lâm Nhược Hàm bĩu môi, nói ra. Tô Thần cười lắc đầu, nói ra, vậy ngươi bây giờ tin tưởng ta thành ý sao? Tạm thời tin ngươi một lần. Lâm Nhược Hàm khẽ nói. Lâm Nhược Hàm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Đến, dùng nữa. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Nhược Hàm cầm lấy bữa, kẹp một miếng thịt, đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nhướt, sau đó tán thán nói, hoa tác, ăn ngon thật. Lâm Nhược Hàm vừa ăn, một bên khen ngợi. Thấy vậy, Tô Thần cũng đi theo kẹp một khối để vào trong miệng. Thế nào, hương vị thế nào? Tô Thần cười hì hì nói, ăn thật ngon, ngươi không ăn lời nói, ta có thể toàn ăn sạch ra. Lâm Nhược Hàm vừa cười vừa nói, ngươi từ từ ăn đi. Tô Thần thản nhiên nói. Sau đó, hai người liền tiếp theo ăn cái gì? Hai người sau khi ăn xong, Lâm Nhược Hàm nhìn về phía Tô Thần, nói ra, cái kia chúng ta muốn đi khảo thí, không biết chúng ta là không có thể cùng đi đâu. Không có vấn đề, chúng ta đi thôi. Tô Thần nói ra. Nói đi, Tô Thần đứng lên. Gặp Tô Thần muốn rời đi, Lâm Nhược Hàm trong lòng không hiểu mất mát một chút. Nhưng là, Lâm Nhược Hàm cũng biết, đây chỉ là sự tình trong nháy mắt. Sau đó, Lâm Nhược Hàm cũng đứng lên, đi theo Tô Thần đi ra ngoài. Nhược Hàm, ta dẫn ngươi đi mua bộ quần áo mặc đi. Tô Thần nói ra. Mua quần áo? Tại sao muốn mua quần áo? Lâm Nhược Hàm cau mày nói. Chương 1642 chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Chương 1642 chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Tô Thần cười cười, nói ra, bởi vì khảo thí à, chúng ta là bạn học cùng lớp, ta làm sao cũng phải chiếu cố một chút ngươi à. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia ửng đỏ, sau đó nói, thế nhưng là ta không mang quần áo. Ta có thể cho ngươi mượn à. Tô Thần nói ra. Thế nhưng là, Lâm Nhược Hàm muốn nói lại thôi, nói ra, thế nhưng là chúng ta chưa quen thuộc. Quen thuộc là một mặt, chủ yếu là chúng ta là ngồi cùng bàn à, chúng ta trước đó còn cùng một chỗ ngủ đâu. Tô Thần nói ra. Nghe được câu này, Lâm Nhược Hàm khuôn mặt nhỏ xoát một chút trở nên đỏ bừng, sau đó trừng to mắt, không dám tin nói ra, cái kia chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Yên tâm đi, ta cái gì cũng không làm a, chúng ta trước đó chỉ là đang ngủ. Tô Thần nghiêm trang nói. Lâm Nhược Hàm không biết nên tại sao cùng Tô Thần trao đổi, dứt khoát liền im lặng, một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm phản ứng, Tô Thần nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, tốt, chúng ta đi nhanh đi, chậm thêm điểm liền không đổi kịp khảo thí.
Ân.
Lâm Nhược Hàm nhẹ giọng đáp ứng, đi theo Tô Thần đi ra khách sạn. Hồ Lâm Nhược Hàm hít thở sâu một hơi, nhìn xem Tô Thần, hỏi, ngươi hôm nay tại sao lại ở chỗ này? Tô Thần nghe vậy, khẽ cười nói, đương nhiên là chuyên tới tìm ngươi lạc. Nghe được câu này, Lâm Nhược Hàm lập tức sạm mặt lại. Con hàng này lại là tìm đến mình. Ngươi tại sao phải ở chỗ này tìm ta? Lâm Nhược Hàm hỏi. Đương nhiên là vì tìm ngươi ăn cơm chưa lạc, ngươi sẽ không cho là ta là chuyên tới mời ngươi ăn cơm chưa à? Tô Thần cười ha hả nói. Vậy ngươi? Tô Thần nói ra, ta vừa mới nói, là vì bồi thường ngươi, mời ngươi ăn cơm. Lâm Nhược Hàm trắng Tô Thần một chút, sau đó nói, ta không đói bụng, chúng ta trở về ăn đi. Nghe được Lâm Nhược Hàm nói không đói bụng, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tốt à, vậy chúng ta trở về đi, bất quá số di động của ngươi, ngươi còn nhớ hay không đến? Lâm Nhược Hàm. Lâm Nhược Hàm lật ra điện thoại di động của mình, đưa điện thoại di động đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận Lâm Nhược Hàm điện thoại, sau đó nói, tốt, ta đã biết, ngươi chờ, ta cái này gọi điện thoại để lái xe đưa ngươi trở về. Nói đi, Tô Thần liền bấm Lâm Nhược Hàm số điện thoại. Uy, Nhược Hàm, ngươi đến đâu mà, ta bây giờ đang ở cửa tiểu điểm chờ ngươi, ngươi nhanh xuống tới. Ta lập tức liền xuống lâu. Cúp điện thoại đằng sau, Tô Thần liền ngồi ở trên ghế lái, chờ đợi Lâm Nhược Hàm. Không bao lâu, Lâm Nhược Hàm liền từ thang lầu chạy xuống tới. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm thân ảnh, Tô Thần vội vàng phát động ô tô. Lên xe. Nhìn thấy ô tô đứng tại bên đường, Lâm Nhược Hàm vội vàng ngồi vào trong xe. Lâm Nhược Hàm nịt dây an toàn đằng sau, hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới? Không tại sao, chính là vì mời ngươi ăn cái cơm. Tô Thần nói ra. Ta. Lâm Nhược Hàm há to miệng, sau đó nói, chúng ta bây giờ có phải hay không đã kết thúc?
Kết thúc.
Tô Thần sửng sốt một chút, lập tức nói ra, kết thúc. Làm sao có thể kết thúc, nếu như đây coi như là kết thúc lời nói, chúng ta trước đó quan hệ cũng không tránh khỏi quá nhanh, ngươi cảm thấy, cứ như vậy mấy ngày thời gian, giữa chúng ta liền thật có thể trở thành bằng hữu sao? Ta cho ngươi biết, không có khả năng, cho nên, ta không cho phép ngươi nói lời như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ bẹn bẹn chỉ là bằng hữu bình thường lời nói, vậy ngươi bây giờ liền xuống xe, chúng ta từ nay về sau gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi.
Ngươi.
Lâm Nhược Hàm tức giận nhìn xem Tô Thần, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm sinh khí, Tô Thần nhẹ nhàng nói ra, Nhược Hàm, ngươi trước lánh tính một chút, ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ thế nhưng là bạn gái của ta, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Tô Thần lời nói này, để Lâm Nhược Hàm tâm bỗng nhiên run rẩy một chút. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là Tô Thần thật không cần chính mình nữa lời nói, nàng muốn làm sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Lâm Nhược Hàm vội vàng nói, sau đó còn nói thêm, chỉ là, ngươi có thể bảo chứng, đây hết thảy đều là thật sao? Ngươi xác định, ngươi không phải đem ta trở thành vỏ xe phòng hờ của ngươi. Tô Thần nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi cứ nói đi. Lâm Nhược Hàm lắc đầu. Nàng cảm thấy Tô Thần hẳn không phải là xem nàng như làm lốp xe dự phòng đi. Dù sao, trong trường học, theo đuổi nàng nam hải tử nhiều vô số kể, Tô Thần loại này tướng mạo, loại này ra thế, khẳng định là rất được hoan nghênh, thế nhưng là hắn vì sao hết lần này tới lần khác cứ thích chính mình đâu? Nếu không phải lốp xe dự phòng, ngươi vì sao lại đối ta như vậy? Lâm Nhược Hàm hỏi. Bởi vì ta thích ngươi. Tô Thần nói nghiêm túc. Tô Thần trả lời, để Lâm Nhược Hàm có chút ngượng bức. Tô Thần vậy mà trực tiếp nói với chính mình, ưa thích chính mình. Cái này khiến Lâm Nhược Hàm có chút phản ứng không kịp. Bất quá, nghĩ lại, Lâm Nhược Hàm lại bình thường trở lại. Tô Thần dáng dấp đẹp trai, mà lại có tài hoa, lại ưu tú như vậy, mình thích hắn cũng không đủ là lạ. A nghĩ tới những thứ này đằng sau, Lâm Nhược Hàm trong lòng thoải mái không ít, lập tức nói ra, nếu là lời như vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Ta làm sao lại không lo lắng đâu? Dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, ta nếu là không cố gắng truy cầu ngươi, ta làm sao xứng đáng chính ta? Tô Thần nói nghiêm túc. Lâm Nhược Hàm. Tô Thần lời nói này, để Lâm Nhược Hàm sắc mặt có chút nổi lên một tia đỏ bừng. Bất quá, ta cũng biết ngươi không thích ta, cho nên ta quyết định, về sau liền đem ngươi coi làm ta người trọng yếu nhất, ta sẽ không buông tha cho đối với ngươi truy cầu, mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không, ta truy cầu vẫn tồn tại như cũ, ngươi không có khả năng ngăn cản ta. Tô Thần kiên trì nói ra. Vậy được rồi, đã ngươi như thế cố chấp nói, vậy ta đã không còn gì để nói. Lâm Nhược Hàm nhẹ nhàng nói ra, chỉ là ta có một việc cần nhắc nhở ngươi, ngươi không có khả năng bởi vì ngươi thích ta, liền không chút kiêng kỵ chiếm hữu ta, ngươi cũng biết, ta đã có bạn trai. Nghe được Lâm Nhược Hàm nói nàng đã có bạn trai, Tô Thần biểu tình biến hóa một chút. Bất quá, chỉ là một giây đồng hồ, Tô Thần liền khôi phục bình thường, hắn thẳng nhiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hư tình cảm của ngươi. Thấy thế, Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, sau đó liền nói ra, ngươi không để ý, ta muốn đi trước một chuyến siêu thị, ngươi có thể theo giúp ta đi sao? Tô Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái kia đi thôi. Lâm Nhược Hàm sau khi nói xong, liền dẫn đầu mở cửa xe kế bên tài xế đi xuống. "Ừm, đi thôi." Nói xong, Tô Thần liền khởi động ô tô, chậm rãi rời đi. Chương 1643 vậy mà cấu kết lại Tô đại thiếu gia. Chương 1643 vậy mà cấu kết lại Tô đại thiếu gia. Đi vào trong siêu thị đằng sau, Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm một bên đi dạo, một bên chọn mua lấy nguyên liệu nấu ăn, hai người một bên tán gẫu, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Bất quá ngay tại hai người đi dạo không bao lâu thời điểm, Lâm Nhược Hàm đột nhiên bị một đám người cho bao vây. "Tiểu nha đầu phía tử, vẫn rất có bản lĩnh thôi." Vậy mà cấu kết lại Tô đại thiếu gia cầm đầu một tên tuổi tác ước chừng 30 tuổi thanh niên cười lạnh một tiếng, nói ra, không tệ lắm,
bất quá ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tùy ý ngươi hồ nháo sao? Lâm Nhược Hàm, nàng không hiểu nhìn về hướng nam nhân kia. Nam nhân kia là Lâm Nhược Hàm trong trường học bạn học cùng lớp, tên là Chu Hải. Bởi vì hình dáng không ra sao, cho nên trong trường học không có cái gì bằng hữu, cũng rất không được Lâm Nhược Hàm, cho nên một mực đối với nàng ghi hận trong lòng. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Nhược Hàm lắc đầu, nói ra. Hừ. Chu Hải hừ lạnh một tiếng, nói ra, không hiểu. Không hiểu ngươi còn dám đi theo Tô Thần đến mua đồ ăn. Nghe được Chu Hải lời nói, Lâm Nhược Hàm cao mày nói, Tô Thần có thủ án với ngươi. Có thủ. Ha ha, đương nhiên là có thủ, bằng không, ta làm sao lại đem ngươi từ trong tay hắn đoạt tới đâu. Chu Hải cười lạnh một tiếng, nói ra. Lâm Nhược Hàm nghe vậy, sắc mặt thay đổi một chút, nàng không nghĩ tới, Chu Hải vậy mà như thế hèn hạ. Nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, đó chính là ngươi gieo gió gặt bão lạc. Gieo gió gặt bão. Ta nhổ vào. Như ngươi loại này tiểu tiện nhân, lại còn dám mắng ta. Chu Hải hừ lạnh một tiếng, nói ra. Tô Thần nhìn thấy bức tràng cảnh này, nhịn không được đi tới, nói ra, vị huynh đệ kia, nơi này không phải công cộng trường hợp, làm phiền ngươi nói chuyện khách khí một chút, nếu không, ta không để ý giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nghe được Tô Thần uy hiếp ngữ, Chu Hải lập tức liền không vui, hắn nói ra, làm sao? Ngươi còn muốn đánh ta phải không? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi là Tô Thần thì sao? Lao tử làm theo đánh ngươi. Tô Thần nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, nói ra, a, có đúng không? Vậy ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không thực lực này. Nói đi, Tô Thần hướng phía Chu Hải phóng đi, sau đó một quyền đập đệm tại Chu Hải trên lồng ngực. Mặc dù Tô Thần thực lực chỉ so với Chu Hải cao ra như vậy một chút xíu, nhưng là Tô Thần tố chất thân thể lại là xa xa cao hơn Chu Hải, tăng thêm Tô Thần tốc độ cực nhanh, cho nên một quyền này trực tiếp đem Chu Hải đánh bay. Bành! Chu Hải thân thể đâm vào trên vách tường. Phốc phốc, theo Chu Hải thân thể trùng điệp rơi vào trên tường, Chu Hải lập tức phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, che ngực, nói ra, con mẹ nó, lại dám đánh ta. Ta giết chết ngươi. Nói xong, Chu Hải liền hướng phía Tô Thần đánh tới. Nhìn thấy Chu Hải bật lên, Tô Thần cười lạnh một tiếng, sau đó liền một cước đá ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ cửa hàng, Chu Hải bị Tô Thần đạp lăn trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Thấy cảnh này, Lâm Nhược Hàm sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, Tô Thần đã vậy còn quá lợi hại. Tô Thần, ngươi! Lâm Nhược Hàm nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười nhạt một tiếng, sau đó đi đến Lâm Nhược Hàm trước mặt, nói ra, ta chỉ là nhất thời cao hứng, cho nên, ngươi không cần ngại. Nói, Tô Thần liền nắm Lâm Nhược Hàm tay, đi ra cửa hàng. Tại cửa hàng bên ngoài, Lâm Nhược Hàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thần, một câu đều không có nói. Nhược Hàm, có lỗi với, vừa mới không nên xuất thủ. Tô Thần ấy này nói. Không có việc gì. Lâm Nhược Hàm thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, ngươi đã cứu ta, điểm này là không thể nghi ngờ. Tô Thần nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đi ăn cơm đi. Đi vào một gian phòng ăn, Tô Thần điểm mấy phần đồ ăn. Đợi đến đồ ăn dâng đủ đằng sau, Tô Thần liền nói ra, Nhược Hàm, đến đếm thử đi, nhìn xem ta mấy ngày nay chủ nghệ tiến bộ không có. Lâm Nhược Hàm nhìn Tô Thần một chút, nói ra, tay nghề của ngươi còn kém xa lắm. Tô Thần bất đắc dĩ, sau đó kẹp lên một khối thịt trâu bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, Lâm Nhược Hàm thật sự là một cái quả ớt nhỏ. Lúc này, phục vụ viên đưa ra bia, Tô Thần cầm một bình đưa cho Lâm Nhược Hàm, vừa cười vừa nói, "Đến, nếm thử ta bia hương vị như thế nào?" Ân. Lâm Nhược Hàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra. Tô Thần nhìn thấy Lâm Nhược Hàm cũng không có cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt chính mình, hắn lập tức thở dài một hơi, sau đó mở ra lon nước, uống một ngụm. Sau đó, Tô Thần cùng Lâm Nhược Hàm bắt đầu uống một chai bia, trong nháy mắt liền bị hai người tiêu diệt hết. Lâm Nhược Hàm không nghĩ tới Tô Thần tiểu lượng đã vậy còn quá lớn, ngần ấy rượu, vậy mà uống phong khoáng như vậy. Đến, lại đến một bình. Tô Thần cầm chén rượu lên, chuẩn bị cùng Lâm Nhược Hàm chạm cốc. Lâm Nhược Hàm nhìn thấy Tô Thần uống hung mãnh như vậy, vội vàng đưa tay để lại Tô Thần, nói ra, đừng uống, uống nhiều quá đối với dạ dày không tốt. Nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó buông xuống chai bia. Có lỗi với Nhược Hàm. Tô Thần có chút xin lỗi nói ra, hôm nay chuyện này là ta suy tính không đủ tất cả mặt. Lâm Nhược Hàm nhìn thấy Tô Thần bộ dáng như vậy, lắc đầu, nói ra, Tô Thần, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Không, Nhược Hàm, chuyện này, ngươi không trách ta, ngược lại muốn cảm tạ ta, nếu như ta không có đi tìm ngươi nói, đoán chừng ngươi sớm đã bị người ta trả đạp, cho nên nói, lần này là ta thiếu nhân tình của ngươi. Tô Thần nói ra. Tô Thần một lời nói Lâm Nhược Hàm tâm thần dập dờn. Cái kia Tô Thần, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết làm như thế. Lâm Nhược Hàm túi đầu nói ra. Ha ha. Tô Thần cười cười, nói ra, chuyện này là ta đáp ứng ngươi, tự nhiên muốn làm đến. Bất quá, ta cảm thấy dạng này một cái nam sinh, hay là đừng cho hắn biết đến tốt. Tô Thần nói ra. Thế nhưng là, Lâm Nhược Hàm do dự một chút, nói ra, thế nhưng là nếu như ta không nói cho hắn, vạn nhất nếu là hắn đem chuyện này nói cho phụ thân lời nói, ta sợ ta sẽ chịu huấn luyện. Nghe được Lâm Nhược Hàm lời này, Tô Thần trầm mặc một lát, sau đó nói ra, Nhược Hàm, kỳ thật chuyện này ngươi căn bản là không cần đến lo lắng, ta tin tưởng ta có thể xử lý tốt. Tốt à. Tô Thần gặp Lâm Nhược Hàm tựa hồ đã quyết định tốt, hắn cũng liền không còn khuyên nhiều nói. Hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa đằng sau, Tô Thần mang theo Lâm Nhược Hàm rời đi cửa hàng. Trên đường trở về, hai người đều không có nói chuyện, lộ ra an tĩnh dị thường. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi a? Tô Thần hỏi. Nghe được Tô Thần lời nói, Lâm Nhược Hàm lắc đầu, nói ra, không cần, ta muốn một hồi lại đi tìm kiếm chức làm, dù sao công việc của ta cũng không dễ tìm cho lắm,
ta không muốn liên lụy ngươi. Nghe nói như thế, Tô Thần thở dài một hơi. Chương 1644 Mẫu Thần, các ngươi nhất định phải khỏe mạnh. Chương 1644 Mẫu Thần, các ngươi nhất định phải khỏe mạnh. Ai, đã như vậy, vậy ta cũng không có gì tốt thuyết phục ngươi. Tô Thần nói ra, bất quá, nếu như ngươi cần trợ giúp lời nói, cứ nói với ta. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Tô Thần mang theo Lâm Nhược Hàm trở lại lầu ký túc xá, liền trực tiếp trở về giường của mình. Lâm Nhược Hàm về đến trong phòng, nằm ở trên giường, đầu lại trống rỗng. Nàng chưa bao giờ giống hôm nay bình thường, cảm thấy như thế cô đơn. Thời điểm trước kia, Lâm Nhược Hàm đều là ở trường học, trong phòng học đọc sách, hoặc là cùng đồng học tập hợp một chỗ chơi đùa, mà lại, bởi vì có Lâm Thiên quan hệ, nàng luôn có thể tìm tới một chút kiêm chức làm, mặc dù tiền lương cũng không nhiều, nhưng là thắng ở có hoạt động, mỗi ngày có thể rút ra một đoạn thời gian đến bồi bạn cha mẹ của mình, cho nên, Lâm Nhược Hàm cũng liền dần dần thích ứng, cũng chậm chậm quen thuộc loại cuộc sống này phương thức, không giống dĩ vãng khổ cực như. Vậy, nhưng là, mấy năm này, phụ mẫu thân thể càng ngày càng kém, Lâm Nhược Hàm trong lòng càng phát khó chịu. Lâm Nhược Hàm từ trên giường ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, trong lòng âm thầm nghĩ, phụ thân, mẫu thân, các ngươi nhất định phải khỏe mạnh, nhất định phải nhanh lên tốt, lời như vậy, ta liền có thể hào hào hiếu thuận ngài nhị lão. Lúc này, điện thoại của nàng vang lên, Lâm Nhược Hàm cầm điện thoại lên xem xét, là Lưu Văn Hạo đánh tới. Lâm Nhược Hàm do dự một chút, sau đó nhận nghe điện thoại, nói ra, uy, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta đi tìm ngươi, tối nay hai chúng ta hào hào nói chuyện. Lưu Văn Hạo nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàm có chút nhíu mày. Ta hôm nay ban đêm có chuyện. Lâm Nhược Hàm huyện chuyển cự tuyệt nói. Sự tình gì a? Không có khả năng trì hoãn một chút không? Lưu Văn Hạo có chút bất mãn nói ra. Thật không được, ta. Tốt ta, vậy quên đi, các loại hôm nào có cơ hội, chúng ta lại nói. Lưu Văn Hạo thất lạc cúp điện thoại. Lâm Nhược Hàm nhìn thấy điện thoại bị giật máy, trong lòng thở dài một hơi. Trải qua mấy ngày nay, Lưu Văn Hạo quấy rối, nàng cũng đã quen thuộc. Bất quá lần này, Lâm Nhược Hàm nhưng không có chút nào phiền chán, bởi vì Lưu Văn Hạo xác thực đối với mình rất tốt, nhưng là mình lại cũng không yêu hắn. Lâm Nhược Hàm thở dài một hơi, sau đó cầm kịch truyền hình tiếp tục xem. Đinh Linh Linh sau khi tan học, Lâm Nhược Hàm liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Đi vào dưới lầu đằng sau, Lâm Nhược Hàm chặn một chiếc taxi, liền hướng phía một nhà quán cà phê đi tới. Bên trong quán cà phê, Lâm Nhược Hàm liếc mắt liền thấy được ngồi cạnh cửa sổ vị trí Lưu Văn Hạo. Lưu Văn Hạo mặc câu phục, ngồi trên ghế, trong tay bày biện một chén rượu đỏ, chính nhàn nhã thưởng thức, thỉnh thoảng cùng phục vụ viên trao đổi. Khi thấy Lưu Văn Hạo thời điểm, Lâm Nhược Hàm có chút ngẩn người, sau đó cất bước đi vào quán cà phê. Lưu Văn Hạo ngẩng đầu, thấy được Lâm Nhược Hàm, lập tức đứng lên. Lâm Nhược Hàm đi tới, nói ra, tìm ta có chuyện a? Lâm Nhược Hàm, ngươi làm sao không cho ta gọi điện thoại, để cho ta tới tiếp ngươi đây? Lưu Văn Hạo nói ra, ta mấy ngày nay một mực tại tìm ngươi, thế nhưng là ngươi vẫn luôn không có liên hệ ta, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định phản ứng ta nữa nha. Không có. Lâm Nhược Hàm nói ra, ta chỉ là không hy vọng ngươi vì chuyện này ảnh hưởng tới chính mình. Lưu Văn Hạo nghe nói như thế, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười khổ sở, nói ra, ngươi biết, ta thích ngươi, ta hy vọng mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, lời như vậy, dù là chỉ là xa xa nhìn thấy ngươi, ta cũng là hạnh phúc. Ta biết, thế nhưng là ta, đừng bảo là ngươi không có thích ta. Lưu Văn Hạo đánh gãy Lâm Nhược Hàm lời nói, nói ra, ta tin tưởng, mị lực của ta so Tô Thần mạnh hơn nhiều. Tô Thần, Tô Thần, lại là hắn. Ta ghét nhất người này, hắn là lừa gạt, hắn không đáng ngươi ưa thích. Lưu Văn Hạo nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Hàm trầm mặt lại. Lâm Nhược Hàm, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, không bằng thừa dịp lúc này, ngươi liền đi cùng với ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Văn Hạo nói ra, ta thế nhưng là Lưu Thị tập đoàn người thừa kế, về sau ta sẽ cho ngươi vô tận tài phú, để cho ngươi trở thành thế giới nhà giàu nhất. Đối với tiền, ta xưa nay không để ý. Lâm Nhược Hàm lắc đầu, nói ra, Lưu Văn Hạo, xin ngươi đừng đang dây dưa ta, được không? Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta liền không thể cùng một chỗ? Ta không hiểu, ngươi đến cùng đang tránh né cái gì? Lưu Văn Hạo nói ra. Không phải ta đang tránh né, là ngươi đang tránh né ta. Lâm Nhược Hàm nói ra. Làm sao ngươi biết? Lưu Văn Hạo kinh ngạc hỏi. Ta không thích ngươi. Lâm Nhược Hàm nói ra. Vì cái gì? Lâm Nhược Hàm, ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Ngươi rõ ràng rất thích ta, tại sao muốn nói ra dạng này đả thương người đâu? Lưu Văn Hạo nói ra. Lâm Nhược Hàm thở dài một hơi, không muốn nói nhiều. Lâm Nhược Hàm, ta không cho phép ngươi cùng Tô Thần cùng một chỗ. Lưu Văn Hạo nói ra. Ta nói, ta sẽ không thích ngươi, càng thêm không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Nhược Hàm nói ra, ta hiện tại chỉ muốn phải chiếu cố thật tốt cha mẹ, chúng ta sự tình sau này hay nói đi. Lâm Nhược Hàm nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Lưu Văn Hạo ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì. Hừ, ta Lưu Văn Hạo ưa thích đồ vật, liền không có được. Lưu Văn Hạo hừ lạnh nói, coi như không chiếm được ngươi thì như thế nào, ta sẽ để cho ngươi trở thành bạn gái của ta, sau đó đem ngươi đổi tới tay. Cho đến lúc đó, ngươi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Lâm Nhược Hàm từ quán cà phê đi ra, trong lòng một trận phiền muộn, sau đó ngăn lại một chiếc xe, liền lên xe. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu mà? Lái xe hỏi. Lâm Nhược Hàm do dự một chút, cuối cùng nói ra, đi Giang Hải Đại học phụ trúc y địa viện. Nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, lái xe ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Đi Giang Hải Đại học phụ trúc y địa viện. Lâm Nhược Hàm nói ra. Có ngay, lái xe nói ra, sau đó liền nổ máy xe. Hơn nửa giờ đằng sau, lái xe đem Lâm Nhược Hàm đưa đến Giang Hải thị phụ trúc y địa viện.
Giang Hải thị khoảng cách Giang Nam thị không phải rất xa, lái xe lái rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền đạt tới Giang Hải thị phụ trúc y y viện. Lâm Nhược Hàm thanh toán tiền xe, sau đó liền hướng cửa bệnh viện đi đến. Lúc này, nàng chợt nghe một tiếng la, "Chờ một chút." Lâm Nhược Hàm quay đầu, nhìn thấy Lưu Văn Hạo đang chạy đến trước mặt mình, sau đó thở hổn hển, "Ngươi làm sao còn ở chỗ này?" Lâm Nhược Hàm nói ra. Lưu Văn Hạo lau sạch lấy mồ hôi trán, nói ra, "Vừa rồi ta nhìn ngươi đón xe, liền theo đến đây, kết quả hay là để ta đụng tới ngươi, ngươi muốn làm gì đi?" Lâm Nhược Hàm nói ra, "Đi xem cha mẹ ta." "Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi." Lưu Văn Hạo nói ra, "Vừa vặn, ta cũng đã lâu không gặp bá phụ bá mẫu, hôm nay vừa vặn có thể đi bái phòng một chút." Nghe được Lưu Văn Hạo lời nói, Lâm Nhược Hàm nhíu nhíu mày, nói ra, "Không cần, chính ta một người đi xem một chút là được rồi, mà lại, ta cũng không phải nhất định phải ngươi đi." Chương 1645 Hàm Hàm, ngươi tại sao cũng tới? Chương 1645 Hàm Hàm, ngươi tại sao cũng tới? "Thế nhưng là..." "Không cần thế nhưng là, ta đi trước." Lâm Nhược Hàm nói xong, trực tiếp vòng qua Lưu Văn Hạo, đi tới Giang Hải thị phụ trúc y y viện. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm đi vào bệnh viện, Lưu Văn Hạo chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hàm bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ lo lắng. Giờ phút này, Lâm Nhược Hàm đi vào bệnh viện đằng sau, liền trực tiếp hướng Lâm Chấn Thiên phòng bệnh đi đến. "Cha mẹ." Nghe được Lâm Nhược Hàm kêu gọi, Lâm Chấn Thiên cùng Lý Vân Phương hai vợ chồng đội vàng từ làm đứng lên. "Hàm Hàm, ngươi tại sao cũng tới?" Lâm Chấn Thiên kích động nhìn xem Lâm Nhược Hàm. Lâm Nhược Hàm cầm trong tay dẫn theo thực phẩm chức năng để lên bàn, sau đó ngồi xuống trên mép giường, cười hì hì nói, "Ta muốn ba mẹ, liền đến nhìn xem các ngươi." "Ngươi đứa nhỏ này, thật là..." Lý Vân Vương nói ra, "Làm sao luôn luôn nhớ cha ngươi, cũng không nhiều bồi bồi ta lão thái bà này, ta đều muốn ngươi." Nghe được lời của mẫu thân, Lâm Nhược Hàm trong lòng ấm áp. Đây chính là thân tình, mặc dù chỉ là đơn giản quan tâm, nhưng lại có thể cảm giác được một cô ấm áp, để cho người ta rất cảm thấy ấm áp. "Ngươi nhà đầu này, chỉ biết khi dễ cha ngươi lão mụ, chúng ta còn chưa có chết đâu." Lâm Chấn Thiên trừng Lâm Nhược Hàm một chút. "Ai nha, lão ba, lão mụ, người ta đây không phải lo lắng các ngươi thôi." Lâm Nhược Hàm nũng nịu giữ chặt Lý Vân Phương cánh tay nói ra. "Tốt, không náo cha ngươi." Lý Vân Vương cưng chiều vuốt vuốt Lâm Nhược Hàm đầu. "Chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi nha đầu này chắc cũng đói bụng rồi." Lâm Chấn Thiên nói ra. Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Ừm." Ba người đi đến bệnh viện bên cạnh phòng ăn, Lâm Nhược Hàm vẫn không có mở ra miệng, chỉ là yên lặng cho lưỡng lao gấp thức ăn. "Hàm Hàm, ngươi làm sao không ăn?" Lâm Chấn Thiên vấn đạo. "Ha ha, các ngươi từ từ ăn đi, ta ăn no rồi, đợi lát nữa liền trở về." Lâm Nhược Hàm nói ra. "Không được." Lý Vân Vương nói ra, "Ngươi cũng đã tới, sao có thể nói không ăn sẽ không ăn đâu." Lâm Nhược Hàm mỉm cười, nói ra, "Cha mẹ, ta thật đã ăn no rồi." "Ngươi a?" Lý Vân Vương bất đắc dĩ cười cười, lập tức nói ra, "Đã ngươi ăn no rồi, vậy ngươi liền đi bên ngoài đi một chút đi, đừng im lìm trong nhà." Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, liền đi ra phòng ăn. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm rời đi phòng ăn, Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng, nói ra, "Nha đầu này, chính là cái tính cách này, chúng ta cũng đừng bức bách nàng." Lý Vân Vương thở dài một hơi, nói ra, "Đúng vậy à, chúng ta đời này có thể có được thiện lương như vậy hiếu thuận nữ nhi, là phúc phần của chúng ta." "Đúng rồi, ngươi không phải nói có bằng hữu tới sao? Làm sao bây giờ còn không có gặp người?" Lâm Chấn Thiên nói ra. Nghe được Lâm Chấn Thiên lời nói, Lý Vân Vương vừa cười vừa nói, "Ta cái này đi gọi hắn đến." Lâm Nhược Hàm chẳng có mục đích đi ở trên đường, bất chi bất giác đã đi tới Giang Nam Đại học phụ trúc y y viện, sau đó đi vào một gian phòng làm việc. Thùng thùng, "Mời đến, mời đến." Thanh âm của một nam tử truyền vào lỗ tai, Lâm Nhược Hàm đẩy cửa ra, liền thấy được một vị mặc áo sơ mi trắng, tây trang màu đen quần nam tử trung niên ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một bản tư liệu đang lật xem. Nhìn thấy tên nam tử trung niên này, Lâm Nhược Hàm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, phụ thân của mình vậy mà tại chỗ này bệnh viện làm việc, mà lại, hay là bệnh viện phó viện trưởng, nói cách khác, chỗ này bệnh viện bác sĩ trưởng là phụ thân của mình. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm đi đến, Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Nhược Hàm, hỏi, "Thế nào? Ngươi tìm tới phụ thân ngươi sao?" Lâm Nhược Hàm lắc đầu, nói ra, "Còn không có, bất quá ta sẽ hết sức." "Ngươi cũng đừng miễn cưỡng, ta và mẫu thân ngươi đều hy vọng ngươi có thể vui vẻ hạnh phúc." Lâm Chấn Thiên nói ra. Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Phụ thân, ta muốn hỏi ngài một sự kiện, có thể chứ?" Lâm Chấn Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Nói đi, ta là phụ thân ngươi, ngươi có lời gì, đều có thể nói với ta." "Cái kia tốt, ta liền hỏi ngài." Lâm Nhược Hàm nói ra, "Mẫu thân của ta bệnh, ngài biết là bởi vì cái gì bệnh sao?" Nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, Lâm Chấn Thiên trầm mặt một chút. "Phụ thân, ngươi biết?" Lâm Nhược Hàm kinh ngạc nhìn Lâm Chấn Thiên. "Ngươi nhà đầu này, phụ thân ngươi đương nhiên biết." Lý Vân Vương cười nói, "Vậy ngài là thế nào biết đến, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì bí ẩn sao?" Lâm Nhược Hàm kinh nghi nhìn xem phụ thân. "Là, ta xác thực biết nguyên do trong này, mà lại cũng trợ giúp mẫu thân ngươi trị liệu." Lâm Chấn Thiên nói ra. "Cái gì? Ngài trợ giúp mẫu thân trị liệu? Ngài làm sao lại?" Lâm Nhược Hàm kinh ngạc hỏi. "Ta ở trong nước có nhận biết bằng hữu." Lâm Chấn Thiên nói ra. "Thì ra là thế, ta hiểu được." Lâm Nhược Hàm bừng tỉnh đại ngộ nói, "Cái kia, ngài có thể đem ngươi vị bằng hữu kia giới thiệu cho ta sao? Ta có một số việc cần tỉnh giáo hắn." Nghe được Lâm Nhược Hàm lời nói, Lâm Chấn Thiên nói ra, "Ta vị bằng hữu này ở trong nước cũng coi là cái nhân vật có thân phận, hắn có thể giúp ngươi, nhưng là, có một số việc hay là chính ngươi xử lý tương đối tốt, dù sao, cái này dính đến mẫu thân ngươi tư ẩn." Lâm Chấn Thiên mặc dù biết Lâm Nhược Hàm là cái biết được cảm ơn nữ hải, nhưng là hắn vẫn là hy vọng Lâm Nhược Hàm có thể bằng vào lực lượng của mình giải quyết, dù sao, ở phương diện này, bọn hắn không thể giúp bất kỳ bận điệu. Lâm Nhược Hàm biết phụ thân lo lắng, liền gật đầu nói, được rồi, ta đã biết, tạ ơn phụ thân. Hàm Hàm, đừng trách ba ba rông dài, ba ba vẫn là hy vọng ngươi có thể có cái đáng tin cậy bạn trai, chẳng cần biết hắn là ai. Lâm Chấn Tiên nói ra. Lâm Nhược Hàm khỏe miệng hiện hiện một vòng đắng chát ý cười, nói ra, ta cũng muốn tìm đáng tin cậy, nhưng là xã hội bây giờ thật sự là quá loạn, mà lại, ta đối với loại kia đáng tin cậy nhân căn vốn là trướng mắt. Vậy được rồi. Lâm Chấn Tiên nhẹ gật đầu, sau đó lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi Lâm Nhược Hàm phòng làm việc. Lâm Nhược Hàm nhìn xem rời đi phụ thân, trong lòng âm thầm nói ra, phụ thân, hy vọng các ngươi vĩnh viễn khỏe mạnh trường thọ. Nói xong câu đó, Lâm Nhược Hàm hốc mắt lần nữa phím hồng, nước mắt không cầm được rơi xuống. Lâm Nhược Hàm không tiếp tục chờ đợi, nàng đi ra phòng làm việc, liền hướng phía sân trường đi đến. Lâm Nhược Hàm bước chân rất nhẹ rất nhanh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, rất nhanh liền đi ra sân trường, hướng phía cư xá đi đến. Lâm Nhược Hàm vừa về đến nhà, liền nhận được một trận điện thoại. Là Trần Hân Duyệt đánh tới, Trần Hân Duyệt ước nàng ban đêm ăn cơm. "Ngươi ở đâu?" Trần Hân Duyệt hỏi. "Ở trường học." Lâm Nhược Hàm đáp, "Có chuyện gì sao?" "Không có a, chính là ước ngươi ăn bữa cơm thôi." Trần Hân Duyệt nói ra. "Tốt, vậy liền tại bờ biển cà phê gặp đi." Lâm Nhược Hàm đáp ứng. Cúp điện thoại đằng sau, Lâm Nhược Hàm liền đổi lại một thân nghề nghiệp bộ váy, sau đó liền lái xe hướng phía bờ biển cà phê tiến đến. Chương 1646 ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, chương 1646 ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Đi vào bờ biển cà phê đằng sau, Lâm Nhược Hàm liền tìm được Bao Sương, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Trần Hân Duyệt ngồi ở chỗ đó. "Hoa Tắc, hôm nay ngươi mặc tốt chính thức a." Trần Hân Duyệt trêu ghẹo nói. Lâm Nhược Hàm cười nhạt một tiếng, nói ra, "Đây chính là ta hôm nay buổi sáng cố ý đi mua." "Nha ơi, chúng ta tiểu công chúa rốt cục có ngưỡng mộ trong lòng nam nhân a." Trần Hân Duyệt chế nhạo nói. "Cắt, ngươi thiếu rêu cả ta." Lâm Nhược Hàm nói ra, "Nói đi, hôm nay hẹn ta tới nơi này làm gì?" "Không có việc gì, hôm nay chỉ là đơn thuần mời ngươi ăn cái ăn cơm xong." Trần Hân Duyệt nói ra. Lâm Nhược Hàm nhìn đồng hồ, nói ra, "Vậy bây giờ đều đã 7 giờ rưỡi, ăn một bữa cơm muốn ăn tới khi nào a?" "Không nóng nảy, dù sao hai ta còn có suốt cả ngày đâu." Trần Hân Duyệt cười híp mắt nói ra. Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Cái kia hai ta hiện tại gọi món ăn đi." "Ừm." Trần Hân Duyệt nhẹ gật đầu. Hai người tất cả điểm một bàn đồ ăn, Lâm Nhược Hàm ăn cơm tốc độ phi thường nhanh, để Trần Hân Duyệt rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Nhược Hàm đã vậy còn quá đói. "Ăn từ từ, lại không có người cùng ngươi đoạn." Trần Hân Duyệt nhịn không được vừa cười vừa nói. "Ha ha." Lâm Nhược Hàm cười cười xấu hổ, nói ra, "Gần nhất có chút bận điệu." "À, ngươi tiểu nói này ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ta nghe nói ngươi đang làm thiết kế bản thảo à?" Trần Hân Duyệt bỗng nhiên nói ra. Lâm Nhược Hàm hơi sững sờ, nói ra, "Làm sao ngươi biết? Công ty của các ngươi hiện tại có phải hay không có một cái gọi là Lâm Nhược Hàm nhà thiết kế à?" Trần Hân Duyệt cười hỏi. "Đúng vậy a." Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, "Ta nghe nói nàng là muội muội của ngươi." Trần Hân Duyệt tiếp tục hỏi. Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, muội muội ta gọi là Lâm Nhược Hàm, nhưng là chúng ta quan hệ cũng không tốt." "A, đây cũng là hiếm lạ." Trần Hân Duyệt kinh ngạc nói. "Ngươi không biết, chuyện này ta cũng không muốn nhiều lời." Lâm Nhược Hàm lắc đầu, sau đó hỏi, "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sẽ không phải thật chỉ là mời ta uống ly cà phê mà thôi đi?" "Dĩ nhiên không phải, ta là muốn nói cho ngươi một tin tức, một cái để cho ngươi cao hứng tin tức." Trần Hân Duyệt cố lộng huyền hư nói. Lâm Nhược Hàm nhìn về phía Trần Hân Duyệt, nói ra, "Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết đi, có tin tức tốt gì, đáng giá ta cao hứng?" "Ta nghe nói, mẫu thân ngươi sinh bệnh trận tai nạn xe cộ kia là có dự mưu, ngươi tin tưởng chuyện này sao?" Trần Hân Duyệt hỏi. Lâm Nhược Hàm nghe được câu này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt không gì sánh được, nói ra, "Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi biết chuyện này sao?" "Ha ha, ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói." Trần Hân Duyệt cười cười, nói ra, "Ta không dám khẳng định ta biết sự tình liền nhất định chuẩn xác, nhưng là, ta lại có thể nói cho ngươi, mẫu thân ngươi bệnh tuyệt đối không phải bình thường tai nạn xe cộ, ta nghe nói, đây là một chiếc xe buýt đụng bị thương, ngươi tin tưởng cái này sao?" Nghe được câu này, Lâm Nhược Hàm thân thể hung hăng run rẩy lên, hai tay nắm chặt thành quyền, răng gắt gao cắn môi dưới, một giọt máu tươi từ khóe miệng của nàng tràn ra. Thấy thế, Trần Hân Duyệt đội vàng xuất ra khăn tay giúp Lâm Nhược Hàm lau rơi bên miệng vết máu, nói ra, "Ngươi yên tâm, mặc dù ta không có tra rõ ràng trận này tai nạn xe cộ nguyên nhân cụ thể, nhưng là, từ hiện tại tình huống đến xem, tuyệt đối không phải bình thường tai nạn xe cộ, cho nên ta suy đoán, mẹ của ngươi bệnh tình, có thể là cố ý, hoặc là nói, là nhận lấy tinh thần áp bách." "Vậy ta mẹ đến cùng là thế nào bị đụng bị thương?" Lâm Nhược Hàm kích động hỏi. "Mẫu thân ngươi là thế nào xảy ra tai nạn xe cộ, ta cũng không biết, chuyện này, ta cũng điều tra qua, nhưng là, ta lại phát hiện, trận tai nạn xe cộ kia là một trận có ý định án giết người, về phần là ai, tạm thời còn không rõ ràng lắm, cho nên, ta suy đoán, chuyện này, khả năng cùng Diệp Thị tập đoàn có một ít liên quan." Trần Hân Duyệt phân tích nói. "Có ý định án giết người?" Lâm Nhược Hàm thì thào nói. "Không sai, chính là có ý định án giết người." Trần Hân Duyệt nói ra. "Mẹ ta làm sao lại trêu chọc phải chuyện như vậy đâu?" Lâm Nhược Hàm thống khổ mà hỏi. "Ngươi đừng bội a." Trần Hân Duyệt nói ra, "Ta cảm thấy, ngươi hay là có cần phải đi cục cảnh sát hiểu rõ rõ ràng mẫu thân ngươi tình huống thật." "Không được." Lâm Nhược Hàm chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, "Nếu như ta hiện tại đi cục cảnh sát nói, đây không phải là thừa nhận mẫu thân của ta có tội sao? Ta sẽ không như thế làm." "Ai, ngươi đứa nhỏ này, làm sao quật cường như vậy đâu?" Trần Hân Duyệt có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. chuyện này ta tuyệt đối sẽ không để cho ta mẹ biết, cho nên nhờ ngươi giúp ta giữ bí mật. Lâm Nhược Hàm khẩn cầu.
Đây là tự nhiên. Trần Hân Duyệt nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng là ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, ngươi còn trẻ, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ à.
Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không choáng váng đầu óc, ta sẽ không để cho mẹ ta vì ta mà làm vi phạm kỳ chuyện.
Lâm Nhược Hàm nói ra.
Trần Hân Duyệt nhìn thấy Lâm Nhược Hàm thái độ kiên quyết, cũng không tốt lại nhiều nói cái gì, thế là nói ra, đã ngươi không muốn đi cục cảnh sát, vậy ta cũng không miễn cưỡng, bất quá nếu như gặp phải sự tình gì, nhớ ký gọi điện thoại cho ta, được không?
Tạ ơn.
Lâm Nhược Hàm cảm kích nói ra.
Ngươi là ta khuê mà thôi.
Trần Hân Duyệt cười cười.
Đúng rồi, ngươi cùng Cố Vân Phạm tiến triển thế nào?
Trần Hân Duyệt bắt quái mà hỏi thăm.
Nâng lên Cố Vân Phạm, Lâm Nhược Hàm trên khuôn mặt hiện ra một vòng thất vọng.
Trần Hân Duyệt chú ý tới Lâm Nhược Hàm trên mặt biểu lộ, cười hỏi, thế nào?
Hắn khi dễ ngươi rồi.
Lâm Nhược Hàm lắc đầu, nói ra, không có.
Vậy sao ngươi sẽ lộ ra bộ dáng này?
Trần Hân Duyệt nghi ngờ hỏi.
Ta.
Lâm Nhược Hàm chần chờ một lát, nói ra, ta cùng hắn đừng đùa, vị hôn thê của hắn là Tô Huyền Di.
Tô Huyền Di?
Trần Hân Duyệt nhíu mày, nói ra, ngươi làm sao lại cùng nàng dính líu quan hệ?
Ngươi có biết hay không, Tô Huyền Di ca ca, thị trưởng thành phố, mà lại, Tô Huyền Di mẫu thân là á thị nổi danh danh viện, loại nhân vật này ngươi có thể không thể chơi vào.
Tô Huyền Di?
Lâm Nhược Hàm lặp lại, chẳng lẽ nàng chính là vị kia Tô tiểu thư sao?
Đúng thế,
nàng chính là Tô gia nữ nhi duy nhất Tô Huyền Di.
Trần Hân Duyệt nói ra.
Lâm Nhược Hàm trầm mặc, không nói gì, chỉ là cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì.
Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm không nói gì, Trần Hân Duyệt cười cười, nói ra, ngươi không cần quá lo lắng, chuyện của mẹ ngươi, ta sẽ cố hết sức.
Tạ ơn.
Lâm Nhược Hàm nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia cảm kích.
Trần Hân Duyệt lắc đầu, nói ra, hai ta còn dùng khách sáo như thế sao?
Đúng rồi, chuyện này, ngươi biết liền tốt, tuyệt đối không nên cùng những người khác nói, nhất là Diệp Lanh Phong.
Lâm Nhược Hàm dặn dò.
Ừm, ta đã biết.
Chương 1647 mấy câu liền lừa gạt ở chương 1647 mấy câu liền lừa gạt ở Trần Hân Duyệt nhẹ gật đầu.
Trần Hân Duyệt sau khi đi, Lâm Nhược Hàm ngồi một mình ở trên ghế, nhớ tới vừa rồi Trần Hân Duyệt đối với mình lời nói, nội tâm liền một trận gợn sóng phun trào, như là trong biển rộng phiêu bạt thuyền cô độc, không ngừng lung lay, tùy thời đều có thể là thuyền.
Lâm Nhược Hàm a Lâm Nhược Hàm, ngươi thật sự là một cái đồ đần, thế mà bị Trần Hân Duyệt mấy câu liền lừa gạt ở.
Lâm Nhược Hàm thầm mắng mình.
Lâm Nhược Hàm từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cầm túi sách, đi ra cửa, nhưng là, tại nàng đi ra phòng ăn trước đó, hay là dừng bước, xoay người nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước phồn hoa khu phố, Lâm Nhược Hàm hốc mắt không khỏi đỏ lên, một cỗ chua xót cảm giác tại lồng ngực chỗ lan tràn ra.
Lâm Nhược Hàm, ngươi phải dũng cảm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải kiên cường.
Lâm Nhược Hàm hít sâu một hơi, tự nhủ nói ra.
Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng ăn.
Lâm Nhược Hàm đi tới chính phủ thành phố đại viện, sau đó đi vào cao ốc, cưỡi chuyên môn thang máy, đi tới lầu 3, nàng đi tới Diệp lão gia tử cửa phòng làm việc.
Đông đông đông.
Lâm Nhược Hàm gõ vài tiếng cửa phòng.
Mời đến, trong phòng truyền ra một cái cứng cáp hữu lực thanh âm.
Đẩy cửa phòng ra, Lâm Nhược Hàm liền thấy được ngồi ở trên ghế salon xem báo chí Diệp lão gia tử.
Nhìn thấy Diệp lão gia tử, Lâm Nhược Hàm không tự chủ được ưỡn ngực, nện bước tiểu toái bộ đi tới Diệp lão gia tử đối diện.
"Ngươi tìm ta?"
Diệp lão gia tử buông xuống ở trong tay báo chí, ngước mắt nhìn xem Lâm Nhược Hàm.
"Ừm, đúng vậy."
Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Diệp bá phụ, gần nhất ngài thân thể còn tốt chứ?"
Diệp lão gia tử cười cười, nói ra, "Nhờ hồng phúc của ngươi, ta rất tốt."
"Đúng vậy a."
Diệp bá phụ thân thể bồng bồng.
Lâm Nhược Hàm cũng cười nói ra, "Hôm nay làm sao có rảnh đến xem ta lão đầu tử này a?"
Diệp lão gia tử tò mò hỏi,
"Ta hôm nay đến là muốn thỉnh giáo ngài một vài vấn đề."
Lâm Nhược Hàm nói ra.
"Vấn đề gì a?"
Diệp lão gia tử nói ra.
"Liên quan tới ta cùng Tô Huyền Di sự tình, không biết ta có thể hay không xin mời Diệp bá phụ hỗ trợ điều tra một chút."
Lâm Nhược Hàm nói ra.
"A, ngươi muốn tìm một người điều tra chuyện này, không khó lắm đi."
Diệp lão gia tử hỏi.
"Lần này điều tra chúng ta Lâm thị tập đoàn sự tình, ta hy vọng có thể điều thấp một chút, cho nên liền nghĩ đến Diệp bá phụ giúp đỡ chút, dù sao Diệp bá phụ cùng cục cảnh sát phương diện là bằng hữu, chắc hẳn chuyện này bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt."
Lâm Nhược Hàm nói ra.
"Thì ra là như vậy a."
Diệp lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm Diệp bá phụ hỗ trợ cái gì đâu."
Nghe được Diệp lão gia tử lời nói, Lâm Nhược Hàm lập tức thở dài một hơi.
"Không biết Diệp bá phụ có thể hay không hỗ trợ điều tra một chút, là ai đem mẹ ta bắt lại, thù này ta nhất định phải giúp nàng báo."
Lâm Nhược Hàm tức giận nói ra.
"Tốt a, chuyện này ta sẽ điều tra."
Diệp lão gia tử nói ra.
"Đa tạ Diệp bá phụ."
Lâm Nhược Hàm nói ra.
"Ngươi không cần cảm ơn ta."
Diệp lão gia tử khoát tay áo, nói ra, "Chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ đem chuyện này giải quyết hết, ngươi muốn bao nhiêu tiền, Diệp bá phụ đều đáp ứng ngươi."
Lâm Nhược Hàm nghe vậy, lập tức nói ra, "Diệp bá phụ, ta không cần bao nhiêu tiền, chuyện này chính ta có thể xử lý, ngài cũng không cần phí tâm.
Ngươi thật là một cái hiểu chuyện cô nương tốt, chắc không được Á Hàn sẽ thích ngươi."
Diệp lão gia tử tán dương.
"Á Hàn là của ngài cháu trai sao?"
Lâm Nhược Hàm tò mò hỏi.
"Đúng vậy a."
Diệp lão gia tử vừa cười vừa nói, "Hắn là ta Diệp Thiên Minh duy nhất cháu trai.
Nguyên lai ngài chính là Diệp bá phụ a, chắc không được như vậy uy nghiêm đâu."
Lâm Nhược Hàm vuốt mông ngựa nói,
"Ngươi gọi ta Diệp bá phụ cũng quá khách khí, ngươi liền gọi thẳng tên của ta đi."
Diệp lão gia tử nói ra.
"Thế nhưng là..."
Lâm Nhược Hàm vẫn có chút không quen, dù sao xưng hô thế này
cũng không giống như Diệp lão gia tử loại cấp bậc này cao tầng, có thể được xưng là đại nhân vật. Ngươi liền gọi ta Diệp thúc đi." Diệp lão gia tử nói ra. "Tốt a, Diệp thúc." Lâm Nhược Hàm cười hì hì nói. "Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, miệng ngược lại là ngọt." Diệp Thiên Minh thỏa mãn nói ra. "Cái kia Diệp thúc, ta muốn biết là ai bắt cóc mẹ của ta." Lâm Nhược Hàm hỏi. "Chuyện này hay là giao cho cảnh sát tới làm tương đối phù hợp." Diệp Thiên Minh nói ra. "Ta đã để cảnh sát hỗ trợ tra xét, nhưng là không thu hoạch được gì, bọn hắn thật giống như hư không tiêu thất một dạng." Lâm Nhược Hàm nói ra. "Có đúng không?" Diệp Thiên Minh lông mày cau lại, hỏi, "Ngươi xác định không có bất kỳ manh mối gì?" "Không có." Lâm Nhược Hàm lắc đầu, nói ra, "Chuyện này ngươi trước hết quan để ý tới, các loại Diệp thúc điều tra rõ ràng lại nói, tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Diệp Thiên Minh phất phất tay nói ra. "Ừm, ta ơn Diệp thúc." Lâm Nhược Hàm nói xong, liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Lâm Nhược Hàm hiểu điệu bóng lưng, Diệp Thiên Minh nét miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, nghĩ thầm, xem ra ta muốn cho nàng an bài một cuộc tốt nhân duyên. Lâm Nhược Hàm rời đi chính phủ thành phố Đại Việt sau, cũng không có vội vã rời đi, mà là tại ven đường chặn một chiếc taxi, thẳng đến Diệp Lăng Phong biệt thự. Khi Lâm Nhược Hàm đuổi tới Diệp Lăng Phong biệt thự sau, lại không nghĩ rằng Diệp Lăng Phong cũng không ở nhà, không khỏi có chút thất lạc. Ngay tại Lâm Nhược Hàm chuẩn bị trở về biệt thự lúc, lại phát hiện có hai nam tử đang đứng tại trước biệt thự. Nhìn thấy hai cái này nam tử xa lạ, Lâm Nhược Hàm sắc mặt không khỏi biến đổi. Lâm Nhược Hàm ánh mắt quét mắt hai tên nam tử này một vòng, phát hiện bọn hắn người mặc áo đen, cầm trong tay súng ống, mà lại thần thái hung hãn, một bộ nhân sĩ giang hồ cách ăn mặc. "Các ngươi là ai?" Lâm Nhược Hàm trầm mặt hỏi. "Ngươi chính là Lâm Nhược Hàm tiểu thư?" một tên tướng mạo nam tử anh tuấn hỏi. "Không sai." Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu. "Gia chủ của chúng ta con xin ngươi đi một chuyến," nam tử nói ra. "Chủ tử nhà ngươi là ai?" Lâm Nhược Hàm cau mày hỏi. "Ngươi đi chẳng phải sẽ biết sao?" "Hừ." Lâm Nhược Hàm hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Không có ý tứ, ta không đi." Lời còn chưa dứt, tên nam tử này lập tức đưa tay chỉ Lâm Nhược Hàm, quát, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy ngươi cũng liền chớ trách chúng ta không khách khí." Lâm Nhược Hàm thấy thế, không khỏi có chút sợ sệt, dù sao, đây là Diệp Lăng Phong biệt thự, vạn nhất bọn hắn đánh, vậy mình khẳng định sẽ thụ thương. "Các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, ta là Lâm thị tập đoàn người thừa kế, Diệp Lăng Phong không dám làm gì ta." Lâm Nhược Hàm ý đồ dùng lấy cớ này đến đe dọa bọn hắn. "Cái kia tốt, ta liền để ngươi biết, gia chủ của chúng ta con năng lực, hắn muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết." Tướng mạo nam tử anh tuấn cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, trong tay của bọn hắn đều nhiều một chi súng tiểu liên, nhắm chuẩn Lâm Nhược Hàm. Chương 1648 các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ xuất ngoại, chương 1648 các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ xuất ngoại. Nhìn thấy họng súng nhắm ngay chính mình, Lâm Nhược Hàm con mắt mở như chuông đồng lớn, hoảng sợ hô, "Các ngươi chớ làm loạn, các ngươi nếu là giết ta, các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ xuất ngoại." "À, đây chính là Diệp Đồng mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần chấp hành liền tốt." Nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra. Lâm Nhược Hàm nghe chút nam tử đề cập Diệp Đồng hai chữ, sắc mặt không khỏi trắng mấy phần. Nàng biết, có thể làm cho nam tử nói là Diệp Đồng mệnh lệnh, nói rõ Diệp Đồng là có bao nhiêu lợi hại. "Ta đi." Lâm Nhược Hàm nói ra. "Này mới đúng mà. Chúng ta đi." Nam tử nói xong, giơ súng lục lên, mang theo một tên nam tử khác lên xe. Lâm Nhược Hàm theo sát phía sau, cũng tới xe. Xe rất nhanh lái vào thành khu trong một cái hẻm nhỏ, tại đầu ngõ còn có một đội súng ống đầy đủ nhân viên vũ trang, một mực chờ đợi tại đầu ngõ. Nhìn thấy những người này trang phục, Lâm Nhược Hàm trong lòng một trận tâm thần bất định. Lâm Nhược Hàm không đốc, biết bọn hắn trang phục xem xét cũng không phải là người bình thường, mà là quân đội hoặc là cảnh sát. Xe đỗ sau khi xuống tới, nam tử xuống xe, mở cửa xe, xoay người, làm ra một cái thân sĩ mời tư thế, nói ra, "Tiểu thư xinh đẹp, xin mời xuống xe." "Các người rốt cuộc là ai?" Lâm Nhược Hàm nhíu mày hỏi. "Xin mời." Nam tử lại làm một cái thân sĩ mời thủ thế, nói ra. Lâm Nhược Hàm mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là xuống xe. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm xuống xe, nam tử cũng xuống xe, hắn xoay người, hướng phía trong ngõ nhỏ người vẫy vẫy tay. "Các ngươi là người tới bắt?" Lâm Nhược Hàm hỏi. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nam tử hỏi ngược lại. "Đáng giận." Lâm Nhược Hàm cắn răng nghiến lợi mắng một câu, lập tức nói ra, "Ta nói cho các ngươi biết, ta là Lâm thị tập đoàn Lâm Nhược Hàm, các ngươi nếu là dám đụng đến ta cam đoan các ngươi đi không ra kinh thành." "À, nguyên lai là Lâm Nhược Hàm à?" Nam tử cười cười, nói ra, "Đã ngươi là Lâm Nhược Hàm, vậy chúng ta càng hẳn là tôn trọng ngươi quyền riêng tư, ta bất quá là đại biểu chủ nhân mời ngươi đi làm một chút khách quan tính kiểm nghiệm mà thôi, cũng không có mạo phạm ý của ngươi." "Hừ." Lâm Nhược Hàm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục phản ứng hắn. Nam tử cười cười, nói ra, "Vậy chúng ta đi." "Đi chỗ nào?" Lâm Nhược Hàm hỏi. "Đến, ngươi sẽ biết." Nam tử nói, dẫn đầu hướng phía một tòa 3 tầng lầu phòng ở đi vào. Lâm Nhược Hàm chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nhấc chân đi theo đi vào. Vào phòng đằng sau, nam tử lập tức đối với Lâm Nhược Hàm nói ra, "Lâm Nhược Hàm tiểu thư, chúng ta đi vào trước đi." Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, đi theo vào phòng. Vào phòng đằng sau, Lâm Nhược Hàm lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn nhất rồi. Chỉ gặp một tấm rộng rãi sáng tỏ, cực kỳ xa hoa trong đại sảnh, trưng bày rất nhiều quý báu đồ dùng trong nhà, xem xét liền giá trị liên thành. Lâm Nhược Hàm cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xa hoa phòng ở, nàng cảm giác mình giống như đi tới cung điện, trong ngáy mắt lại có chút cảm giác mê man. Lâm Nhược Hàm nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hòa hoãn lại. Đúng vào lúc này, một vị tuổi chừng 50-60 tuổi, tinh thần lão nhân quắc thước, đang ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã uống trà, nhìn thấy Lâm Nhược Hàm tiến đến, hắn để ly xuống, nhàn nhạt liếc qua, sau đó nói, "Tiểu thư, mời ngồi." Lâm Nhược Hàm theo lời ngồi xuống. Lâm Nhược Hàm tiểu thư, ngươi không cần thận trương, lão giả nói ra. Ta. Lâm Nhược Hàm vừa mới nói một chữ, đột nhiên, đầu của nàng một choáng, một cô mãnh liệt mệt mỏi tập kích tới, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Ngươi đem nàng thế nào? Lão giả thấy thế, sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi. Không có gì, chỉ là cho nàng tiêm vào thuốc mê mà thôi, để nàng ngủ mà thôi, nam tử nhàn nhạt nói ra. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh động thủ đi, lão giả nói xong, liền đứng người lên, hướng về lầu 2 đi tới. Thấy thế, nam tử cũng tranh thủ thời gian đi theo. Đi vào lầu 2 đằng sau, nam tử đẩy ra một cánh cửa, bên trong truyền đến một đạo nữ tử tiếng thét chói tai. Lão giả đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng chính phát sinh khó coi một màn, không khỏi nhíu mày, nói ra, các ngươi là làm sao vậy, thậm chí ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong, còn cứ thế ở chỗ này làm gì? Đều cút ra ngoài cho ta. Nam tử cùng đám kia nam nhân nghe được lão giả nổi giận thanh âm, vội vàng chạy ra ngoài. Các ngươi không cho chạm vào ta, Lan, một nữ tử ngay tại dãy ruộng, bị mấy tên nam tử gắt gao nhấn trên giường, mặc cho bọn hắn như thế nào tránh thoát, đều không có nửa điểm tác dụng. Thấy cảnh này, lão giả tức giận vung lên bàn tay, hung hăng quất vào nữ tử kia trên gương mặt. Nữ tử bị quất đến khỏe miệng đổ máu, gương mặt cũng sưng đỏ đứng lên. Lão giả rút nữ tử hai bàn tay, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiện hóa, thậm chí ngay cả chút chuyện này đều không làm được. Ra ra, ngài không phải nói, mị lực của ta so với nàng càng hơn một bậc sao? Nữ tử một mặt ủy khuất khóc thút thít nói. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, lão giả cả giận nói. Cái kia vậy nàng là ai nha? Nữ tử khiếp nhược mà hỏi thăm. Nàng chính là một cái không quan trọng gì thằng hề mà thôi, ta tùy tiện tìm một cái dê thế tội liền có thể đưa nàng giải quyết hết, lão giả cười lạnh nói. A, vậy ta an tâm, nữ tử thở dài một hơi, nói ra. Nhớ kỹ, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi ở bên ngoài trêu chọc thị phi. Nếu không, lần sau ta liền sẽ không đối với thủ hạ ngươi lưu tình, lão giả hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi phòng. Đợi lão giả rời đi về sau, nữ tử lập tức sủi lơ tại trên giường, trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm mà quỷ dị dáng tươi cười. Lâm Nhược Hàm té xỉu ở trên giường, bất tỉnh nhân sự. Nàng nằm mơ đều không có ngờ tới, chính mình vậy mà lại tại một nơi xa lạ gặp phải bắt cóc, mà lại là một đám thân phận không rõ nam nhân. "Lão đại, nàng ngất đi, xử trí như thế nào nàng?" Nam tử dò hỏi. "Phế bật," lão giả gầm nhẹ nói, đem nàng làm tỉnh lại, sau đó đem thu hình lại phát đến các đại truyền thông, ngày mai toàn thế giới đều sẽ biết nàng là một cái không từ thủ đoạn câu dẫn nam nhân tiện nữ nhân, xem ai còn sẽ để ý nàng. Nam tử nghe vậy, không khỏi một trận hưng phấn. "Tốt, cái kia lão đại, ta hiện tại liền đi an bài." Nam tử nói, cầm lấy một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái, chỉ gặp trên vách tường đột nhiên xuất hiện một bộ màn hình tinh thể lỏng, sau đó trên tấm hình xuất hiện mấy trăm đài TV, mỗi cái TV trên màn hình phát hình đồng dạng một cái hình ảnh, trên tấm hình chính là Lâm Nhược Hàm. "Lâm Nhược Hàm tiểu thư, ta kính ngươi là một đóa hoa tươi, nhưng ngươi vì tiền bán chính mình, cái này không đúng. Ngươi bây giờ còn có hai lựa chọn, một, theo ta đi, ta có thể giúp ngươi bãi bình phụ thân ngươi thiếu nợ nần. Hai, ta để cho người ta đem những này video tuyên bố ra ngoài, để toàn thế giới nhân dân đều biết diện mục thật của ngươi, để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích, ngươi suy nghĩ một chút, dạng này ngươi sẽ có kết cục gì?" Chương 1649 đã lâm vào một cái tử cục. Chương 1649 đã lâm vào một cái tử cục. Nhìn đến đây, Lâm Nhược Hàm triệt để hoảng hồn. Nàng biết, mình đã lâm vào một cái tử cục, nếu như nàng không đáp ứng lao giả lời nói, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở thành mạng lưới đầu bảng hoặc sẽ ấp. Nếu như nàng đi theo nam tử kia rời đi nơi này, lão giả khẳng định sẽ giết nàng, sau đó hủy thi diệt tích. Lời như vậy, nàng coi như sống sót, cũng nhất định phải tránh né những ngày truyền thông, cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Cho nên, nàng con đường duy nhất chính là cùng đám hỗn đản kia đi. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng, nói ra, "Lão bản, ta nguyện ý." Lão giả thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối với bên cạnh nam tử nháy mắt. Nam tử thấy thế, lập tức đem Lâm Nhược Hàm bế lên. Lâm Nhược Hàm không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết, nàng đã không có lựa chọn khác. Lão giả cùng nam tử đi ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Trong căn phòng, Lâm Nhược Hàm nhìn thấy cửa phòng bị khóa bên trên, trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm sợ hãi. "Ngươi yên tâm đi, lão bản của chúng ta rất ôn nhu, hắn sẽ không tổn thương ngươi." Nam tử nói, mang theo Lâm Nhược Hàm đi tới một cỗ màu đen xe Benz bên cạnh, mở cửa xe, đem Lâm Nhược Hàm ném đi vào. "Ngươi là ai?" Lâm Nhược Hàm cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử hỏi. Nam tử cười một tiếng, nói ra, "Ta gọi Vương Hổ, là khách sạn này tổng quản lý." "Ngươi?" Lâm Nhược Hàm lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt người này lại là khách sạn tổng quản lý, ngươi thế nào lại là tổng quản lý? Làm sao không thể nào là tổng quản lý? Nam tử vẩy một cái lông mày, hỏi ngược lại, "Lão bản của ta là khách sạn này lão bản sau màn, mà ta chẳng qua là một bộ khôi lỗi mà thôi." Không biết, ngươi gạt người." Lâm Nhược Hàm kinh ngạc lắc đầu. "Lừa ngươi? Ta có cần phải lừa ngươi sao?" Nam tử nói, từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi. "Ngươi là lão bản, vậy hắn tại sao muốn tìm ngươi hỗ trợ?" Lâm Nhược Hàm nghi ngờ hỏi. "Hắn là lão bản của ta, cũng không phải ta là lão bản của hắn, ta làm sao biết?" Nam tử nhún vai nói ra, "Mà lại, ngươi cho rằng lão bản muốn gặp ngươi, ngươi liền thấy lấy?" Lâm Nhược Hàm bị chắn đến á khẩu không trả lời được, xác thực như vậy. Lão bản không muốn gặp nàng, coi như hắn tìm lại nhiều lý do cũng vô dụng. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến quấy rối ngươi." Nam tử phun ra một cái xinh đẹp bằng gói, sau đó nói, "Bất quá, điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải cùng ta đi khách sạn phòng tổng thống." Nói xong, nam tử phát động ô tô, rời đi khách sạn. Nhìn thấy nam tử rời đi, Lâm Nhược Hàm không khỏi thở dài một hơi. Nàng biết, chính mình đêm nay chỉ sợ là khó thoát ma trảo. Bất quá, nàng cũng không hối hận. Nếu làm ra loại chuyện này, liền muốn trả giá đắt, chỉ hy vọng lão bản xem ở chính mình những năm gần đây là khách sạn phục vụ phân thượng, tha cho nàng một mạng. Nàng biết, nàng làm là không đúng như vậy, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có làm như vậy mới có thể cứu vãn phụ mẫu gia tộc. Lâm Nhược Hàm trong phòng lục tung, tìm kiếm vũ khí có thể phòng thân. Hành lý của nàng đã sớm không thấy bóng dáng, hiện tại, nàng trừ mặc trên người một kiện váy ngủ, người không có đồng nào. Cuối cùng, nàng xuất ra một sợi dây thừng, chuẩn bị cột vào bên hông, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại nàng chuẩn bị hành động thời điểm, đột nhiên một đôi tay ôm nàng tinh tế vòng eo, sau đó đưa nàng té nhào vào trên mặt thảm. Lâm Nhược Hàm quá sợ hãi, vừa định la lên, miệng lập tức bị nam tử bưng kín. Nam tử một bên lấy tay sờ thân thể của nàng, một bên tại bên thai nàng thổi hơi, nói ra, "Tiểu mỹ nhân, đừng nóng vội thôi. Đợi lát nữa, ngươi sẽ xin ca ca hảo hảo yêu thương ngươi." Cũng ngay, Lâm Nhược Hàm liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát nam tử kiềm chế. "Ha ha, ngươi vẫn rất cay đó à?" Nam tử cười một tiếng, sau đó đột nhiên xé rách ra trên người nàng quần áo, đưa nàng đảo đến tinh quang. "Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra." Lâm Nhược Hàm dọa sợ, liên tục dãy rủa. "Hắc hắc, ngươi cứ nói đi." Nam tử nở nụ cười, "Tiểu mỹ nhân, ngươi không phải muốn báo thù bạn trai của ngươi sao? Đêm nay liền do ca ca hảo hảo yêu thương ngươi. Ngươi chớ làm loạn a." Lâm Nhược Hàm cảm giác một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Nam tử thấy thế, nở nụ cười, "Ngươi yên tâm đi, ca ca sẽ không tổn thương ngươi, ngươi một mực hưởng thụ là được." Nam tử nói xong, trực tiếp đem Lâm Nhược Hàm đặt ở dưới thân, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nhược Hàm chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về hướng cửa sổ. Ánh mặt trời chói mắt vẩy xuống bảo, chiếu rọi tại Lâm Nhược Hàm gương mặt. Lâm Nhược Hàm đưa tay che chắn liếc trong mắt, qua hồi lâu mới chậm rãi thích ứng cái này ánh mặt trời chói mắt. Đêm qua ký ức giống như thủy triều dâng lên, Lâm Nhược Hàm lập tức nhắm mắt lại, ép buộc chính mình quên đêm qua chuyện xảy ra, sau đó từ đứng lên, thay đổi y phục của mình, vội vàng chạy xuống lầu. "Thiếu gia, thiếu phu nhân đã thức dậy, ngài muốn hay không đi xem một chút thiếu phu nhân?" Quản gia đi vào trong phòng khách, ngồi đối diện ở trên ghế salon nhìn tin tức nam nhân cung kính nói ra. "Không cần, ngươi đi xuống đi." Nam tử cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói, sau đó tiếp tục nhìn tin tức. "Tốt," quản gia nói, quay người thối lui ra khỏi phòng khách. Khi cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, nam tử đưa ánh mắt về phía rơi ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Đêm qua, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, đợi đến rạng sáng 3-4 giờ, mới bụng trộm ẩn nút tiến vào Lâm Nhược Hàm trong phòng, đem thuốc hôn mê, đưa nàng đưa vào khách sạn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Nhược Hàm sẽ khóc giống, sau đó đem hắn đuổi ra khách sạn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lâm Nhược Hàm tính cách cùng hắn đoán hoàn toàn khác biệt, nàng phi thường trấn tĩnh, vô cùng lạnh nhạt. Nàng không khóc không náo, càng thêm không nhao nhao không náo, thậm chí ngay cả mắng hắn dũng khí đều không có. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Nhược Hàm sẽ khóc khóc để khóc lớn đặc biệt khóc, hoặc là cầu khẩn hắn, nhưng là Lâm Nhược Hàm biểu hiện hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn đều không thích loại này lạnh nhạt trầm ổn nữ nhân. Thật là một cái phiền phức nữ nhân, nam tử cau mày nói nhỏ một câu, lập tức đứng dậy, hướng phòng ngủ đi đến. Hắn muốn đi xem nữ hải kia đến tột cùng lớn lên thành hình dáng ra sao. Lâm Nhược Hàm rửa mặt hoàn tất, đi xuống lầu đi ăn cơm. Trên bàn cơm bày biện phong phú thức ăn, nhìn mười phần mê người, nhưng Lâm Nhược Hàm lại một chút khẩu vị đều không có, chỉ cảm thấy ăn không biết vị. Ăn xong điểm tâm, quản gia liền tới thu thập bát đũa. Lâm Nhược Hàm nhìn xem trên bàn cái kia từng bàn thức ăn, đột nhiên có chút không bỏ, nàng từ trong túi lấy ra túi tiền, rút ra mấy tấm tiền mặt đưa cho quản gia. Quản gia có chút sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia mấy tấm đỏ rực mao ra, do dự một lát, vẫn là đem nó nhét vào trong ngực, nói ra, "Thiếu phu nhân, đây là ngươi vất vả kiếm được tiền, ngươi lấy về đi, không cần lãng phí." Chương 1650 xin ngươi cần phải nhận lấy, chương 1650 xin ngươi cần phải nhận lấy tạ ơn. Lâm Nhược Hàm nói, quay người đi ra phòng bếp. Nàng mới vừa đi hai bước, liền ngừng lại, sau đó trở về, từ trong ví tiền rút ra 500 khối, đưa cho quản gia. "Đây là ngươi nên được đến trả thù lao, về sau đừng lại giúp ta làm việc." "Cái này?" Quản gia nhìn xem trong tay 500 khối, ánh mắt có chút do dự. Lâm Nhược Hàm nhìn xem hắn, kiên trì nói, "Xin ngươi cần phải nhận lấy." "Cái này?" Quản gia thấy thế, đành phải nhận tiền. "Tốt ta, vậy ta về sau liền không lại giúp ngươi làm việc." Quản gia thở dài, nói ra. "Ừm." Lâm Nhược Hàm nhẹ gật đầu, quay người nhanh chóng chạy ra sân nhỏ. Lâm Nhược Hàm một đường chạy vội đến bên đường, chặn chiếc xe taxi, sau đó ngồi vào trong xe, cấp tốc biến mất tại trong dòng xe cộ. Lái xe chở Lâm Nhược Hàm đi vào thành Tây Giao khu một tòa nhà máy bị vứt bỏ. Nơi này là Lâm Nhược Hàm trước đó cùng Lâm Nhược Hàm bạn trai ước định cẩn thận địa phương. Bởi vì bạn trai làm việc bề bộn nhiều việc, cho nên bọn hắn ước định ở chỗ này gặp mặt. Khi Lâm Nhược Hàm lúc chạy đến, nam tử đã tại nhà máy bị vứt bỏ chờ lấy nàng. Nhìn thấy Lâm Nhược Hàm, nam tử cười nên đón tiếp lấy, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. "Hàm Hàm," nam tử thân mật kêu lên. Lâm Nhược Hàm thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh, dùng sức đẩy hắn ra, quay người muốn đi bên ngoài chạy. Dừng lại, nam tử thấy thế, lập tức đuổi theo. Lâm Nhược Hàm bối rối tránh né, nhưng vẫn là không thể né tránh nam tử. Nam tử đem Lâm Nhược Hàm chăm chú giam cầm trong ngực, sau đó một thanh xé toang trên người nàng duy nhất vật che đậy, đưa nàng hung hăng đặt tại trên vách tường, thô bạo hôn cổ của nàng, gặm cắn nàng xương quai xanh. "Thả ta ra, hỗn đản, người thả ta ra." Lâm Nhược Hàm dùng sức đánh lấy nam tử, nhưng là nam tử không phản ứng chút nào, phản phất không có nghe thấy bình thường, vẫn như cũ thô lỗ hôn hít lấy Lâm Nhược Hàm. "Hỗn đản, ngươi cầm thú, Lâm Nhược Hàm tức giận quát: "Ta cầm thú, nhưng là ngươi cũng không cao bằng ta còn đi nơi nào?" Nam tử cười lạnh một tiếng: "Ngươi không phải liền là coi trọng tiền của ta sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Ta nhổ vào: "Ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi chút tiền này?" Lâm Nhược Hàm khinh bị cười nhạo nói: "Đã ngươi không có thèm, vậy ngươi liền thành thật một chút, nếu không hử?" Nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó buông lòng ra nàng. Lâm Nhược Hàm thấy thế, cấp tốc thoát đi hiện trường. Nhìn phía xa bóng lưng biến mất, mặt nam tử nổi lên hiện ra một vòng thần sắc dữ tợn. Hắn từ trong túi móc ra điện thoại, bấm một cái mã số, trầm giọng hỏi: "Sự tình làm được thế nào?" "Yên tâm đi, thiếu chủ đã dựa theo chỉ thị của ngài, đem Lâm tiểu thư đưa đến tòa này nhà máy bị vứt bỏ." Trong điện thoại chuyển tới một giọng nam. "Ừm." Nam tử thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó cúp điện thoại, hướng Lâm Nhược Hàm biến mất phương hướng nhìn một cái, quay người rời đi nhà máy. Lâm Nhược Hàm một đường phi nước đại, một mực chạy hơn nửa giờ, lúc này mới ngừng lại. Lâm Nhược Hàm bị vết tưởng, kịch liệt thở hào hẹn. Nàng quay đầu, nhìn một phía, phát hiện chính mình chính đặt mình vào tại một mảnh trống trải bằng phẳng trên bãi cỏ. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, bốn phía đều là cây cối rậm rạp, liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Lâm Nhược Hàm có chút sợ sệt, mặc dù nàng từ nhỏ đã học qua TAS của do, thế nhưng là đối mặt loại này địa phương hoang vu, nàng như cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Lâm Nhược Hàm ngắm nhìn bốn phía, gặp bốn phía không có một ai, thế là quyết định dọc theo đường cũ đi trở về đi. Lâm Nhược Hàm đi đại khái một cây số tà hữu, đột nhiên cảm giác một làn gió thổi tới, đưa nàng trên mặt sền sệt vết máu thổi đi, nàng lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn phía sau đen kịt một màu rừng rậm, lập tức dọa cho phát sợ, hai chân cũng mềm nhũn, chân đứng không vững. Lâm Nhược Hàm sợ quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện chính mình còn tại vị trí cũ, nhưng lại không thấy một người. Lâm Nhược Hàm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, cả người nhất thời dọa đến hồn đều muốn ném đi, đội vàng co càng liền chạy, muốn mau chóng trở lại trước đó ngôi biệt thự kia đi tìm Lý Thúc Thúc cùng Trần Thầm Thầm. Lâm Nhược Hàm càng chạy càng nhanh, nàng cảm giác cả người khí lực đều bị rút sạch. Ngay tại nàng sắp tình trạng kiệt sức thời điểm, chợt nghe lộc cộc thanh âm. Lộc cộc lộc cộc. Lâm Nhược Hàm sờ lên bụng, trong bụng lập tức vang lên một trận đói khát thanh âm. Nàng lúc này mới phát giác, mình đã chạy đến rất lâu, mà lại trong bụng cảm giác trống rỗng càng ngày càng nặng, tựa hồ muốn đem nàng dạ dày toàn bộ lôi kéo đi ra. Lâm Nhược Hàm dừng bước, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, đem thân thể cuộn thành một đoàn. Nàng không dám động, chỉ có thể duy trì loại tư thế này, không để cho mình té ngã trên đất. Lúc này, một chiếc xe hơi dừng sát ở Lâm Nhược Hàm trước mặt. Két két. Ô tô phát ra một trận tiếng thắng xe chói tai, lốp xe ma sát mặt đất, phát ra bén nhọn thanh âm. Nghe được tiếng xe, Lâm Nhược Hàm ngước mắt hướng ô tô nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ô tô đứng bên cạnh hai tên ăn mặc đồng phục cảnh sát. Nhìn thấy cái này hai tên cảnh sát, Lâm Nhược Hàm càng căng thẳng hơn, toàn thân đều cứng đờ không thể động đậy. Trong đó một tên tuổi tác khá lớn cảnh sát đánh giá Lâm Nhược Hàm hồi lâu, sau đó hướng nàng đi tới, hỏi: "Ngươi gọi Lâm Nhược Hàm?" Lâm Nhược Hàm liên tục gật đầu: "Đúng vậy. Ngươi là Lâm thị tập đoàn chủ tịch Lâm Văn Long Thiên Kim?" Lớn tuổi cảnh sát tiếp tục hỏi. Lâm Nhược Hàm lần nữa gật đầu: "Ta là." "Tốt, hiện tại ngươi theo chúng ta đi một chuyến, hiệp trợ điều tra." Lớn tuổi cảnh sát nói, đưa tay quàng tay đeo ở Lâm Nhược Hàm trên cổ tay. Lâm Nhược Hàm bị quàng ở trong ngay mắt, trong lòng tuôn ra mãnh liệt sợ hãi. "Cảnh sát tiên sinh, các ngươi bắt nhầm người. Ta chỉ là một cái bình thường học sinh." Lâm Nhược Hàm đội vàng giải thích nói. Lớn tuổi cảnh sát đánh gãy nàng lời nói, lãnh đạm mở miệng: "Lâm tiểu thư, ngươi tốt nhất đừng ý đồ dãy rủa." Nghe vậy, Lâm Nhược Hàm lập tức không dám động đậy, đành phải khéo léo bị quàng. Nàng nhìn xem trên người mình quàng tay, trong lòng tràn ngập nồng đậm sợ hãi cảm giác. Nếu như mình cứ vậy rời đi lời nói, như vậy về sau liền rốt cuộc không gặp được ba ba mụ mụ, cũng không gặp được tiểu thất. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Hàm trong lòng lập tức dâng lên một vòng bi thương cảm xúc, nhịn không được khóc lên. Lớn tuổi cảnh sát nhìn xem nàng thút thít bộ dáng, khinh thường nhíu môi. Hắn ghét nhất nữ hài tử khóc nhẹ, đơn giản chính là một cái phiền toái. "Lâm tiểu thư, thẻ căn cước của ngươi đâu?" Lớn tuổi cảnh sát hỏi. "Thẻ căn cước?" Lâm Nhược Hàm ngẩn người. "Đúng a. Chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của chính ngươi chứng quên mang theo?" Lớn tuổi cảnh sát nhíu mày hỏi. "Không có, không có. Ta vừa ra khỏi cửa cũng không biết thẻ căn cước để chỗ nào mà." Lâm Nhược Hàm liền vội vàng lắc đầu giải thích nói. "Không biết thẻ căn cước để chỗ nào mà?"